Chương 276, phân thần kỳ thực thi thụ. Khi thực thi thụ vừa mới sinh ra, linh trí còn chưa hoàn toàn khai mở, Mạc Cương đã đem nó luyện hóa nhận chủ. Bằng vào phương thức này, cho dù sau này tu vị của thực thi thụ có vượt xa Mạc Cương vẫn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Mạc Cương chết không nhắm mắt. Cho đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu tại sao thực thi thụ có thể lấy lại ý thức, phản kháng, thậm chí giết chết chính mình. Tính toán của Mạc Cương không sai, nhưng nó chỉ đúng với những tồn tại từ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh, mỗi khi tấn cấp, thần thức sẽ ngày càng mạnh hơn, cái này chỉ đơn giản là thay đổi về lượng. Sau khi đạt đến phân thần kỳ, thần thức sẽ tiến hóa thành nguyên thần, tính chất hoàn toàn thay đổi. Nguyên thần vừa có năng lực tương tự thần thức, lại có thêm năng lực công kích linh hồn. Tu chân giả luyện tập pháp thuật công kích linh hồn ở những cảnh giới này là loại khó đối phó nhất. Bất kỳ sinh vật nào đạt đến phân thần kỳ đều có khả năng tự cắt đứt ràng buộc, điều kiện tiên quyết là nguyên thần của hắn mạnh hơn chủ nhân của mình. Mạc Cương chỉ là một tên giả anh tiểu tu sĩ, còn cách phần thần kỳ 108.000 dặm, vậy nên thực thi thụ có thể dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa hai người và giết chết hắn. Cái này cũng không trách được Mạc Cương, tu vị của hắn còn thấp, lại bị giam ở cái vị diện cấp thấp này, kiến thức nông cạn là điều dễ hiểu. Câu nói của Dương Thiên khi nay chính là ám chỉ chuyện này. Điểm kỳ lạ duy nhất chính là, thực thi thụ vì sao không chịu giới hạn của pháp tắc mà đạt đến phân thần kỳ, hơn nữa không cần trải qua thiên kiếp tẩy luyện. Giết chết Mạc Cương xong, thực thi thụ cũng không dừng lại, tay hắn hóa thành vô số rễ cây, tốc độ cực nhanh đâm về phía hơn 1.000 ma đầu. Những ma đầu này bị thực thi thụ khống chế, đứng yên bất động để rễ cây đâm xuyên qua. Từng sợi rễ cắm sâu vào trong, hút ra toàn bộ tinh hoa ẩn chứa bên trong nhưng ma đầu kia khiến bọn hắn khô quắt lại. Từng cái rơi rụng trên mặt đất. Hút cạn hơn 1.000 ma đầu, thực thi thụ nhìn về phía ba chấm đen đang toàn lực bỏ trốn ở đằng xa. Ba người phân biệt là Văn Ngữ, Phó Hội trưởng Thờ Răng cùng tên hộ pháp vô danh. Ba người bọn họ được Mạc Cương ưu ái, tuy bị biến thành ma đầu nhưng vẫn giữ được thần trí tỉnh táo. Bọn hắn vừa thấy thực thi thụ trở mặt liền vội bỏ trốn. Nhưng là, đối mặt với phân thần kỳ đại tu sĩ, ba tên kim đan có thể trốn thoát được hay sao? Câu trả lời tất nhiên là phủ định, ba người đang phi hành đột nhiên ngược lại, từ trên không trung rơi xuống đất. Sau đó bị thực thi thụ lôi trở về trước mặt hắn. Từ đầu đến cuối, thực thi thụ vẫn chắp tay sau lưng, không có bất kỳ động tác gì đặc biệt. Hắn sử dụng kỹ năng đặc hữu của phân thần kỳ, linh hồn công kích. Tuy chỉ là hình thái công kích cơ bản nhất chứ không thông qua pháp môn đặc biệt để tăng cường, nhưng để đối phó với ba tên kim đan thì vẫn dư sức. Thực thi thụ liếm môi, tỏ vẻ thèm khát. Ba tên kim đan kỳ, miếng mồi ngon như vậy, ta sao có thể để các ngươi thoát được? Hắn đã đạt đến phân thần sơ kỳ, kim đan kỳ cùng lắm chỉ giúp tăng trưởng một chút tu vị. Bất quá, ở một nơi linh khí thấp kém, pháp tắc lại hạn chế như địa cầu, kim đan kỳ đã có thể xem là đặc sản. Thực thi thụ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ba người Văn Ngữ nhận thấy chênh lệch quá lớn, không có hy vọng bỏ trốn liền xoay chuyển thái độ, cầu xin. Đại nhân tha mạng, ta nguyện cùng ngài ký khế ước, từ này về sau sẽ làm con chó trung thành, quyết không thay lòng. Đại nhân, xin ngài tha cho ta. Ta sẽ tìm đến cho ngài thật nhiều mùi ngon hơn nữa. Đại nhân, mặc cho ba người khóc lóc cầu khẩn, thực thi thụ nhếch môi. Mạc Cương đối xử với các ngươi tốt như vậy, ta nghĩ các ngươi nên đi theo làm bạn với hắn. Đường xuống hoàng tuyền cũng bất cô quạng, xem như là nhường bỏ ta trả lại chút tình nghĩa cho vị chủ nhân cũ này đi. Vừa nói, từng cái rễ cây theo tay hắn vươn dài ra phía trước. Ba người hoảng sợ hét to. Không. Đại nhân. Rễ cây không chút lưu tình đâm xuyên qua trán ba người, dưới sức hút của nó, thân xác ba người dần khô cạn, rơi xuống đất vỡ vụn. Giải quyết xong những kẻ tạp nham, thực thi thụ mới nhìn về phía Dương Thiên, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngươi vẫn chưa bỏ trốn. Dương Thiên cười khẩy. Tại sao ta phải bỏ trốn? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có năng lực chống lại phân thần kỳ tu sĩ như ta sao? Dựa trên một chiêu kia cùng với cường độ thần thức, ngươi hẳn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tại một cái văn minh hạ vị diện mà đạt đến cấp độ này quả thật không đơn giản. Nếu ngươi đồng ý thuần phục, trở thành nô buộc, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Dương Thiên ngẩn ra, trong hơn 1.000 năm tồn tại, đây là lần đầu tiên có kẻ muốn thu hắn làm nô buộc. thật sự rất thú vị. A Phá Thiên lại một lần nữa xuất hiện trên tay Dương Thiên, hắn mỉm cười nhìn thực thi thụ. Muốn thu ta làm nô bộc, ngươi cần phải thể hiện một chút xem có xứng đáng hay không. Thực thi thụ lắc đầu. Thân lửa ưa nặng, cơ hội chỉ có một lần, ngươi đừng không biết trân trọng. Nhiều lời vô ích, đến đây đi, cho ta xem thử phân thần kỳ ma thụ mạnh đến mức nào. Hai mắt thực thi thụ lóe lên sắc khí. Ngươi đã lựa chọn cái chết, vậy thì đừng trách ta độc ác. Hóa hình xong liền có một tên nguyên anh hậu kỳ làm thức ăn, cũng tính là một chuyện đáng mừng. Ma thụ vừa nói dứt câu liền biến mất, xuất hiện sau lưng Dương Thiên. Tay phải hắn biến thành một cái dịu gỗ, từ trên cao bổ mạnh xuống. Dịu gỗ chạm vào da thịt, âm thanh lại hệt như kim thiết va chạm. Dưới một dịu này, đảo An Tạt lập tức bị chém thành hai mảnh, một khe rãnh kéo dài cắt cả hòn đảo và nước biển gần đó ra làm đôi. Dương Thiên dùng một ngón tay đỡ lấy dịu gỗ, tán thưởng một câu. Không tệ, vừa tấn cấp một thời gian ngắn đã có uy lực bậc này. Thực thi thụ vội lùi nhanh ra, gương mặt kinh hãi. Một dịu kia của hắn, phần thần sơ kỳ bình thường không cẩn thận cũng sẽ bị chém làm đôi. Dương Thiên lại chỉ cần một ngón tay đã đỡ được, hơn nữa thái độ rất ung dung, thoải mái. Lẽ nào? Ngươi không phải người của vị diện này. Ê, còn rất thông minh, giết đi có hơi uổng phí. Một câu nói của Dương Thiên đã trả lời cho suy đoán của thực thi thụ. Tương truyền rằng khi tu chân giả đạt đến một cảnh giới nhất định, có thể chống lại vị diện lực bài xích, từ đó du hành khắp vũ trụ, gọi chung là xuyên không giả. Chống lại vị diện lực bài xích tu vị cần đạt đến cảnh giới nào, thực thi thụ không biết. Ít nhất hiện tại hắn không có năng lực đó. Nếu người trước mặt thật sự là xuyên không giả, thực thi thụ còn chưa xứng cho hắn nhét kẻ răng. Vậy mà khi nay hắn còn định thu người này làm nô bộc, giờ ngẫm lại có chút buồn cười. Dương Thiên tiếp tục nói. Ngươi còn muốn thu nhận ta làm nô bộc nữa không? Chỉ cần chứng minh mình có đủ thực lực, chuyện này có thể xem xét ta. Vẻ mặt thực thi thụ tái nhợt, do da hắn màu ngăm đen nên không nhìn thấy rõ ràng, Dương Thiên rõ ràng là đang muốn trêu đùa hắn. Bất quá người trước mặt mạnh hơn hắn quá nhiều, trêu đùa hắn thì có làm sao? Người thông minh phải học cách nhẫn nhịn, thực thi thụ cố gắng nặng ra nụ cười. Đại nhân quá lời, là ta vô năng, tự ngạo, hiểu biết thấp kém. Mong đại nhân khoan dung, không chấp nhất kẻ tiểu nhân này. Thái độ xoay chuyển 180 độ khiến Dương Thiên bật cười. Ngươi ra mặt dày, trở mặt cũng thật nhanh a. Thực thi thụ vẫn nhún nhường. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu mạng cũng không giữ được, ngạo khí hay tôn nghiêm thì có ý nghĩa gì? Dương Thiên gật đầu. Lời này không sai. Ngươi có thể xem là chân tiểu nhân. Nếu là bình thường ta sẽ tha mạng cho ngươi, giết một kẻ như ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Nhưng trên người ngươi có khí tức của hắn. Vẫn nên chết đi thì tốt hơn. Chương 277, lại một chiêu. Hắn mà Dương Thiên đang nói đến ở đây là ai? Lùi lại hơn ngàn năm trước, khi huyết đồng bị kẻ thù đánh trọng thương, phải dùng một kiếm chém đứt tu chân giới, mang theo mảnh vỡ của nó bay đến đây. Thực thi thụ lúc đó chỉ mới là một hạt giống. Huyết đồng trong quá trình trị thương, không cẩn thận làm rơi một giọt máu vào hạt thực thi thụ này. Do năng lực thiên bẩm, hạt giống thực thi thụ hút toàn bộ giọt máu này vào trong, từ từ luyện hóa, cuối cùng sản sinh biến dị. Huyết thần trong quá trình vơ vét mọi tài nguyên của tu chân giới vô tình tìm được thứ này. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp gieo trồng thì đã bị cường giả Thiên Sơn Thánh Phong vây công. Hạt giống từ E2 giục tay huyết thần được truyền lại cho các đời môn chủ ma môn, mà hiện nay chính là Liễu Hạc để hắn dùng thứ này xây dựng thế lực. Liễu Hạc bị bốn đại thế lực còn lại áp chế, đau khổ thời gian. Vốn không có tâm sức để phát triển thế lực khác. Sự xuất hiện của Mạc Cương khiến hắn xuất hiện một ý tưởng mới. Liêu Hạc giao lại hạt giống thực thi thụ biến dị cho Mạc Cương, để hắn luyện hóa nó, dùng để mở ra một thế lực mới. Sau khi thực thi thụ được gieo trồng, nó không ngừng luyện hóa tinh hoa ẩn chứa trong giọt máu của huyết đồng, linh trí dần được sản sinh. Bên ngoài nó, cắn nuốt huyết nhục tu sĩ để tạo ra linh khí, bên trong ngấm ngầm luyện hóa tinh huyết. Tu vị của thực thi thụ đã sớm đột phá nguyên anh kỳ, đồng thời nhận được một phần nhỏ tri thức của thế giới bên ngoài. Nhưng để tránh bị Mạc Cương nghi ngờ, nó vẫn một mực che giấu. Cho đến hôm nay, khi Mạc Cương dùng toàn bộ sức mạnh để giúp nó hóa hình, cộng thêm sự trợ giúp của Dương Thiên, thực thi thụ đã thành công bước vào phân thần kỳ. Nguyên nhân khiến thực thi thụ có thể đột phá rào cản pháp tắc để đột phá cũng rất đơn giản, mấu chốt chính là giọt máu của huyết đồng. năng lượng ẩn chứa bên trong đủ để giúp thực thi thụ chống lại pháp tắc chi lực, đột phá thành công. Lý do mà Dương Thiên quyết định giết chết nó cũng chính là ở điểm này. Khí tức huyết đồng con lưu lại trên người thực thi thụ khiến Dương Thiên rất khó chịu. Tên kia đã giết cả nhà hắn, đem linh hồn của họ luyện hóa thành năng lượng, hoàn toàn tan biến. Khiến cho Dương Thiên dù đã đột phá chân tiên cảnh cũng không thể tiến vào luân hồi tìm kiếm được. Huyết thần còn sống đến giờ là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, Dương Thiên không muốn tham dự tranh đấu của thế giới này. Thứ hai, hắn chưa từng gặp huyết thần lần nào. Thứ ba, huyết thần là dành cho vương vận, hắn đã hứa sẽ để tên kia cho nàng xử trí. Thực thi thụ thì khác, lúc này nó chỉ còn con đường chết. Nghe được lời nói của Dương Thiên, vẻ tuyệt vọng trong mắt thực thi thụ ngày càng đậm. Đại nhân, ngươi nói hắn là ai? Là kẻ mà ta muốn phanh thay trăm ngàn lần để hả giận. Thực thi thụ hoảng hốt, vội phủ nhận. Ngài chắc chắn đã nhầm lẫn, ta vẫn luôn ở tại đảo An Tạt này, làm sao có cơ hội gặp gỡ kẻ thù của ngài. Dương Thiên lắc đầu. Không thể nhầm được, cái hương vị này, cả ngàn năm qua ta vẫn chưa quên được. Hình như ngươi đã luyện hóa một giọt máu của hắn, nhờ đó vượt qua lực lượng pháp tắc, bước vào phân thần kỳ. Nhưng mà, kết cục của ngươi cũng được định sẵn vì nó. Thực thi thủ cuối cùng đã hiểu ra, Dương Thiên vì cái gì mà nhất định phải giết nó. Chống cự là vô ích, bỏ chạy cũng không được, vậy thì chỉ còn một con đường. Hai mắt thực thi thụ hiện lên sát khí mãnh liệt, khí tức trên người nó bạo động. Đảo Án Tạt cùng thất tinh đảo cũng bị cổ khí tức này làm rung chuyển. Thực thi thụ gần như phát điên. Dương Thiên, ngươi đã muốn giết chết ta, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục làm bạn đi. Ta sẽ... Thực thi thụ chưa nói hết câu đã khựng lại, cơ thể cứng ngắc. Gian nan nhìn xuống cái lỗ máu hình tròn đường kính gần nửa mét trước ngực. Hỏa cầu sau khi đốt cháy thực thi thủ cũng không dừng lại mà lao thẳng xuống biển. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, nước biển bốc hơi với một tốc độ chóng mặt để lại hơi nước mù mịt bao phủ cả tám hòn đảo. Chờ hơi nước tan đi, một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện, nước biển đang từ khắp nơi tràn vào, mãi vẫn chưa lấp đầy được. Thực thi thủ hai mắt trợn to, nằm trên mặt đất. Hỏa linh lực đang không ngừng thiêu cháy chút sinh cơ còn sót lại của hắn. Dương Thiên thu hồi phá thiên, nhàn nhạt nói. Mạng sống của ngươi là do ta quyết định, muốn tự bạo, không có cửa đâu. Thực thi thụ thu hết hơi tàn, từng chữ đứt quãng. Ta không cam, cam lòng. Hắn nói dứt câu thì hai mắt nhắm lại, tuyệt khí bỏ mình, hiện hình thành một gốc cây khô. Hỏa linh lực tiếp tục thiêu đốt, mãi đến khi thân xác hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Dương Thiên đứng từ trên cao nhìn xuống đảo Án Tạt cùng thất tinh đảo. Tuy vị trí hỏa cầu rơi xuống cách nơi này khá xa, nhưng xung lực vẫn phá hủy hơn phân nửa tám hòn đảo, trong đó có hai hòn đảo hoàn toàn bị xóa sổ. Thất sách, là do ta khống chế không tốt lực lượng A lần này trở về nhất định phải bổ sung thêm tính năng này cho Pha Thiên. Có bao nhiêu người trong gia tộc của hệ nạ bị vụ nổ giết chết đây? Mặc kệ, ta cứ giả vờ như không biết gì là được. Tính toán xong phương án nói dối, Dương Thiên liền bay trở lại Phi Linh Chu. Món pháp bảo cao cấp này có đặc tính cách âm, người ở bên trong không nghe được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Dương Thiên vừa hiện thân bên trong Phi Linh Chu đã bị bốn người bao vây. Ai hễ nạ là người lo lắng nhất. Dương Thiên đại ca, mọi chuyện thế nào rồi? Yên tâm đi, mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta mau trở về thôi. Vậy còn những người trong gia tộc của ta? Đại chiến khó tránh khỏi thương vong, ta đã cố gắng hạn chế thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tuy có vài người thiệt mạng nhưng đại đa số đều đã trốn thoát thành công. Bọn hắn tu vị đều từ trúc cơ kỳ trở lên, hẳn là không có vấn đề gì. Ai hễ nà nghe nói có vài người thiệt mạng, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm. Liệu cha mẹ của ta có ở trong những người đó hay không? Ta phải đi tìm họ. Thấy hễ nà muốn rời khỏi Phi Linh Chu tìm kiếm, Dương Thiên liền ngăn nàng lại. Lựa lời an ủi. Dưới kia chỉ còn lại một đống đổ nát, ngươi có muốn tìm cũng không được. Chỉ bằng ngươi trở về nhà, nếu bọn họ còn sống nhất định sẽ tìm đến ngươi. Vừa nói, Dương Thiên đánh mắt với Hạo Ca, ra hiệu cho hắn nói đỡ vài lời. Hạo Ca hiểu ý, vội chạy tới ôm lấy Hải Hê Nạ. Dương Thiếu nói rất đúng, bọn họ là người tốt chắc chắn sẽ có quý nhân phụ trợ, thay qua nạn khỏi. Ta tin bọn họ sẽ sớm tìm gặp chúng ta. Mã Manh cùng Mã Đạt tiếp lời. Đúng vậy. Chúng ta mau trở về đi, nói không chừng khi ngươi trở về, bọn họ đã sớm đợi săn ở nhà. Ai Hệ Nạ hai mắt sáng lên, nắm lấy tay Hạo ca. A Hạo, bọn họ nói có thật không, cha mẹ đang đợi ta ở nhà. Hạo ca gật đầu liên tục. Đương nhiên là thật. Vậy chúng ta phải mau chóng trở về a. Dương Thiên thở dài một hơi, hắn biết Hệ Nạ chỉ đang tìm một cái cớ để tự an ủi mình mà thôi. Nữ nhân này quá đơn thuần, không thích hợp tham dự vào tu chân giới đen tối. Mọi chuyện đã giải quyết xong, nên quay về thôi. Mã Mãnh, Mã Đạt, hai người các ngươi điều khiển phi linh chu trở về đi. Tuân lệnh Dương Thiếu. Hai người đồng thanh hô lên rồi chậm rãi đi ra ngoài. Trải qua những biến động vừa rồi, bọn họ đã không còn quá mặn mà với việc điều khiển món phi hành pháp bảo này nữa. Qua cơn sóng gió sẽ khiến con người trưởng thành hơn. Hai người bọn họ tuổi tác tuy đã cao nhưng đặt ở tu chân giới chỉ tính là người mới, còn cần phải rèn luyện rất nhiều. Phi linh chu được khởi động, lóe sáng rồi biến mất khỏi nơi này. Hơn 10 phút sau, một tia sáng màu đen từ chân trời phóng đến. Tia sáng vụt tắt, hiện nguyên hình là một nam nhân áo đen. Hắn nhìn khung cảnh đổ nát, giọng nói run rẩy. Đã muộn rồi sao? Chương 278, Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn. Huyết thần từ trên cao hạ xuống, đúng ngay vị trí thực thi thụ tan biến khi nãy. Hắn đưa tay cầm lấy một nắm đất, thần thức toàn bộ phóng ra, quan sát cẩn thận mọi ngóc ngách. Có hai đại tu sĩ vừa đấu pháp. Tên Mạc Cương kia từ nơi nào tìm đến được đại tu sĩ bậc này? Rốt cuộc là kẻ nào giành chiến thắng? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu huyết thần khiến hắn trầm ngâm rất lâu. Gần 30 phút sau, Liễu Hạc và Đỗ Bạch cũng đã tìm đến nơi. Nhìn thấy khung cảnh đổ nát, vẻ kinh hãi hiện lên trên gương mặt hai người. Càng tiếp xúc nhiều với Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, bọn hắn càng nhận thấy chênh lệch cực lớn giữa hai bên. Tựa như một khe vực sâu, không cách nào vượt qua được. Vẫn tưởng mình là đỉnh cao của thế giới, lúc này lại giống như con sâu cái kiến, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Trong khi hai người còn đang cảm khái, huyết thần hai mắt lóe sáng. Tay phải đưa cao, dùng sức đâm mạnh xuống đất, lôi lên một cái rễ màu đỏ thẫm. Nhìn chiếc rễ màu đỏ trong tay, huyết thần dường như nghĩ ra được điều gì đó. Chẳng lẽ vị đại tu sĩ còn lại chính là gốc thực thi thụ biến dị kia, nó đã phát triển đến trình độ này sao? Sự phát triển của thực thi thụ bị Mạc Cương dốc sức che giấu. Hắn cũng muốn giữ lại con bài tẩy cho riêng mình, đề phòng trường hợp huyết thần trở mặt không nhận tình. Thực thi thụ trước khi chết đã đem toàn bộ năng lượng tinh hoa còn sót lại trong cơ thể chuyển hóa vào rễ cây chôn xuống đất. Hắn dùng nguyên thần bao bọc để khiến Dương Thiên không phát hiện ra. Thần thức Dương Thiên vẫn còn đang bị hạn chế ở Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong nên đã vô ý mắc lửa. Đến khi Dương Thiên rời đi, nguyên thần vô chủ cũng dần tan biến, cuối cùng làm lợi cho huyết thần. Bên trong rễ cây ẩn chứa oán niệm của thực thi thụ, nếu huyết thần hấp thu cũng sẽ bị oán niệm này ảnh hưởng, cùng Dương Thiên không chết không thôi. Đây là chút hy vọng thực thi thụ gửi gắm lại với mong muốn huyết thần tìm được. Hắn không mong huyết thần giết Dương Thiên, ngược lại muốn tên này bị Dương Thiên giết chết. Phân thân bị tiêu diệt, bản thể chắc chắn sẽ cảm ứng được. Đến khi vị đại nhân kia tìm đến, Dương Thiên chỉ còn con đường chết. Đối với thực thi thụ, huyết đồng là toàn năng, vô địch thiên hạ. Một giọt máu của hắn đủ để khiến nó đột phá phân thần kỳ, bản thể phải mạnh đến mức nào. Có điều nó còn chưa biết, huyết đồng đã sớm bị Dương Thiên giết chết. Sau đó mới bị cha của huyết đồng mời viện thủ đến truy sát. Trận chiến đó phá hủy một phần hỏa chi tiên giới. Dương Thiên độc chiến 9 vị bán tiên, thành công hạ sát 4 tên, sau đó trọng thương bỏ trốn đến trái đất, đột phá chân tiên. Cho đến nay hắn vẫn chưa quay lại đó, đoạn ân oán này, Dương Thiên cũng lười tính. Huyết thần đánh giá tinh hoa ẩn chứa bên trong rễ cây, tính toán. Thứ này ẩn chứa tinh hoa huyết nhục của vô số người do thực thi thụ luyện hóa, kết tinh lại. Nếu hấp thu nó, ta chắc chắn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ thành công. Ha ha, Thiên Sơn Thánh Phong, mối thù của chúng ta cũng nên tính rồi. Hưng phấn qua đi, gương mặt huyết thần hiện lên vẻ nghiêm trọng. Dựa theo năng lượng lưu lại trong rễ cây, thực thi thụ trước khi chết tu vị ít nhất cũng đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Sau cùng nó vẫn bị Dương Thiên giết chết. Tên Dương Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào, chẳng lẽ là phân thần kỳ đại tu sĩ? Ý nghĩ này vừa hiện lên đã khiến huyết thần bật cười. Phân tiệp 7P thần kỳ tu sĩ tại tu chân giới đều đã phi thăng, làm sao có thể theo mảnh vỡ trôi dạt đến đây? Là ta nghĩ nhiều. Từ trấn an mình xong, huyết thần bay về phía hai người Liễu Hạc, lạnh lùng nói hai chữ trở về rồi biến mất. Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Tên huyết thần này, vẫn luôn thích tỏ vẻ thần bí như vậy. Phi Linh Chu do Mã Manh cùng Mã Đạt điều khiển tốc độ không nhanh lắm, đoán chừng cần 30 phút mới về đến Thanh Lâm huyện. Dương Thiên không muốn quấy rầy Hạo Ca cùng hệ nạ tỉnh tứ liền nói vài câu lấy lệ rồi rời đi. Hắn cần cải tiến tính năng của phá thiên, thứ này tuy tốt nhưng lại khá khó khống chế thuần thục. Tính toán linh lực không cẩn thận một chút liền gây họa lớn. Đối với một kẻ ngày càng bị cuộc sống an nhàn làm lười hóa như Dương Thiên, có thể tính là phiền phức. Đã vậy, dứt khoát thêm cho phá thiên công năng tự động tính toán linh lực cần thiết, mọi chuyện sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều. Thiên địa có một vài loại đồng thuật sở hữu năng lực này, trong đó tối ưu nhất phải tính đến vạn pháp nhãn cùng thông thiên nhãn. Vạn pháp nhãn, nhìn thấu mọi loại pháp thuật, thuộc tính, linh lực của người sử dụng. Từ đó tìm ra sơ hở, đưa ra cách phá giải, là một loại thuần về quan sát đồng thuật. Thông thiên nhãn, vạn vật thế gian, không gì trốn khỏi mắt nó. Chỉ cần ngươi còn tồn tại trên thế giới, thông thiên nhãn sẽ tìm được ngươi. Câu nói này tuy có chút khoa trương nhưng cũng phần nào nói lên được sự lợi hại của thông thiên nhãn. Nếu sử dụng vạn pháp nhãn, Dương Thiên chỉ cần giúp phá thiên khai nhãn là được. Bất quá thứ này đối với tu sĩ từ độ kiếp kỳ trở lên khá vô dụng. Thông thiên nhãn là lựa chọn tối ưu hơn, nhưng nó lại không có năng lực tính toán sơ hở, điểm yếu cũng như linh lực cần thiết. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Dương Thiên. Nếu ta hợp nhất hai loại đồng thuật này lại, chẳng phải phá thiên sẽ càng hoàn hảo hơn sao? Hợp nhất hai loại thần nhãn, người bình thường không dám làm, bất quá ta không phải là người bình thường a. Tu luyện đồng thuật cần hao tốn khá nhiều thời gian, Dương Thiên chọn một cái tử vị diện, thay đổi thời gian pháp tắc một chút, bắt đầu tiềm tu. Tu hành không kể thời gian, 100 năm trong tử vị diện trôi qua, trước mặt Dương Thiên lúc này là hai vầng sáng hình con mắt. Một bên rực rỡ muôn màu, một bên là màu trắng tinh khiết. Dương Thiên ném phá thiên về giữa hai thần nhãn, hô nhỏ. Khí linh, hiện. Bên trên phá thiên xuất hiện một bóng người màu trắng nhạt. Hắn hình dạng còn chưa tiến hóa hoàn chỉnh, giống như linh hồn một đứa trẻ, không nhìn rõ được mặt mũi tay chân. Do thời gian hình thành còn quá ngắn nên linh trí của nó còn khá thấp, chỉ biết bập bẹ he he vài tiếng. Dương Thiên mỉm cười với phá thiên khí linh. Để ta giúp ngươi khai nhãn, rất thú vị a. Phá thiên khí linh dường như hiểu được Dương Thiên đang nói gì, nó tỏ ra rất vui vẻ, cười to vài tiếng. Nếu ngươi cũng thích thứ này, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dương Thiên hai tay hướng về thần nhãn kia, từ tay hắn phóng ra hai luồng sáng màu đen bao phủ chúng lại. Hợp! Dưới sự điều khiển của Dương Thiên, vạn pháp nhãn cùng thông thiên nhãn tiến lại gần nhau. Đây là cưỡng ép dung hợp, hoàn toàn không dựa trên lý thuyết nào. Đơn giản là dùng sức mạnh tuyệt đối ép hai thần nhãn hợp nhất lại với nhau. Dương Thiên không có kinh nghiệm với những chuyện này, nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức thô bạo mà hiệu quả nhất. Hai thần nhãn vừa va chạm liền sinh ra bài xích, bọn hắn đều là thiên địa thần vật, đương nhiên không dễ dàng chấp nhận hợp nhất với đối phương. Dương Thiên đã sớm đoán được điều này, hắn dùng mắt ra hiệu. Phá thiên khí linh hiểu ý, lao thẳng vào vị trí hai thần nhãn đang va chạm. Trực tiếp dung hợp chắc chắn sẽ thất bại. Vậy lấy khí linh của tiên bảo làm dẫn thì sẽ thế nào? Đáp án đương nhiên là thành công, Dương Thiên đã dày công tính toán, làm sao có thể thất bại? Vạn pháp nhãn và thông thiên nhãn lần lượt bị phá thiên khí linh luyện hóa, sau đó bắt đầu cưỡng chế dung hợp ngay trong cơ thể nó. Cả hai tuy vẫn cố chống cự nhưng so với ban đầu đã yếu đi rất nhiều, dần dần hợp thành một thể. Dương Thiên cùng phá thiên khí linh ngồi đối diện nhau, hai mắt nhắm lại chờ đợi. Thời gian toi đưa. Thấm thoát đã qua hơn 10 năm, phá thiên khí linh cuối cùng đã thức tỉnh, ở giữa trán nó xuất hiện thêm một khe rãnh, chậm rãi mở ra. Thần nhãn vừa khai, vạn vật trên thế gian đều bị nó nhìn thấu. Dương Thiên khẽ quát. Đừng làm bậy. Phá thiên khí linh cười hi hi, thần nhãn cũng theo đó đóng lại. Ngươi phải nhớ kỹ, sau này đừng dùng thần nhãn bừa bãi, nghe theo mệnh lệnh của ta. Phá thiên khí linh ngây ngô gật đầu. Dương Thiên hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy a. Đã tạo ra một loại đồng thuật mới, nhất định phải đặt một cái tên phù hợp. Cứ gọi nó là vạn pháp thông thiên nhãn đi. Chương 279, Chu Toàn. Phá thiên đã hoàn thiện, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại tử vị diện. Hắn dùng tốc độ tối đa, trong chớp mắt đã trở lại biệt thự. Do tính toán thời gian có chút sai lệch, đám người Hạo Ca đã sớm chờ hắn ở trước cửa. Bốn người đang trò chuyện rôm rã thì nghe thấy tiếng của Dương Thiên từ trong nhà phát ra. Đứng ở ngoài đó làm gì, vào nhà đi. Đối với Dương Thiên việc thoát ẩn thoát hiện, bọn họ đã thấy mãi thành quen. Bốn người bình thản đi vào nhà. Có mỹ nữ ở đây, Dương Thiên cũng thể hiện thái độ hiếu khách. Các ngươi ngồi đi, cứ xem đây là nhà của mình, đừng ngại. Hạo Ca, Mã Mãnh, Mã Đạt nhìn nhau, trong mắt ba người đều hiện bùa một LV4 lên vẻ bất đắc dĩ. Lần trước bọn hắn đến đây Dương Thiên hình như không có niềm nở tiếp đón như vậy a. Tương truyền Dương Thiếu là hoa hoa công tử, đối xử với mỹ nữ rất dịu dàng, quả nhiên không sai. Ai hễ nạ thì không biết những chuyện đó, thoải mái ngồi xuống. Dương Thiên nhìn ba người còn lại. Sao các ngươi còn chưa ngồi, chẳng lẽ cần ta đem ghế đến mời từng người sao? Dương Thiếu, bọn ta không có ý đó. Ba người chưa nói hết câu, vài chiếc ghế đã tự động trượt đến ngay sau lưng họ. Dương Thiên hòa ái nói. Đã được rồi chứ, ta rất biết chiều lòng khách. Sau lưng là ghế da mềm mại, trong mắt ba người lại giống như lò than. Cả ba cắn răng ngồi xuống, Hạo Ca kéo ghế lại gần Ai Hê Na, muốn dùng nàng làm lá chắn. Thái độ của bọn họ làm Dương Thiên bật cười, ta đáng sợ đến mức đó sao? Tiểu Hạo, Ai Hê Na, mọi chuyện đã kết thúc. Tiếp theo các ngươi dự định sẽ làm gì? Ai Hê Na không cần suy nghĩ liền trả lời. Ta sẽ trở về gia tộc chờ cha mẹ. Hạo Ca lén thở dài một hơi, nói. Ta sẽ đi theo Ai Hê Na. Các ngươi không sợ bị gia tộc ngăn cản sao? Câu hỏi của Dương Thiên đã nói đúng vào điều khiến Hạo Ca lo lắng nhất. Lỡ như bọn hắn trở về lại bị người nhà của Hệ Na ngăn cản. Đến khi đó không có Dương Thiên làm hậu thuẫn, Hạo Ca chỉ là phàm nhân, dựa vào cái gì để bọn họ chấp nhận hắn. Ai Hệ Na cũng nhận ra điểm này, nhưng nghĩ đến an nguy của cha mẹ, bằng mọi giá nàng cũng phải trở về. Nàng rung giọng cầu khẩn nhìn Dương Thiên. Dương Thiên đại ca, ngươi có cách nào giúp đỡ bọn ta hay không? Dương Thiên tùy ý chỉ tay về phía hai người Mã Mãnh. Để bọn hắn lo liệu là được. Bọn họ. Ai Hệ Na ngạc nhiên hỏi lại. Hai người này từ đầu đến cuối chỉ cầm súng làm nền cho Dương Thiên nên Ai Hệ Na cũng không biết bọn họ có điểm nào lợi hại. Phải biết gia tộc của nàng cũng thuộc thập đại gia tộc, rất ít thế lực có năng lực đả động đến quyết định của bọn hắn. Yên tâm đi, tu vị bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ, lại là thành viên gia tộc rồi. Có bọn hắn lo liệu, hẳn là không có vấn đề gì. Trúc cơ hậu kỳ, gia tộc rồi. Lời nói của Dương Thiên khiến Ai Hệ Na bị chấn động không nhỏ. Trúc cơ hậu kỳ tất nhiên lợi hại, nhưng chưa đến mức được thập đại gia tộc xem trọng. Phải biết, thập đại gia tộc đều có kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn, ba gia tộc đứng đầu thậm chí còn có nhiều hơn một vị. Gia tộc Dô Linh thì khác, nó đứng vững ở vị trí đệ nhất gia tộc nhiều năm qua. Không những có tiềm lực tài chính rất mạnh, quan trọng hơn là gia chủ đã đạt đến kim đan trung kỳ. Nghe nói đệ nhị gia tộc có đến 5 tên kim đan. Bất quá không có ai đạt đến trung kỳ. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến không ai lay chuyển được địa vị của gia tộc rồi. Ai Hệ Nạ đang định quay lại cầu xin, Mã Đạt đã vội ngăn nàng lại. Dương Thiếu đã có lời, bọn ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp ngươi. Nếu bọn hắn dám phản đối, ta diệt cả tộc bọn hắn. Ai Hệ Nạ hoảng hốt. Đừng làm vậy a, bọn họ đều là người thân của ta. Mã Đạt có chút xấu hổ. Lỡ lời, là lỡ lời mà thôi. Ngươi cũng đừng cho là thật. Những lời phía trên của Mã Đạt bề ngoài là nói với Ai Hê Na, thực tế là đang muốn lấy lòng Dương Thiên. Chút tâm tư này, hắn sao lại không nhìn ra? Nghĩ đến bọn họ phối hợp diễn màn cướp dâu rất tốt, Dương Thiên quyết định tặng bọn hắn một món phi hành pháp bảo. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta sẽ xuống ngay. Dương Thiên nói xong liền bỏ đi lên lầu, để lại bốn người ngồi ở dưới. Mã Mãnh lặng lẽ truyền âm cho Mã Đạt. Ngươi nói xem. Có phải Dương Thiếu đi lấy phi hành pháp bảo tặng cho chúng ta không? Làm người nên biết đủ, hắn cứu chúng ta một mạng đã là rất tốt, đừng quá hy vọng xa vời. Ngươi nói đúng. Đáng tiếc, đó là phi hành pháp bảo, vạn kim khó cầu. Mã Đạt không nói gì, trong lòng lại đang tiếc đứt ruột. Hắn nói vậy chỉ để tỏ vẻ chút thôi, đó là phi hành pháp bảo a, ai mà không muốn có được một cái. Khoảng 5 phút sau, Dương Thiên từ trên lầu đi xuống. Trên tay hắn cầm theo hai chiếc máy bay đồ chơi nhỏ. Bốn người ngạc nhiên hỏi. Dương Thiếu, đây là... Dương Thiên nhún vai. Chẳng phải các ngươi vẫn muốn có một món phi hành pháp bảo sao, ta tặng mỗi bên một cái, vẹn cả đôi đường. Phi hành pháp bảo hình máy bay. Có vấn đề gì sao, hai cái phi hành pháp bảo này không có năng lực cẩn thân. Ta thiết kế hình dạng này, lỡ có bị vệ tin nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ. Các ngươi yên tâm, tốc độ so với loại máy bay hiện đại nhất cũng nhanh hơn nhiều, lại có năng lực phòng ngự nhất định. Hai người Mã Manh cố ngăn mình cười to, cảm ơn rối rít. Dương Thiếu, ân tình này. Dừng, đừng nói những lời thừa thải. Dương Thiên ném một chiếc cho hai người. Mã Đạt dùng tốc độ nhanh nhất chụp lấy, hai người cẩn thận ngắm nghía, ánh mắt rất giống sắc lang đang nhìn một mỹ nữ không mặc quần áo. Dương Thiên có chút buồn nôn, chỉ là một món pháp bảo cấp thấp, các ngươi có cần bày ra bộ mặt kinh tởm đó hay không? Bỏ qua hai người, Dương Thiên đưa chiếc máy bay cho Hạo Ca. Vừa này tiện tay làm hai cái, ngươi cầm lấy đi. Dùng thứ này làm lễ vật cầu hôn, ta nghĩ những lao già kia vui mừng còn không kịp, chắc chắn sẽ không phản đối chuyện của các ngươi. Hạo Ca đối với phi hành pháp bảo hiểu biết rất ít, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của hai người Mã Mánh đã đủ hiểu được mức độ chân quý của thứ này. Hắn liên tục lắc đầu từ chối. Dương Thiếu, thứ này quá mức quý trọng, ta không dám nhận. Từ đầu đến cuối đều là ngươi giúp đỡ bọn ta, bây giờ. Ngươi giải dòng ý gì hệt nữ nhân. Đệ muội, cầm lấy đi. Ai hễ nạ thoải mái tiếp lấy, túi đầu. Cảm ơn Dương Thiên đại ca. Mặc cho Hạo Ca sửng sốt, Dương Thiên nói tiếp. Món quà ngươi chọn lựa trên phi linh chu đâu, sao còn chưa lấy ra? Được Dương Thiên nhắc nhở, Hạo Ca liền lấy chiếc vòng làm bằng ngũ thải cảm thạch từ trong túi ra. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên mất thứ này. Hạo Ca ngại ngùng đặt vào tay Hải Hệ Nạ. Đây là thứ ta tốn rất nhiều công sức mới có được, hiện tại tặng cho ngươi. Hải Hệ Nạ hai má hơi ửng hồng. Chỉ cần là do ngươi tặng, ta đều sẽ ưa thích. Dương Thiên đứng một bên trợn mắt. Tên Hạo Ca này quá dối trá, rõ ràng là lựa đồ từ chỗ của hắn, lại dám nói tốn rất nhiều công sức. Mà thôi, không nên phá hỏng giây phút lãng mạn của người khác. Với lại, một chiêu này rất đáng học hỏi a. Chiếc vòng làm bằng ngũ thải cảm thạch vừa đeo vào cổ Hệ Nạ đã chuyển thành màu hồng, đại biểu cho việc nàng đang rất hạnh phúc. Ai Hệ Nạ lao vào ngực Hạo Ca, ôm chặt lấy hắn. 5 phút sau, Dương Thiên giả vờ hò khan vài tiếng. Các ngươi đã xong chưa? Ai Hệ Nạ bị Dương Thiên đánh thức, vội đẩy Hạo Ca ra, xấu hổ nhìn Dương Thiên. Dương Thiên đại ca. Ha ha, ta làm phiền các ngươi ân ái sao? Mặt Hệ Nạ đã đỏ như quả gấc. Bọn ta không có. Đùa với ngươi thôi, đừng tức giận, để ta đền cho ngươi. Dương Thiên đi lại gần, đưa tay vượt nhẹ lên vòng ngọc khiến nó lóe sáng lên rồi vụt tắt. Do chất liệu đặc biệt, chiếc vòng này miễn cưỡng được tính là bán thành phẩm pháp bảo. Dương Thiên vừa khắc vài đạo cấm chế phòng ngự lên đó để nó trở thành một món pháp bảo hoàn chỉnh. Ai Hễ Nạ cũng cảm nhận được chiếc vòng có gì đó thay đổi, nàng nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Dương Thiên đã giúp bọn họ quá nhiều, ngoài hai từ này ra, Ai Hễ Nạ cũng không còn cách nào khác biểu lộ sự biết ơn của mình. Dương Thiên khoát tay, nhẹ nhàng nói. Hôn lễ của các ngươi ta không đến dự được. Đây xem như là quà mừng tặng trước. Đã xong, các ngươi có thể về rồi. Chương 280, phiền phức lớn. Tạm biệt Dương Thiên, hai người Mã Đạt liền sử dụng phi hành pháp bảo đưa Hạo Ca và Hễ Nạ rời đi. Bọn hắn nóng lòng muốn thử nghiệm các năng lực của món pháp bảo mới này. Dương Thiên nhìn theo, lắc đầu ngao ngán. Ở đây là trung tâm đô thị lớn. Các ngươi sử dụng pháp bảo đó tùy tiện như vậy, không sợ gây ra tai nạn hàng không sao. Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ tối, Dương Thiên quyết định vào trong nhà ngủ một giấc. Sau chuyến du lịch mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi a. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên vừa thay đồng phục, bước ra khỏi cổng đã thấy Lý Bản đang đứng đợi sẵn. Hắn vây tay, cười nói. Bản tử, sao ngươi biết ta đã trở về? Lý Bản trông thấy Dương Thiên cũng rất vui vẻ, mở cổng đi vào trong. Gọi điện thoại cho ngươi không có tín hiệu. Ta ngày nào cũng thức dậy sớm đến đây xem ngươi đã trở về hay chưa. Dương Thiên nghi hoặc. Ngươi tìm ta gấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn mời dự đám cưới? Bản tử, ta nói cho ngươi biết, không có phong bì đâu. Lý Bản tức giận mắng. Phong bì cái, ta thực sự có chuyện rất quan trọng. Dương Thiên nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm. Tên Lý Bản này luôn mang đến cho hắn những phiền phức vớ vẩn nào đó. Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ. Lại là chuyện của Lý gia. Chúng ta vừa đi vừa nói, sắp đến giờ vào lớp rồi. Dương Thiên lách người khỏi Lý Bản, định đi ra ngoài cổng. Lý Bản vội chạy theo ngăn cản hắn lại. Dương Thiên, lần này không phải chuyện của Lý gia. ngươi tuyệt đối không được lên trường lúc này. Ý thức được lời nói và hành động của Lý Bàn có điểm khác biệt, Dương Thiên gật đầu. Vậy chúng ta vào trong hẳn nói. Dương Thiên xoay người, thong thả đi vào. Lý Bàn chạy nhanh ra cổng, nhìn ngó xung quanh một hồi mới cẩn thận đóng cổng lại, đi vào trong nhà. Dương Thiên ngồi trên ghế salon, nhìn Lý Bàn khẩn trương, cố nín cười hỏi. Yên tâm đi, ta đã kiểm tra, không có bất kỳ kẻ theo dõi nào ở quanh đây. Đến cùng là có chuyện gì, mau nói đi. Bất quá ta vẫn phải nhắc lại, muốn nhờ và phải trả một cái giá tương xứng. Đây là nguyên tắc làm việc của ta, ngươi chắc đã hiểu. Nhìn bộ mặt gian thương của Dương Thiên, Lý Bản cố nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người. Hắn biết mình không phải đối thủ của tên trước mặt, bốc đồng chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Dương Thiên, lần này không phải rắc rối của ta, mà là của ngươi. Dương Thiên hơi ngạc nhiên. Ta. Lý Bản làm mặt nghiêm túc. E-R9 sắt đúng vậy. Dương Thiên cười to. Bản tử, ngươi đừng làm vẻ mặt buồn cười đó. Nói thẳng ra đi, ta sẽ giải quyết thật nhanh. Nói không chừng còn kịp tham dự tiết học tiếp theo của Triệu Vũ Hinh. Ngươi nghĩ đây là việc vặt, chỉ cần bỏ ra vài phút là mọi chuyện sẽ ổn. Trên thế giới này, không việc gì có thể làm khó ta. Lý Bàn cười thầm, hắn đang nghĩ đến gương mặt của Dương Thiên sau khi nghe tin dữ. Hy vọng lát nữa ngươi vẫn nói được câu này. Dương Thiên có chút bất mãn. Bàn tử, mới vài ngày không gặp, ngươi học được cái tính nhiều lời này ở đâu? Đừng nóng, ta sẽ nói ngay. Lý Bàn lo sợ Dương Thiên động thủ, liền nói ra những gì hắn đã chuẩn bị từ trước. Vài ngày trước, ta trông thấy Tần Tuyết đến tìm Mục Vũ Hàm. Trong lòng ta nổi lên dự cảm không ổn. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của một người làm tình báo lâu năm, ta lập tức bỏ qua một công việc đang dang dở để theo dõi bọn họ. Lý Bàn nói đến đây liền dừng lại, vẻ mặt đắc ý nhìn Dương Thiên. Hắn đang chờ đợi phản ứng đặc sắc trên mặt tên này. Trái ngược với suy nghĩ của Lý Bàn, Dương Thiên bình thản nói. Còn gì nữa không? Ngươi không cảm thấy có chuyện gì bất thường sao? Dương Thiên tùy tiện. Bạn bè gặp gỡ nhau trò chuyện, đi chơi là bất thường sao? Tần Tuyết năm 2, Mục Vũ Hàm năm 3, ngươi còn nói bọn họ là bạn bè. Năm 2 và năm 3 không thể làm bạn. Nếu chỉ có nhiêu đó, ta cần gì phải mất công sáng nào cũng chạy đến đây đợi ngươi. Ai mà biết được, có lẽ tâm lý tình cảm của ngươi không được bình thường. Lý Bàn gào to. Ngươi mới không bình thường. Được lắm, để ta kể hết toàn bộ câu chuyện, đến lúc đó ngươi sẽ biết mình gặp rắc rối lớn cỡ nào. Vậy thì kể đi, ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi. Dương Thiên đương nhiên cảm nhận được chuyện này có gì đó không ổn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ không để tên bản tử này thừa nước đục thả câu. Trong đàm phán, trong mọi tình huống phải luôn tìm cách đặt mình ở vị thế cửa trên mới có được những thứ mong muốn. Lý Bàn bị khích tướng, một hơi tuôn ra sạch tất cả những gì mình biết. Sau khi Tần Tuyết gặp Mục Vũ Hàm, hai người bọn họ nói với nhau vài câu. Để tránh bị các nàng phát hiện ta không dám lại gần để nghe lén. Tiếp theo, Tần Tuyết dẫn theo Mục Vũ Hàm lần lượt đi tìm Diệp Lăng và Triệu Vũ Hinh lão sư, đưa nhau đến thư viện bàn luận. Lần này ta đã nhanh hơn bọn họ một bước, đặt máy nghe trộm vào tất cả những cái bàn còn trống trong thư viện. Còn đây là thành quả. Lý Bàn lấy từ trong túi ra một cái loa nhỏ, đưa đến trước mặt Dương Thiên. Toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, ta đã chỉnh sửa kỹ càng, cắt bỏ tạp âm. Ngươi tự mình nghe đi. Dương Thiên đưa tay ấn nút mở máy, giọng của Tần Tuyết bắt đầu vang lên. Gương mặt hắn vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trong lòng lại đang nổi lên sóng to gió lớn. Dù sớm biết ngày này sẽ xảy đến, nhưng đột ngột như vậy, Dương Thiên còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó à. Cuộc hội thoại kết thúc, Lý Bản tắt loa, đắc ý nhìn Dương Thiên. Thế nào, ta nói không sai chứ? Rắc rối lớn. Lý Bản cố ý kéo dài chữ lớn để trêu chọc Dương Thiên. Nếu là bình thường, tên này đã sớm được tặng một trận đòn như tử. May mắn cho hắn, lúc này Dương Thiên không có tâm trạng để ý đến Lý Bản. Trầm ngâm hơn 20 phút, Dương Thiên mới mở miệng nói. Bản tử, ta biết ngươi đã suy nghĩ về chuyện này nhiều ngày. Có diệu kế gì mau nói ra, ta sẽ cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Lý Bàn đập bàn đứng dậy. Dương Thiên, ngươi nghĩ Lý Bàn ta là loại người nào? Bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ. Không phải vì cái gọi là phần thưởng gì đó. Dương Thiên cảm động chưa đầy 3 giây, Lý Bàn đã tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, có phần thưởng thì vẫn tốt hơn a. Dương Thiên làm động tác xoa xoa nắm đấm. Vậy còn phải xem diệu kế của ngươi có khả thi hay không đã. Lý Bàn hoảng hốt, dùng hai tay che trước người. Dương Thiên, quân tử động khẩu không động thủ. Tay ta hơi đau, cần xoa bóp nhẹ thôi. Ngươi nhạy cảm quá rồi. Lời nói cùng hành động trái ngược của Dương Thiên khiến Lý Bản càng thêm sợ hãi. Để ta nói, ngươi nhất định không được động thủ. Nhiều lời. Ặc, là thế này. Mấy ngày nay ta đã cùng anh em trong nhóm thảo luận chuyện này. Dương Thiên cau mày. Là đám người xuất bản quyển thiên thư kia. Đúng vậy, là bọn họ. Dương Thiên khinh thường nói. Một đám chỉ giỏi lý thuyết, thực tiễn yếu kém, không đáng tin. Lý Bản như bị dẫm phải đuôi, giãy nảy lên. Dương Thiên, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm tình trường nhiều năm, ngươi đừng vội xem thường. Vậy đã có kẻ nào đồng thời cưới được hai vị đại mỹ nữ, gia thế tốt về làm vợ, chung sống hòa thuận với nhau chưa? Bị Dương Thiên bắt bí, Lý Bản ngược lại. Ặc, cái này hình như chưa có ai. Vậy thì kinh nghiệm ở đâu ra? Đó là còn chưa kể, ta không phải là hai người mà là gần 20 người a. Gần 20 người. Lý Bàn run rẩy, nói không nên lời. Dương Thiên so với tưởng tượng của hắn còn bá đạo hơn rất nhiều. Vốn nghĩ mình đã rất xem trọng, xem ra vẫn còn đánh giá thấp năng lực tán gái của hắn. Dương Thiên thở dài một hơi. Mà thôi, có còn hơn không? Các ngươi thảo luận được gì thì cứ nói ra đi. Nếu thực sự có một chút hữu dụng, ta sẽ không bạc đại công thần. Hai mắt Lý Bàn sáng rực lên, hắn lấy từ trong cặp ra một cái laptop, khởi động và nói. Dương Thiên, ngươi xem, đây là những phương án có thể xảy ra và cách giải quyết do bọn ta đích thân soạn thảo. Ít nhất sẽ có vài cái dùng được. Chương 281, biến cố nhỏ. Trong khi Lý Bàn trình bày kế hoạch, Dương Thiên ngồi bên cạnh đánh giá thiệt hơn. Gần 100 tình huống khác nhau được tạo dựng, kèm theo đó là cách xử lý cụ thể cho mỗi tình huống đó. Tất nhiên, đây chỉ là phương pháp xử lý tạm thời, bọn hắn còn chưa tính được các bước lâu dài phía sau. Nhưng dù thế nào cũng phải công nhận, Lý Bàn đã bỏ rất nhiều tâm huyết mới soạn lên được bản kế hoạch chi tiết cỡ này. Lý Bàn nói hết ý, mồ hôi trên trán đã chảy đầy, hắn ngẩng đầu lên hỏi Dương Thiên. Ngươi cảm thấy bản kế hoạch này thế nào? Dương Thiên gật đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể nghĩ ra được từng này đã là rất tốt. Vậy, Dương Thiên lăng chuột đến một vị trí, nói tiếp. Trong tất cả những kế hoạch ở đây, ta cảm thấy chỉ có duy nhất cái này là sử dụng được. Lý Bàn nhìn vào màn hình, hai mắt trừng to. Phía trên đó nổi bật là hai chữ đỏ được in đậm với cỡ chữ lớn, phương án 93, tạm lánh. Dương Thiên, lẽ nào ngươi định? Ta chọn cái này, bất quá cần sửa lại vài điểm cho phù hợp. Bàn tử, vứt hết đống tạp nham kia đi, chúng ta sẽ tập trung phân tích phương án này. Trong lúc Dương Thiên và Lý Bàn đang hoàn thiện phương án này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Thiên nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, sắc mặt hơi đổi, ra hiệu cho Lý Bản yên lặng rồi bấm nút trả lời. Một giọng nói êm ái từ trong điện thoại phát ra. Dương Thiên, ngươi đã về rồi sao? Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Tại sao ta gọi điện thoại được thông báo không có tín hiệu? Công việc có chút bận rộn. Ta vừa ra nước ngoài vài ngày để giải quyết. Là vậy à, tối nay ngươi có bận việc gì hay không? Không có. Vậy tối nay 7 giờ tại Thiên Hải Quán, ngươi nhất định phải đến. Tần Tuyết nhấn mạnh hai chữ nhất định rồi tắt máy, không để cho Dương Thiên bất kỳ cơ hội từ chối nào. Hắn chỉ còn cách lắc đầu cười khổ nhìn Lý Bàn. Nếu là bình thường được mỹ nữ ước hẹn, Dương Thiên đương nhiên sẽ rất vui vẻ đi dự. Nhưng bữa tiệc tối nay tại Thiên Hải Quán 9 phần 10 là Hồng Môn Yến, hắn có thể vui nổi hay sao? Lý Bàn vỗ vai Dương Thiên, nói bằng giọng tâm sự. Đời người không thể mãi mãi bằng phẳng, ai cũng có những lúc gặp khó khăn. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, đừng nên quá lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mặt Dương Thiên sầm lại, tên Lý Bản này hình như đang có ý cười trên nỗi đau của người khác. Ta không biết ngươi còn có thể triết lý như vậy. Bình thường, ta rất ít khi thể hiện ra. Nhưng trong thâm tâm ta lại luôn là một con người sống rất có tình cảm. Dừng, ngươi đừng làm ta buồn nôn nữa có được hay không? Lý Bàn cười. Hiếm khi ta mới có cơ hội diễn sâu, không biết tận dụng sẽ rất lãng phí. Nếu ngươi có nhiều thời gian rảnh, sao không giúp ta nghĩ cách? Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Lý Bàn thở dài. chuyện của ngươi quá khó, ta chưa từng có kinh nghiệm. Bản kế hoạch kia đều là do bọn ta tự nghĩ ra, hiệu quả thế nào còn cần kiểm chứng.
Kiểm chứng?
Ừ, ngươi đem chính mình làm vật thử đi. Thiên Hải Quán, nhà hàng sang trọng nhất tại Thanh Lâm huyện. Khoảng 7 giờ kém 20 GZV đút U 5VH phút, cách đó không xa, Dương Thiên cùng Lý Bản đang chậm rãi đi đến. Hai người vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tối ưu hơn, chỉ đành phát triển kế hoạch ban đầu mà Dương Thiên đã chọn. Đứng trước Thiên Hải Quán, thần thức của Dương Thiên lập tức bảo phủ nơi này. Vài giây sau, hai mắt hắn tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Lý Bản. Cảm nhận nguy hiểm sắp tập đến, Lý Bản hai tay như một thói quen che mặt lại, hoảng sợ hô. Dương Thiên, ngươi muốn làm gì?
Ta không có làm điều gì sai a.
Cung cấp tin tình báo sai lệch được tính là trọng tội. Lý Bản ngẩn ngơ.
Không thể nào, đoạn ghi âm kia ngươi cũng đã nghe. Mọi chuyện ta nói đều đúng 100%.
Dương Thiên một tay chống cằm, nghiền ngẫm.
Ngươi nói cũng đúng.
Nhưng tại sao trong kia là 5 người chứ không phải 4 người? Lẽ nào chỉ trong một thời gian ngắn, Tần Tuyết lại điều tra thêm một đối tượng mới nữa?
Dương Thiên, ngươi nói cái gì, thêm một người nữa?
Là ai?
Người này ngươi cũng biết, hơn nữa chính ngươi giới thiệu cho ta.
Ta giới thiệu, không thể nào.
Nữ cảnh sát Lưu Ly, cái tên này nghe có quen thuộc hay không?
Là nàng.
Dương Thiên, đến cô nàng đó ngươi cũng đã cưa đổ được hay sao?
Ta nghe nói nàng đã có đối tượng của mình, ngươi dùng cách nào?
Lý Bản dùng ánh mắt sùng bái nhìn Dương Thiên khiến hắn rợn cả tóc gáy.
Cút, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
Quan hệ giữa ta và nàng hiện nay chỉ trên mức bạn bè một chút.
Nếu nàng biết ta có dính líu đến rất nhiều mỹ nữ, nói không chừng nó sẽ bị bóp nát ngay từ trong trứng.
Ngươi có hiểu hay không?
Vậy ngươi dự định thế nào?
Dương Thiên mỉm cười tự tin.
Người khác thì ta không dám chắc, Lưu Ly lại rất đơn giản.
Tinh thần chính nghĩa của nàng rất cao.
Ngươi nghĩ, nếu ta gây ra một vụ án nho nhỏ ở gần đây, nàng có lập tức đến đó điều tra hay không?
Hai mắt Lý Bản sáng rực.
Quả là cao kiến.
Bất qua ngươi định sẽ tiến hành thế nào?
Chuyện này đơn giản.
Ta nhận Tiêu Chính Long làm thuộc hạ chính là để lo liệu những việc như thế này.
Dương Thiên lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tiêu Chính Long rồi ấn nút gọi.
Vài giây sau đã nghe thấy tiếng trả lời.
Dương Thiếu, là ta.
Ngươi có việc gì cần căn dặn?
Ngươi biết rõ tình hình khu vực quanh Thiên Hải Quán đúng không?
Thiên Hải Quán?
Ta hiện tại đang ở gần đó.
Lập tức sẽ đến ngay.
Không cần, ngươi giúp ta một việc là được.
Dương Thiếu cứ nói.
Dương Thiên tùy tiện.
Ngươi sai người đóng một màn kịch, chỉ cần thu hút sự chú ý, đưa đến thật nhiều cảnh sát là được.
Diễn kịch, Dương Thiếu muốn diễn loại kịch nào?
Tùy ngươi chọn lựa, theo ta thì cứ giàn dựng cảnh gian hổ chém giết lẫn nhau đi.
Nhớ kỹ, càng nghiêm trọng càng tốt.
Đã hiểu, ta sẽ đi làm ngay.
Chỉ cần có sự góp mặt của ta, đến cục trưởng cục cảnh sát thành phố cũng có thể mời đến đây được.
Dương Thiên bật cười.
Không nghĩ đến, ngươi cũng rất có mặt mũi a.
Đâu có, là do Dương Thiếu ban tạo.
Tắt máy, Dương Thiên thoải mái nói.
Đã xong.
Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Dương Thiên gõ nhẹ vào đầu Lý Bản.
Đương nhiên là chờ Lưu Ly rời đi.
Kế hoạch của chúng ta chỉ dùng để đối phó với 4 người, 5 người là quá sức.
Cái này cũng đúng.
Dương Thiên cùng Lý Bản chọn một con hẻm gần đó làm chỗ quan sát.
Vài phút sau, một tiếng pháo vang lên.
Theo sau đó là tiếng người gào thét cùng âm thanh sắt thép va chạm.
Dương Thiên hài lòng.
Tên Tiêu Chính Long này, khi cần đến quả thực rất được việc.
Nếu không phải biết ngay từ đầu, ta chắc chắn sẽ cho là có một đám giang hồ đang chém nhau ngoài kia.
Hai người nói chuyện phiếm vài phút, một nữ nhân mặc bộ váy màu đỏ. Lái chiếc xe máy phân khối lớn từ trong Thiên Hải Quán phóng thẳng ra ngoài.
Lý Bản tặc lưỡi.
Dương Thiên, ngươi nói không sai, vị mỹ nữ tên Lưu Ly này tinh thần chính nghĩa rất cao.
Không cần thay đồ, trực tiếp chạy đến hiện trường.
Dương Thiên thở dài.
Bằng này đã tính là gì?
Nếu ngươi thấy nàng chấp nhận làn con tin của bọn khủng bố để cứu người thì sẽ hiểu rõ hơn nữa.
Lý Bản ra vẻ thông cảm.
Huynh đệ, vất vả cho ngươi rồi.
Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện vô bổ đó.
Lưu Ly đã rời đi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm.
Ngươi đợi ở bên ngoài, nếu cần thiết mới được ra mặt.
Yên tâm, ta đã nhớ kỹ những việc cần làm.
Tốt lắm, chờ chuyện này qua đi. Ta sẽ tặng ngươi và Lý Vũ một món quà lớn, xem như mừng hôn lễ của hai ngươi.
Mặt Lý Bản có hơi đỏ lên. Bọn ta còn chưa có dự định kết hôn à?
Tặng sớm, thế nào, không muốn nhận sao?
Có quà, kẻ ngốc mới từ chối.
Cầu chúc cho ta thành công đi.
Dương Thiên gương mặt có điểm căng thẳng, từng bước đi vào Thiên Hải quán.
Dựa vào năng lực của hắn, chỉ có nữ nhi tình trường là khó giải quyết nhất mà thôi.
Chương 282, thân phận của ta.
Dương Thiên vừa xuất hiện ở đại sảnh, nhân viên phục vụ đã chắn trước mặt hắn.
Xin cho hỏi, ngài có phải là Dương Thiên tiên sinh hay không?
Là ta.
Vậy mời ngài đi theo ta.
Nhân viên phục vụ nói xong liền hướng thang máy bước đi.
Dương Thiên đi theo phía sau, tò mò hỏi.
Ngươi biết ta?
Nhân viên phục vụ lắc đầu.
Không có.
Hôm nay toàn bộ Thiên Hải quán được mấy vị tiểu thư bao trọn gói.
Nói là chỉ cho một người tên là Dương Thiên đi vào.
Ta chỉ theo lời của bọn họ mà làm thôi.
Dương Thiên im lặng không nói, đây là muốn uy hiếp tinh thần của hắn sao?
Khi bị tủ 6 tên này dùng thần thức quan sát lại quên để ý đến việc này, sai lầm a.
Bốn người Tần Tuyết đã ngồi đợi sẵn bên trong, thấy Dương Thiên đi vào liền ra hiệu cho tất cả nhân viên phục vụ ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại 5 người, Tần Tuyết mới mở miệng nói.
Dương Thiên, hôm nay ta.
Dương Thiên lập tức ngắt lời nàng.
Hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, thức ăn cũng đã được dọn lên.
Chúng ta cùng ăn thôi.
Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Thái độ của Dương Thiên vẫn giống hệt như bình thường.
Trong trường hợp này, cố tỏ ra bình thường chính là bất thường.
Bất quá cũng không có ai phản đối, cầm dao và nĩa lên bắt đầu ăn tối.
Không khí phòng ăn trầm xuống, Dương Thiên liên tục nói chuyện để khuấy động nó lên.
Đáng tiếc mỗi người đều qua loa đáp lại khiến hắn chán nản, cắm mặt càn quét những thứ trên bàn.
Ăn uống xong xuôi, thức ăn tráng miệng được dọn ra, Tần Tuyết đặt hai tay lên bàn, bình tĩnh nhìn hắn.
Đã ăn tối xong, chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được rồi chứ.
Lưu Ly có việc đột xuất chưa kịp trở lại, ta sẽ nói với nàng sau.
Nếu chỉ là nói chuyện, các ngươi cần gì làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy?
Vì bọn ta nghĩ chuyện này cần phải giải quyết một cách nghiêm túc.
Ngươi cũng hiểu, có phải không?
Dương Thiên thở dài một hơi, nụ cười trên mặt cũng dần tắt đi.
Tốt, các ngươi có gì muốn biết, hỏi từng câu một, ta sẽ lần lượt trả lời.
Một Vũ Hàm dường như đã nhịn rất lâu, vội lên tiếng.
Dương Thiên, thân phận thực sự của ngươi là gì?
Diệp Linh nhất quyết không chịu nói cho bọn ta biết chuyện đó.
Ta có thể nói, có điều các ngươi cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý.
Bọn ta đều đã sớm có chuẩn bị.
Dương Thiên gật đầu.
Vậy được.
Các ngươi có thường xem phim về kiếm hiệp hay tiên hiệp hay không?
Chuyện này thì có liên quan gì đến thân phận của ngươi?
Chỉ là một cách vào để mà thôi.
Tất cả các ngươi chắc hẳn đều đã từng xem qua vài bộ phim như vậy.
Những nhân vật trong đó thông qua tu luyện lâu dài sẽ đạt được năng lực vượt xa người bình thường.
Phi thiên độ địa, một kiếm phá núi lấp sông.
Trong kiếm hiệp gọi là võ lâm cao thủ, trong tiên hiệp gọi là tiên nhân.
Thế giới này cũng có những kẻ sinh ra với thiên tư hơn người, thông qua tu luyện để đạt được sức mạnh.
Dương Thiên đưa tay phải lên cao, năm ngón tay hắn hiện lên năm quả cầu màu sắc khác nhau, đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến há hốc mồm của ba người kia, Dương Thiên hài lòng nói tiếp.
Những người này được gọi chung là tu chân giả, trời sinh có linh căn, ngàn vạn người mới có một.
Bọn họ thông qua linh căn, thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện cơ thể tăng cao tu vị, gia tăng thọ nguyên.
Linh căn thông thường chia làm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và các loại biến dị từ chúng như băng, lôi, phong.
Bên cạnh đó còn có các loại linh căn khó gặp hơn như ám, quăng.
Công pháp tu luyện được sáng tạo và truyền lại qua các đời.
Tùy theo linh căn sẽ cần công pháp thích hợp.
Công pháp càng cao cấp tu luyện càng khó, tốc độ tu luyện chậm.
Bù lại tạo dựng căn cơ vững chắc, uy lực vượt xa đồng cấp, đồng thời giúp người tu hành tiến xa hơn trên con đường tu luyện.
Diệp Linh khẽ lên tiếng.
Dương Thiên, hình như có hơi lạc đề a.
Dương Thiên cực lại, có chút xấu hổ cười.
Mỗi khi nói về chuyện tu hành ta có hơi nhập tâm.
Chắc các ngươi cũng đã hiểu về thân phận của ta rồi phải không?
Ba người còn lại vẫn chưa tỉnh lại được, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho một thân phận khủng bố nào đó của Dương Thiên.
Nhưng còn những thứ vốn chỉ nên tồn tại trong phim ảnh này, bọn họ một giây cũng chưa từng nghĩ tới. Diệp Linh nói, để bọn họ từ từ tiêu hóa thông tin đi. Ta còn một chuyện khác muốn biết.
Chuyện gì?
Tu vị của ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào?
Bí mật.
Ngươi. Chỉ cần biết ta có khả năng bảo vệ cho tất cả các ngươi là đủ rồi.
Diệp Linh há miệng, định nói thêm điều gì nữa nhưng mãi không nói được câu nào.
Không khí trong phòng ăn lại một lần nữa yên tĩnh, Dương Thiên nhàn nhã kéo đĩa trái cây đến trước mặt, chậm rãi thưởng thức. Mãi một lúc sau Tần Tuyết mới nói.
Dương Thiên, ngươi nói cho ta biết, có phải Tần gia cũng có tu chân giả?
Tần gia có thể xem là đại gia tộc tu chân, số lượng tu chân giả trong gia tộc cũng khoảng trên 100 người.
Lần trước tham dự lật đổ tộc trưởng, tất cả đều là tu chân giả.
Tần Tuyết có chút kích động hỏi.
Vậy tại sao ta không phải?
Sinh ra tại gia tộc tu chân, xác suất có linh căn của ngươi so với người bình thường cũng sẽ cao hơn rất nhiều.
Bất quá cũng sẽ không vượt quá 1%.
Ngươi hình dung nó giống như ghen trội và ghen lặng, linh căn được xem như biểu hiện của một loại ghen lặng, khả năng xuất hiện rất thấp.
Cuối cùng Tần Tuyết cũng đã hiểu rõ, gia tộc nàng có rất nhiều chi thứ.
Đôi khi lại có một thành viên bình thường từ chi thứ trở về, nắm giữ địa vị cao trong gia tộc.
Thì ra là do bọn họ sinh ra đã có linh căn.
Cha nàng và đại bá đều thuộc dòng chính, trong khi cha nàng bị đẩy ra ngoài lo việc kinh doanh kiếm tiền. Đại bá lại được Gia Gia nâng đỡ nắm giữ quyền hành rất cao trong gia tộc và bộ máy nhà nước.
Vậy lý do gia tộc đột nhiên coi trọng ta, hẳn là vì ngươi.
Dương Thiên gật đầu.
Bọn họ muốn thông qua ngươi để có được sự trợ giúp của ta.
Ngươi rất lợi hại a.
Nhận thấy giọng nói của Tần Tuyết có điểm bất thường, Dương Thiên bội hỏi.
Tuyết Nhi, ngươi có sao không?
Tần Tuyết cười mà như khóc.
Từ đầu đến cuối ta chỉ giống như con cờ để bọn họ lợi dụng. Những thứ tình cảm kia đều là giả dối.
Gia Gia vốn chưa từng gọi ta trở về, gần đây lại luôn tỏ vẻ quan tâm, cố ý cho ta tiếp xúc với nhiều việc quan trọng trong gia tộc.
Tất cả đều là vì ngươi, ngươi nói xem, ta có thể vui vẻ được hay sao?
Tuyết Nhi, ngươi hiểu lầm bọn hắn rồi.
Gia Gia của ngươi chưa từng gọi ngươi trở về, không phải là ghét bỏ ngươi.
Chỉ vì hắn không muốn ngươi tiếp xúc với tu chân giới mà thôi.
Ngươi là người ngoài. Làm sao biết được bọn hắn đang nghĩ gì?
Vì ta cũng giống hắn.
Dương Thiên cả người ngã vào ghế, nhìn lên trần nhà thở dài.
Các ngươi có biết vì sao ta chưa từng nói về thân phận thật sự của ta?
Chính là vì ta không muốn các ngươi tiếp xúc với những thứ này quá sớm.
Thế giới đó so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Tu chân giả rất mạnh, để đạt được sức mạnh đó, kẻ nào không dẫm đạp lên xác của vô số người mà bước lên.
Sau lưng bọn họ là cốt sơn, là huyết hải.
Những ai tâm tính thiện lương sẽ bị loại bỏ.
Sự khắc nghiệt ở đó, các ngươi không thể nào hiểu được.
Giọng nói của Dương Thiên bình thản, lại khiến mọi người trầm ngâm.
Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
Gia Gia của ngươi chính vì không muốn cho ngươi tiếp xúc với thế giới hắc ám này mới làm vậy.
Linh Nhi, ngươi có phụ thân bảo vệ, không phải tiếp xúc với những thứ này.
Nhưng khi tu vị lên cao, sớm muộn cũng sẽ biết. Thậm chí bị cuốn vào trong.
Vậy nên, việc ngươi bị mất đi linh căn, trở thành người bình thường chưa hẳn đã là chuyện xấu.
Ba người còn lại lần nữa kinh ngạc nhìn qua Diệp Linh.
Ngươi cũng là tu chân giả.
Diệp Linh lắc đầu.
Bây giờ không phải nữa rồi.
Khóe mắt Diệp Linh có hơi ướt, nàng nhìn thẳng vào Dương Thiên, nước nở nói.
Nhưng nếu ta là người bình thường, có thể ở bên cạnh một đại tu sĩ như ngươi hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn năm sao?
Chương 283, rời đi.
Một Vũ Hàm kinh hô.
Hàng trăm, hàng nghìn năm.
Ngươi nói vậy lẽ nào là?
Hai người còn lại nhìn chằm chằm Dương Thiên, muốn từ hắn tìm ra đáp án.
Dương Thiên bình tĩnh trả lời.
Nàng nói không sai.
Theo tu vị tăng lên, thọ nguyên của tu chân giả ngày càng cao.
Sống ngàn vạn năm hay thậm chí trường sinh bất tử, thiên địa đồng thọ không phải là truyền thuyết.
Ba người chấn kinh, hai mắt mở to.
Dương Thiên lặng lẽ đánh ra vài đạo thanh tâm chú, giúp bọn họ khôi phục tinh thần.
Thanh tâm chú đối với phàm nhân vô cùng thần diệu, tam nữ nhanh chóng bình thường trở lại.
Một Vũ Hàm liền lên tiếng.
Dương Thiên, chẳng lẽ thần tiên là có thật sao?
Thần tiên chỉ là danh xưng do phàm nhân đặt cho những người có năng lực vượt xa bọn họ.
Trong mắt phàm nhân, tu chân giả chính là thần tiên.
Vậy còn ngươi?
Dương Thiên bật cười.
Ta chỉ là một kẻ chán ngán thế sự. Muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Diệp Linh nhắc lại. Dương Thiên, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Câu hỏi đó, sớm muộn các ngươi cũng sẽ biết, hiện tại thì chưa được.
Tin tưởng ở ta, bằng mọi giá ta sẽ không để nữ nhân mình yêu thương chết ngay trước mặt mình.
Câu nói của Dương Thiên khiến tứ nữ rất cảm động, có điều chỉ là trong khoảnh khắc.
Dưới tác dụng của thanh tâm chú, các nàng tuy kinh ngạc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Tần Tuyết ra hiệu cho ba người còn lại rồi mở lời.
Dương Thiên, thân phận của ngươi bọn ta sẽ không tìm hiểu quá sâu, ai cũng có bí mật của riêng mình.
Bây giờ chúng ta còn một việc quan trọng hơn nữa phải giải quyết.
Trong lòng Dương Thiên run nhẹ một cái, lúc này mới là màn chính a hắn vẫn giữ bộ mặt thản nhiên.
Ngươi cần gì cứ nói.
Nếu làm được ta nhất định sẽ không từ chối.
Bọn ta muốn biết, người mà ngươi thực sự yêu là ai?
Triệu Vũ Hinh ấy náy nhìn Dương Thiên.
Ta đã nói quan hệ giữa chúng ta chỉ là bằng hữu thông thường nhưng bọn họ.
Tần Tuyết trực tiếp ngắt lời nàng.
Vũ Hinh tỷ, đến nước này ngươi còn chưa chịu thừa nhận sao?
Ta.
Dương Thiên, hy vọng ngươi cho bọn ta một câu trả lời thật lòng.
Dương Thiên cầm lấy ly rượu trước mặt, hớp một ngụm nhỏ, nhàn nhạt nói.
Câu trả lời của ta, chẳng phải luôn rất rõ ràng sao?
Dương Thiên ta có thể phong lưu, có thể quan hệ với nhiều nữ nhân cùng lúc.
Những mỗi một người đều là thật lòng.
Tần Tuyết, Diệp Linh, Triệu Vũ Hinh cũng đã sớm đoán ra đáp án này nên không cảm thấy quá bất ngờ.
Một Vũ Hàm thì không tốt như vậy, nàng gần như hét to lên.
Yêu nhiều người cùng lúc, ngươi nghĩ thật hay.
Ngươi coi nữ nhân bọn ta là thứ gì?
Tần Tuyết giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
Dương Thiên, nữ nhân thiên tính vốn là ích kỷ, không ai muốn chia sẻ nam nhân của mình cùng với người khác.
Vậy nên hôm nay ta mong ngươi chọn ra một người mà mình yêu thương nhất.
Dương Thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tần Tuyết.
Nếu như ta chọn ngươi, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào?
Nếu như ta chọn một người khác, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?
Nếu như ta chọn một người ngoài kia, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào?
Hàng loạt câu hỏi lặp lại của Dương Thiên khiến tứ nữ trầm mặc.
Bọn họ biết Dương Thiên nói đúng.
Hắn quá xuất sắc, nữ nhân thích hắn rất nhiều.
Nếu ép hắn chỉ lựa chọn một người, những người còn lại chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Nhưng là, phải chia sẻ nam nhân của mình với người khác, bọn họ không làm được.
Một Vũ Hàm dùng tay lau đi nước mắt.
Dương Thiên, ta biết quyết định của ngươi sẽ khiến nhiều người đau khổ.
Ai ẹ 8U7 có thể người mà ngươi lựa chọn không phải là ta, nhưng ta vẫn mong ngươi chọn lấy một người, chỉ một người thôi.
Tần Tuyết tiếp lời.
Ta cũng vậy.
Dương Thiên nhìn Diệp Linh. Triệu Vũ Hinh để tìm sự đồng tình.
Còn các ngươi?
Bọn ta?
Hai nàng ngập ngừng mãi không nói thành câu.
Dương Thiên trầm mặc một hồi lâu, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một bình rượu, hắn uống một hơi thật dài rồi nói.
Phong lưu là bản tính của ta, ta làm theo bản tính của mình chẳng lẽ là sai sao?
Có lẽ ước mơ của ta quá khác biệt, nó không phù hợp với thế giới này.
Mọi chuyện do ta mà ra, vậy thì để chính ta kết thúc nó đi.
Dương Thiên đứng dậy. Bước ra phía cửa sổ, nhìn về mặt trăng đang ở trên cao.
Các ngươi đã không thể trả lời, vậy để ta thay các ngươi nói.
Nếu lựa chọn một người là bất công với những người còn lại.
Lựa chọn tất cả cũng không được, chi bằng chúng ta liền chấm dứt tại đây đi.
Có lẽ mỗi người đều sẽ đau khổ, nhưng đây mới là câu trả lời tốt nhất cho chuyện này.
Đột nhiên bức tường trước mặt Dương Thiên nổ tung.
Khói bụi nhanh chóng tán đi, ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng.
Dương Thiên quay mặt lại nhìn tứ nữ, nụ cười có chút bi thương.
Sau cùng, chúc các ngươi hạnh phúc, sớm tìm được người tốt hơn ta.
Câu nói vừa dứt, thân ảnh Dương Thiên cũng theo đó biến mất.
Để lại bốn vị mỹ nữ ngơ ngác nhìn về phía một mảnh đổ nát kia.
Bàng hoàng qua đi, bốn người dùng tốc độ nhanh nhạy chạy lại bức tường đã đổ nát nhìn xuống, không thấy bóng dáng Dương Thiên ở đâu, hắn tựa như một làn khói tan biến khỏi thế giới này.
Câu trả lời này các nàng dù thế nào cũng không nghĩ đến.
Dương Thiên, hắn thực sự bỏ đi rồi sao?
Hắn bỏ lại bọn ta dễ dàng như vậy sao?
Những lời hứa hẹn vừa rồi tất cả đều là giả dối sao?
Nghe thấy có tiếng nổ, rất nhiều nhân viên nhà hàng từ dưới lầu chạy lên.
Nhìn thấy một mảng tường sụp đổ, mọi người trợn mắt, há mồm.
Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lý Bàn vẫn ở trong con hẻm nhỏ, đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc. Thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngoài nhìn xem có biến cố gì xảy ra.
Một tiếng nổ to khiến hắn giật mình, vội nhìn lên cao.
Bức tường nổ tung thành bụi cát, bị một cơn gió mạnh thổi bay mất. Lý Bàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Tên Dương Thiên này, ta đã nói trước là không được xúc động, hắn lại trực tiếp từ bên trong Thiên Hải quán phá đi một mảng tường, thật là. Lý Bàn còn chưa nói hết câu, phía sau đã có người vỗ vai hắn. Bàn tử, đang nói xấu ta sao? Lý Bàn quay đầu lại liền thấy Dương Thiên tay vẫn còn cầm bình rượu, vừa uống vừa nói. Dương Thiên, ngay từ đầu đã nói phải cố gắng kiềm chế, ngươi lại đem quán của người ta đập nát. Cái gì mà đập nát, chỉ là phá hủy một mảnh tường nhỏ mà thôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, lúc đó ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, cần phải tìm thứ gì đó xả ra. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi. Uống rượu? Không được, Tiểu Vũ không thích nam nhân uống rượu. Nếu uống, tối nay trở về nhất định sẽ phải ngủ trên ghế salon. Dương Thiên lắc đầu. Nam nhân phải có tiếng nói của riêng mình. Ngươi như vậy sẽ bị xem là sợ vợ a? Sợ vợ có gì không tốt? Huống hồ ta cũng không phải đối thủ của nàng, lỡ như Tiểu Vũ bình thường rất hiền lành, nhưng khi nổi nóng thực sự rất đáng sợ. Dương Thiên một hơi uống cạn bình linh tửu, ném nó vào tường. Đáng tiếc, loại linh tửu quý hiếm này ngươi không có cơ hội thưởng thức. Khoan đã, Dương Thiên, ngươi vừa nói linh tửu sao? Ngươi biết? Không biết. Nhưng Tiểu Vũ đã từng nói với ta, đối với tu chân giả, bất cứ thứ gì có gắn với chữ linh đều là bảo vật. Dương Thiên, bằng hữu, không, huynh đệ tốt, có đồ tốt đừng giữ cho riêng mình a. Nhìn bộ mặt gian thương của Lý Bản, Dương Thiên có chút buồn nôn. Không có, ngươi thấy bình rượu ta vừa ném đi sao, đó là bình linh tửu cuối cùng. Ai, linh tửu có thể cường tráng thân thể, gia tăng tuổi thọ ngươi lại không thèm để mắt, thật sự đáng tiếc. Lý Bàn vội chạy lại những mảnh vỡ của bình rượu, cố gắng xem còn vất vát được gì không. Vài phút sau, hắn quay lại, dùng vẻ mặt đáng thương xin xỏ. Đại gia, xin hay san sẻ cho kẻ bần cùng này. Dừng. Đừng dùng bộ mặt buồn nôn đó với ta. Linh tửu vẫn còn, bất quá nếu ngươi lấy nó, phần thưởng kia sẽ không còn nữa. Thế nào, có muốn hay không? Lý Bản không cần suy nghĩ đã trả lời. Muốn, đương nhiên là muốn. Nhanh như vậy đã quyết định, ngươi còn chưa biết phần thưởng của ta là gì. Thay vì hy vọng vào một thứ gì đó xa vời, trân trọng những thứ ngay trước mắt mình chẳng phải tốt hơn sao? Dương Thiên ngẩn ra trong phút chốc rồi cười to. Trên tay hắn xuất hiện một bình linh tửu đưa cho Lý Bàn. Bàn tử, không nghĩ ra ngươi còn rất sâu sắc ga bình linh tửu này, mỗi khi uống nhớ phải pha loãng ra, một ly pha nhỏ nên pha thành 10 lít, mỗi lần uống chỉ cần một ly đã pha loãng. Lý Vũ thì 2 ly là được rồi. Một ly nhỏ đã pha loãng. Ít như vậy. Dương Thiên nhún vai. Nếu ngươi không sợ bạo thể mà chết, có thể uống nhiều hơn. Lý Bàn ôm lấy bình linh tửu, gật đầu liên tục. Đã biết. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Lăng Nhã Kỳ đang đóng một bộ phim ở nước ngoài, ta dự định đến đó tìm nàng, thuận tiện phát triển tình cảm. Những việc ở đây, ngươi cứ theo kế hoạch đã định mà làm. Chương 284, phá rối đoàn làm phim. Lý Bàn vỗ ngực. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để cho ta giải quyết. Câu nói đó của ngươi khiến ta cảm thấy bất an. Dương Thiên. Ngươi đừng dập tắt chút tự tin bé nhỏ mới nhen nhóm trong ta có được hay không? Dương Thiên cười. Vấn đề không phải là năng lực của ngươi, ta chỉ lo thực lực của Lý gia không đủ để ngăn chặn các nàng. Nhiệm vụ Dương Thiên giao lại cho Lý Bản rất đơn giản. Có hai điểm chính, một là quan sát phản ứng của bọn họ trong thời gian hắn vắng mặt. Hai là tránh cho các nàng tìm được hành tung của hắn. Một Vũ Hàm hay Triệu Vũ Hinh thì không nói, các nàng chỉ là người bình thường. Diệp Linh và Thần Tuyết thì khác, nếu các nàng lợi dụng thế lực phía sau lưng mình, trong tình huống Dương Thiên vẫn tiêu dao ngoài kia, chuyện bị tìm thấy là điều hiển nhiên. Lý Bản dù mượn lực lượng Lý gia vẫn rất khó nói, phải biết phía sau Diệp Linh chính là ám tổ, nói cách khác là chính phủ. Lý gia còn kém nhiều lắm. Ta sẽ cố gắng hết sức. Dương Thiên lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài, phía trên có hai chữ giám sát cùng một tờ giấy ghi số điện thoại đưa cho Lý Bản. Nếu cần thiết, ngươi nói với tộc trưởng của các ngươi tìm đến Tổng thống, đưa cho hắn xem lệnh bài này. Ngươi sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất. Còn đây là số điện thoại của Tiêu Chính Long, hắn nắm giữ thế lực ngầm các tỉnh lân cận, ngươi cứ tùy ý điều động. Lý Bàn lấy hai thứ, lập tức nhét vào trong người. Không cần nói rõ hắn cũng biết những vật này quan trọng đến mức nào. Chính phủ, chúng hắc đạo, nắm giữ cả hai giới hắc bạch, quyền lực đủ để một tay che trời. Xem ra nhiệm vụ lần này đơn giản hơn hắn đã nghĩ rất nhiều. Một việc cuối cùng, ngươi nhất định không được để Lưu Ly tiếp xúc với những người kia. Khi nãy ta dùng thần thức quan sát, trên khuôn mặt của nàng phần nhiều là tò mò, không có lo lắng hay sợ hãi. 9/10 là chưa biết gì về việc này. Quan hệ của ta và nàng chỉ mới ở trên mức bạn bè bình thường, bị phát hiện sẽ có nguy cơ tan vỡ. Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, ta đã sớm có phương án. Đã như vậy, ta giao lại tất cả mọi chuyện cho ngươi. Dương Thiên đang chuẩn bị rời đi, Lý Bản có chút e ngại hỏi. Lỡ như kế hoạch không thành công. Dương Thiên bình thản nói. Đến khi đó hẳn tính, dù thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Huống hồ, ta còn có con bài bí mật, nếu không còn cách nào khác. Dương Thiên bỏ dở câu nói, biến mất ngay trước mặt Lý Bản khiến tên kia chán nản than thở. Sao không nói hết câu hẳn đi, ngươi cố ý làm cho ta tò mò có phải không? Mà thôi, còn có kế hoạch dự phòng là tốt rồi. Nghe Dương Thiên khẳng định, Lý Bản cũng đã yên tâm không ít, hắn ôm bình linh tiểu rời khỏi con hẻm, gọi một chiếc taxi trở về nhà. Theo như thông tin Lý Bản cung cấp sáng nay, Lăng Nhã Kỳ đã nhận được lời mời đóng vai nữ chính cho một bộ phim ở nước ngoài. Dương Thiên dựa vào ấn ký hắn lưu lại trên vòng tay, rất nhanh tìm được nơi Lăng Nhã Kỳ làm việc. Tại đây đang là buổi sáng, Lăng Nhã Kỳ mặc đồ cổ trang màu xanh nhạt, mái tóc buộc cao, ngồi dưới mái che đọc kịch bản. Xung quanh nàng là rất nhiều người đang tất bật dàn dựng cảnh quay. Đạo diễn ngồi trên cao hô hào chỉ đạo. Dương Thiên đứng từ đằng xa nhìn, cũng không vội vã đi lại tìm nàng. Hắn muốn nhìn xem một chút quá trình quay phim của thế giới này có gì thú vị. Chờ hoạt cảnh được dàn dựng xong, đạo diễn mới hướng về phía những diễn viên đang ngồi trong mát gọi to. Tiêu Viễn, Lăng Nhã Kỳ, Trình Lạc. Các ngươi đã nhớ kỹ kịch bản và lời thoại chưa? Đã xong. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu quay. Hôm nay là cảnh nữ chính phát hiện nam chính có quan hệ không rõ ràng với nữ phụ, tức giận bỏ đi. Nam chính phát hiện nữ chính bỏ đi liền đuổi theo ôm chặt lấy nàng. Đạo diễn thuật lại một cách cơ bản cảnh quay, dàn diễn viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mọi người nhanh chóng vào vị trí bấm máy. Dương Thiên ở đằng xa lẩm bẩm. Có cảnh ôm nhau, còn có cả cảnh ôm nhau. Xem ra hôm nay ta phải đóng vai phản diện một lần. Nhã Kỳ, ngươi cũng đừng trách ta, là do tên đạo diễn kia viết kịch bản quá kém. Đem mọi tội lỗi đổ lên đầu đạo diễn, Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật tiến lại gần hơn, chuẩn bị khi thời cơ đến liền xuất thủ. Đầu tiên là cảnh nam chính do một người tên là Tiêu Viễn thủ vai đang ôm lấy nhân vật nữ phụ. Hắn làm gương mặt bất đắc dĩ, khỏe miệng hơi nết lên khiến Dương Thiên thầm kinh bỉ. Rõ ràng là đang rất hưởng thụ lại cố ý trưng ra cái vẻ mặt này. Nữ phụ kia tuy không đẹp bằng Lăng Nhã Kỳ nhưng cũng có thể xem là mỹ nữ A. Lăng Nhã Kỳ đứng từ ngoài cửa nhìn vào, hai tay che miệng, khóe mắt đỏ lên. Nàng theo kịch bản làm rơi miếng gỗ được dựng gần đó, khiến nó phát ra tiếng động gây sự chú ý của hai người trong kia. Bị phát hiện, Lăng Nhã Kỳ lập tức xoay người bỏ chạy. Cắt! Đạo diễn lại hô lên, hắn từ trên ghế cao nhảy xuống, bước lại gần Lăng Nhã Kỳ, mở miệng trách mắng. Nhã Kỳ! Biểu cảm của ngươi thực sự không được. Đây là cảnh một nữ nhân phát hiện người mình yêu đang ôm một nữ nhân khác trong lòng. Đau đớn rằng xé nội tâm nhân vật, ngươi thế kia. Nghe đạo diễn trách móc Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên rất bất mãn. Hừ, tên nam chính kia diễn xuất tệ hại ngươi không nói. Nhã Kỳ tuy có vài điểm không đạt, nhưng cũng đã khá tốt rồi. Tên đạo diễn này cần phải dạy dỗ lại một chút. Suy nghĩ và hành động đi liền với nhau. Chiếc cần trục gần đó dưới sự điều khiển của Dương Thiên bất ngờ nghiêng nhẹ, xô nước từ trên cao lập tức rơi xuống, trùm vào đầu đạo diễn. Cả đoàn làm phim hoảng hốt nhìn đạo diễn cả người ướt sũng ngã lăn trên mặt đất, cái xô vẫn còn đang chụp lên đầu hắn. Vài người vội vã chạy đến đỡ hắn dậy, số còn lại che miệng, cố gắng ngăn mình cười to. Xô được gỡ ra, đạo diễn tức giận chửi to. Là kẻ nào làm, mau bước ra đây cho ta. Một người đứng gần đó chỉ tay lên chiếc máy trên cao. Thứ đó dùng để tạo dựng hoạt cảnh, chắc là không cẩn thận bị gió thổi rơi xuống. Đạo diễn nhìn lên dàn máy, xác nhận không có người nào, chỉ đành tự trách số mình xui xẻo. Các ngươi chuẩn bị quay tiếp đi, ta đi thay đồ một lát sẽ trở lại ngay. Chờ đạo diễn rời đi, Lăng Nhã Kỳ lúc này mới để ý đến thân thể mình. Khi nãy nàng đứng rất gần đạo diễn, xô nước lại rơi từ trên cao xuống. đáng lẽ bản thân nàng cũng phải bị ướt. Đằng này, nghĩ mãi không ra, Lăng Nhã Kỳ tạm gác chuyện này qua một bên, chuẩn bị cho cảnh quay. Đạo diễn thay đồ xong liền quay trở lại, tâm trạng hắn rất tệ, chỉ muốn quay xong thật nhanh. Chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo. Phó đạo diễn bội nhắc. Nhưng cảnh vừa rồi. Đạo diễn giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp. Cảnh vừa rồi thế nào? Đạo diễn và phó đạo diễn, hơn kém nhau chỉ một chữ nhưng khác biệt rất lớn. Biết tên kia đang muốn tìm người chút giận, phó đạo diễn đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng ra làm bia đỡ đạn. Không có gì, chúng ta quay tiếp thôi. Thông báo của đạo diễn khiến đoàn làm phim có hơi ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn rất nhanh thích ứng, sắp xếp hoa cảnh. Máy tạo mưa giả bắt đầu hoạt động, chờ khung cảnh xung quanh ướt đẫm, đạo diễn mới ra hiệu. Diễn! Lăng Nhã Kỳ theo hiệu lệnh của hắn chạy thẳng qua màn mưa nhân tạo. Nàng vừa chạy được một đoạn liền nghe tiếng cắt vang lên. Lăng Nhã Kỳ dừng lại, máy tạo mưa cũng tắt đi. Đạo diễn bước lại gần, nhìn kỹ Lăng Nhã Kỳ từ đầu đến chân, tặc lưỡi. Kỳ lạ! Lăng Nhã Kỳ khó hiểu. Đạo diễn, ta làm sai chỗ nào sao? Đạo diễn lắc đầu. Tại sao ngươi chạy qua máy tạo mưa, trên người lại không bị ướt chút nào? Đạo diễn vừa nhắc, cả đoàn làm phim mới chú ý đến sự khác thường này. Bọn họ vây quanh Lăng Nhã Kỳ như muốn nghiên cứu một hiện tượng bí ẩn. Dương Thiên đứng ở gần đó than thở. Lại quên vô hiệu hóa tị thủy thuật, bất cần A. Chương 285, Tiêu Viễn Tiêu Bắc. Lúc xô nước rơi vào người tên đạo diễn kia, Lăng Nhã Kỳ đứng rất gần đó. Dương Thiên đã dùng một đạo tị thủy thuật tránh cho nàng bị nước bắn vào. Có tị thủy thuật hộ thân, nước mưa dĩ nhiên không chạm được vào người Lăng Nhã Kỳ. Đạo diễn nghĩ mãi không hiểu liền ra hiệu cho một người gần đó mang đến cho hắn một ly nước nhỏ. Không cần tốn tí chất xám nào Dương Thiên cũng biết tên này định làm gì. Hắn chờ người kia cầm ly nước lại gần, ngón tay búng nhẹ một cái. Một luồng lực lượng vô hình bay ra đập vào chân người kia khiến hắn ngã người về phía trước. Ly nước thuận theo hướng đó đập mạnh lên đầu đạo diễn. Theo sau tiếng bốp rất lớn là tiếng ly thủy tinh vỡ tan. Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, trên đầu đạo diễn xuất hiện chất lỏng màu đỏ thâm do bị mảnh vỡ cứa vào. Đạo diễn kêu gào thảm thiết, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Rất nhanh có vài người cầm theo hòm y tế xách tay chạy đến, giúp hắn băng bó. Phó đạo diễn thấy buổi quay hôm nay không thể tiếp tục được nữa liền tập trung những người còn lại thông báo vài điều. Hôm nay dừng tại đây. Buổi quay tiếp theo mong các người chuẩn bị kỹ càng hơn để kịp tiến độ dự tính. Còn một việc nữa, tối nay chúng ta có tổ chức một buổi họp báo về bộ phim sắp ra mắt. Mọi người nhớ đến đúng giờ. Buổi quay phim kết thúc, Lăng Nhã Kỳ thu dọn đồ đạc ra về. Dương Thiên Kiên nhẫn chọn một chỗ kín đáo ở bên ngoài chờ đợi. Hơn 15 phút sau, Lăng Nhã Kỳ mới bước ra khỏi trường quay. Bên cạnh nàng là tên nam diễn viên chính khi nãy. Không biết tên này đang nói gì mà khiến Lăng Nhã Kỳ liên tục che miệng cười. Dương Thiên thấy vậy liền không vội hiện thân, bất cứ ai nhìn vào tên kia cũng có thể đoán ra hắn có ý đồ với Lăng Nhã Kỳ. Dương Thiên vẻ mặt tâm trầm, khoe miệng hơi nhếch lên. Dám có ý đồ với nữ nhân của ta, mặc kệ là ngươi vô tình hay cố ý, kết quả đều chỉ có một. Hai người vui vẻ nói chuyện, thẳng cho đến khi ra đến nói đậu xe của Lăng Nhã Kỳ, Tiêu Viễn mới lấy từ trong người ra hai tấm vé. Nhã Kỳ, 9 giờ tối nay là buổi đấu giá do Kim Tinh Đại Sư làm chủ. Ta may mắn có được hai chiếc vé tham dự từ chỗ một người bạn, ngươi có muốn đến đó cùng ta hay không? Kim Tinh Đại Sư. Lăng Nhã Kỳ hô to, nàng dùng hai tay che miệng, nhìn xung quanh không có người nào mới thầm thở ra một hơi. Cái này cũng không trách được nàng, vị Kim Tinh Đại Sư kia danh tiếng rất lớn trên toàn thế giới. Mọi người đồn đãi rằng hắn có hỏa nhãn kim tinh nên mới được gọi là Kim Tinh Đại Sư. Vị đại sư này trời sinh có hai cặp mắt vô cùng đặc biệt, hắn có thể giám định bất kỳ đồ vật nào, từ chất liệu, niên đại cho đến những khiếm khuyết nhỏ nhất. Hắn rất khó tính, vì vậy những món đồ được hắn tán thưởng đều được giao bán với giá trên trời. Nếu Kim Tinh Đại Sư đích thân đứng ra chủ trì một buổi đấu giá, chứng tỏ ở đó có rất nhiều món đồ được hắn đánh giá cao. Việc này sẽ thu hút rất nhiều người giàu có trên thế giới đến đây tham dự, thông tin cũng sẽ được bảo mật cực cao. Tiêu Viễn tại sao lại biết được, hơn nữa còn có vé tham dự. Theo hiểu biết của Lăng Nhã Kỳ, Tiêu Viễn chỉ là một diễn viên có chút danh tiếng, đến tư cách biết đến buổi đấu giá còn không có, nói gì đến việc có vé tham dự. Bất quá hắn còn có một thân phận khác, cháu của Kim Tinh Đại Sư. vị kim tinh đại sư này tên thật là Tiêu Bắc, thở nhỏ do có năng lực khác người nên đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Sau khi thành danh, hắn trở về tìm lại người thân thì phát hiện bọn họ đều đã qua đời do chiến tranh. Tiêu Viễn là người duy nhất còn sót lại, được hắn một tay nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Dù vậy, do xuất thân của Tiêu Viễn không được tốt, Tiêu Bắc quyết định không công khai quan hệ của hai người. Đối với việc này Tiêu Viễn cũng không phản đối, công nhận cũng được, không công nhận cũng được. Có Tiêu Bắc đứng sau làm hậu thuẫn cho hắn là được rồi. Tiêu Viễn đã sớm dự đoán được phản ứng của Lăng Nhã Kỳ, hắn tỏ vẻ đắc ý nói. Đúng vậy, là Kim Tinh Đại Sư. Nhã Kỳ, chắc ngươi cũng biết, Kim Tinh Đại Sư từ khi xuất đạo đến nay chỉ tổ chức đấu giá đúng 2 lần, mỗi lần đều khiến cả thế giới trầm trồ, kinh ngạc về sự quý giá của những vật phẩm kia. Lần này hắn tốn gần 10 năm mới tìm đủ số lượng bảo vật để mở hội đấu giá, chất lượng so với 2 lần đầu còn vượt trội hơn không ít. Chúng ta không đủ khả năng mua bất kỳ vật nào, nhưng đến chiêm ngưỡng để mở mang tầm mắt cũng đã rất tốt rồi à. Bạn của ngươi có thể tìm được vé, lại còn tặng nó cho ngươi. Xem ra thân phận và địa vị của hắn rất lớn. Tiêu Viễn từ chối cho ý kiến, đây là bí mật của hắn và Tiêu Bắc, không thể tiết lộ cho người ngoài. Vậy ngươi có muốn đến dự hay không? Đương nhiên là có, tối nay sau buổi họp báo, ta đợi ngươi ở nhà xe. Tốt, tối nay gặp lại. Có được cuộc hẹn với mỹ nhân, Tiêu Viễn vui vẻ rời đi. Lăng Nhã Kỳ chờ hắn đi xa mới lén thở dài một cái. Ý đồ của Tiêu Viễn quá rõ ràng, Lăng Nhã Kỳ làm trong ngành giải trí đã lâu, va chạm đã nhiều, làm sao có thể không nhìn ra. Nàng không thích Tiêu Viễn nhưng cũng không tỏ thái độ cự tuyệt. Làm trong ngành này, trừ khi ngươi có hậu thuẫn rất mạnh, nếu không phải dựa vào các mối quan hệ mà bước lên. Thế lực của Lăng gia trong nước đủ để bảo vệ nàng, còn ở nước ngoài, Lăng Nhã Kỳ phải tự tìm cách bảo vệ chính mình. Trước mắt, đành dựa vào tên Tiêu Viễn này để tạm tránh những quy tắc ngầm kia. Ca hát và đóng phim là ước mơ từ nhỏ của Lăng Nhã Z8Q8B không về kỳ, bằng mọi giá nàng sẽ không từ bỏ. Đôi khi Lăng Nhã Kỳ cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Những khi đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu nàng là Dương Thiên. Chỉ tiếc là hắn quá đa tình. Lăng Nhã Kỳ bước vào trong xe, chìa khóa vừa đưa lên đã nghe sau lưng vang lên âm thanh. Cái tên mặt trắng khi nãy là ai? Lăng Nhã Kỳ giật mình đánh rơi chìa khóa xuống sàn xe, hoảng sợ quay lại nhìn ra sau. Thấy Dương Thiên đang nhàn nhã ngồi, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, Lăng Nhã Kỳ trừng mắt kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở đây? Dương Thiên cũng giả vờ ngạc nhiên. Tại sao ta không thể ở đây? Không phải ngươi đang ở. Ta đi du lịch, trùng hợp đi qua đây, gặp một phim trường thì ghé vào xem. Trùng hợp thấy ngươi bên trong đó. Sau đó lại trùng hợp bước nhầm lên chiếc xe này. Lăng Nhã Kỳ cố kiềm nén. Ngươi nghĩ ta tin vào những cái gọi là trùng hợp của ngươi sao? Dương Thiên nhún vai. Nếu ngươi không tin ta cũng đành chịu. Thật sự chỉ là trùng hợp, ta làm sao biết ngươi đang ở nơi nào để tìm? Lăng Nhã Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Thông tin về hoạt động của ta luôn được cập nhật trên trang cá nhân, ngươi đừng giả vờ không biết. Báo chí cũng thỉnh thoảng cũng sẽ có những bài đưa tin về ta. Như vậy a, nhưng những chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Ngươi! Dương Thiên giọng nói rất bình thản, tựa như không phải chuyện gì quan trọng. Lăng Nhã Kỳ biết hắn đang cố ý trêu chọc mình, tức giận nghiến răng. Sau cùng nàng quyết định mặc kệ hắn, lái xe đi ra ngoài. Đến cổng, xe của Lăng Nhã Kỳ bị kẹt lại, thanh chắn mại không chịu nhấc lên cho nó đi qua. Nơi này sử dụng công nghệ hiện đại, máy tính sẽ quét qua chủ sở hữu xe. Xác nhận đúng người sẽ tự động mở đường. Bị chặn lại khiến Lăng Nhã Kỳ hơi khó chịu, đang định xuống xe thì một nhân viên bảo vệ đã chạy đến. Nhã Kỳ tiểu thư, ngươi đợi một lát. Hắn cầm theo vài cái dụng cụ, đập gõ gì đó vào thanh chắn mấy cái rồi đi vào phòng bảo vệ. Vài phút sau, thanh chắn từ từ được nâng lên. Lăng Nhã Kỳ cho rằng đây là sự cố kỹ thuật, yên lặng lái xe rời đi. Chờ hai người đi được một đoạn xa. Tên bảo vệ khi nãy lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh được nối thông. Có việc gì? Ta đang rất bận. Tiêu Viễn tiên sinh, ta nhìn thấy Lăng Nhã Kỳ chở theo một nam nhân đi ra ngoài. Quan hệ giữa bọn họ hình như rất thân thiết. Ngươi nói cái gì? Chương 286, nam nhân đôi khi phải vô sỉ. Tiêu Viễn thanh âm có hơi cao khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Hắn gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi đi vào nhà vệ sinh gần đó.
Ngươi nói rõ ràng một chút. Nam nhân kia là ai, có phải là người thuộc đoàn làm phim hay không?
Không phải, ta chưa từng gặp qua hắn.
9/10 không phải người của phim trường.
Nơi này có rất nhiều đoàn làm phim sử dụng, ngươi làm sao biết được hắn không phải người của phim trường này?
Hắn khá đặc biệt, nếu ta đã từng gặp qua chắc chắn sẽ không quên.
Đặc EG4YG4O vừa biệt.
Phải, hắn rất đẹp trai a.
Tiêu Viễn đưa tay lên bóp trán, giọng nói có điểm tức giận.
Được rồi.
Giả sử hắn từ bên ngoài đến, tại sao lại xuất hiện trong xe của Lăng Nhã Kỳ mà người trông coi nhà xe như ngươi lại không hề hay biết?
Hơn nữa, ta vừa mới chia tay nàng chưa đến 5 phút, trong thời gian ngắn như vậy, vốn là chuyện không thể nào.
Trừ phi hắn đã ngồi sẵn trong xe đợi nàng.
Nhân viên bảo vệ đầu óc không được tốt lắm, hắn còn chưa suy nghĩ xa đến mức đó.
Tiêu Viễn tiên sinh, vậy chúng ta phải làm thế nào?
Ngươi lên phòng của ta, ở đó có một họa sĩ.
Ngươi giúp hắn vẽ lại chân dung của nam nhân kia.
Nếu cần thiết, tối nay ta sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút.
Tiêu Viễn tắt máy, khoe miệng nở nụ cười dâm tà.
Mục tiêu của hắn từ trước đến nay chưa từng có người nào thoát được.
Trong tất cả những người làm việc tại trường quay khổng lồ này, không quá 10 người biết được thân phận của Tiêu Viễn.
Hắn mới chính là chủ nhân của nơi này.
Tiêu Bắc vì muốn bù đắp cho Tiêu Viễn nên luôn chiều theo ý của hắn.
Vì Tiêu Viễn ưa thích nhất chính là những nữ diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp, Tiêu Bắc đã thay hắn âm thầm mua lại phim trường này.
Cho đến nay, những nữ diễn viên đã qua tay Tiêu Viễn không đến 100 cũng là 80.
Lăng Nhã Kỳ chính là mục tiêu kế tiếp của hắn.
Xinh đẹp không cần bàn cãi, lại tài năng, có một vẻ gì đó hút hồn.
Tiêu Viễn không muốn dùng thủ đoạn như những lần trước mà dự định từ từ chinh phục nàng.
Nhưng sự xuất hiện của Dương Thiên đã khiến Tiêu Viễn dè chừng.
Nếu bọn họ thực sự là một cặp, Tiêu Viễn bằng mọi giá cũng phải đoạt lấy Lăng Nhã Kỳ.
Đập chậu cướp hoa, hắn làm việc này khá thành thạo, cũng rất ưa thích a.
Xe chạy gần đến nhà, Lăng Nhã Kỳ mới chợt nhớ ra, hỏi Dương Thiên.
Đúng rồi, ngươi đang ở chỗ nào, để ta đưa ngươi về.
Dương Thiên nhún vai.
Ta vừa đến đây, hiện chưa tìm được chỗ thích hợp, dự định sẽ đến nhà ngươi ở vài ngày.
Lăng Nhã Kỳ không cần suy nghĩ, lập tức từ chối.
Không được.
Nhà của ta rất nhỏ, chỉ đủ để mình ta ở.
Đừng nói dối, Lăng gia cũng tính là có tiền, ngươi lại là đại minh tinh, có thể ở trong một ngôi nhà nhỏ sao?
Đây rõ ràng là cố ý từ chối ta.
Ngươi hiểu được là tốt rồi.
Tại sao?
Dẫn sói vào nhà, ta còn không có ngốc như vậy a.
Dương Thiên một thân toát ra chính khí.
Ngươi nhìn xem, ta anh tuấn tiêu sái, có chỗ nào giống sói hay sao?
Lăng Nhã Kỳ cố nhịn cười.
Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống.
Dương Thiên chán nản.
Thật không biết thưởng thức nghệ thuật.
Để ta tìm cho ngươi một khách sạn gần đây.
Lăng Nhã Kỳ kéo tay lái, dự định đổi hướng.
Dương Thiên vội vã ngăn lại, nắm chặt lấy tay nàng.
Đại gia, chẳng lẽ không thể cho một kẻ nghèo khó như ta nương tựa vài ngày sao?
Ngươi nghèo khó.
Vậy trên thế giới này sẽ không còn người giàu nữa.
Những kẻ khác muốn bao nuôi ta còn không được, ngươi lại nỡ lòng từ chối.
Lăng Nhã Kỳ vẫn bình tĩnh nói.
Vậy ngươi đi tìm những kẻ đó đi.
Nói cứng nói mềm đều không được, Dương Thiên quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng.
Đại gia, cầu bao nuôi.
Dương Thiên vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Lăng Nhã Kỳ kéo mạnh khiến tay nàng suýt nữa rời khỏi tay lái, chiếc xe thiếu chút nữa đâm vào cột điện bên đường.
Lăng Nhã Kỳ hoảng sợ la lên.
Dương Thiên, ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ta ra.
Dương Thiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi.
Buông ra cũng chết, không buông ra cũng chết.
Được chết cùng mỹ nữ như ngươi cũng không tệ.
Ngươi không nhanh buông ra hai ta thật sự sẽ chết.
Ngươi không cho ta ở cùng ta sẽ chết đói a.
Được rồi, ta đồng ý, mau thả ra đi.
A a a a a.
Lăng Nhã Kỳ hét to, trước mặt nàng là một chiếc xe tải cỡ lớn vừa từ trong hẻm lao ra.
Xe hơi của nàng lại đang đâm thẳng vào hướng đó, khoảng cách quá gần, có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.
Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây hay sao?
Lăng Nhã Kỳ nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện.
Mãi hơn 10 giây sau vẫn chưa nghe thấy âm thanh va chạm, Lăng Nhã Kỳ lén mở mắt nhìn lên, chiếc xe tải kia đã không thấy bóng dáng, rất nhiều xe đang lưu thông trên đường cũng biến mất.
Để lại một mình chiếc xe của Lăng Nhã Kỳ một đường chạy thẳng.
Dương Thiên ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Khi lái xe không được nhắm mắt, đây là một trong những điều tối kỵ.
Không thể nào.
Cái gì không thể nào?
Rõ ràng ta nhìn thấy một chiếc xe tải từ trong hẻm lao ra, xung quanh đây còn có rất nhiều những chiếc xe khác, tại sao?
Dương Thiên đặt tay lên trán nàng.
Hơi nóng, ta nghĩ ngươi làm việc quá mệt mỏi, bị cảm nhẹ sinh ra ảo giác mà thôi.
Lát nữa về nhà ta sẽ giúp ngươi chữa trị.
Lăng Nhã vẫn không tin mình bị ảo giác, chuyện này thực quá vô lý.
Nghĩ mãi không ra nàng đành tạm gác chuyện đó lại một bên, cẩn thận lái xe về nhà.
Dương Thiên đạt được mục đích, thoải mái dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt thư giãn.
Thiên thư chương thứ nhì, tiện.
Nữ nhân không thích nam nhân quá xấu xa, vô sỉ, nhưng trong một vài trường hợp ngươi cần phải làm vậy để đạt được mục đích.
Chỉ cần không quá đáng, hiệu quả đạt được sẽ khiến ngươi bất ngờ.
Đây là sơ qua vài dòng giới thiệu về chương 2, Dương Thiên khi đọc thấy rất hay.
Hiện tại thử nghiệm quả nhiên không làm hắn thất vọng.
Hai ngươi ở chung nhà, Lăng Nhã Kỳ có thể thoát khỏi ma chảo của hắn sao?
Ở một bãi đất trống cách đó vài trăm mét, một đám xe cộ không biết từ đâu xuất hiện, nằm lung tung khắp mọi nơi.
Khoảng chừng 20 phút sau, các loại xe kéo, bốc rỡ được đưa đến để giải quyết vấn đề.
Phóng viên, nhà báo rất nhanh tìm đến nơi để lấy tin về sự kiện kỳ lạ này.
Lúc này, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện đang ung dung bước vào nhà trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lăng Nhã Kỳ.
Dương Thiên ngồi trên ghế, cười nói.
Đến đây, để ta giúp ngươi kiểm tra sức khỏe.
Không cần.
Nhã Kỳ, ngươi mời ta đến đây làm khách, tại sao lại tỏ thái độ khó chịu?
Lăng Nhã Kỳ muốn phát điên.
Ai mời ngươi đến làm khách, rõ ràng là ngươi.
Ta làm sao?
Ừ, không nói chuyện với ngươi nữa.
Ta phải ngủ lấy sức, ngươi lo chuẩn bị cơm chưa đi.
Lăng Nhã Kỳ nói xong liền đi vào phòng đóng cửa lại.
Dương Thiên dùng thần thức tìm một nhà hàng gần đó, tiện tay mua vài chục món về bày biện kín bàn ăn, sau đó chọn một phòng trống trong nhà ngủ ngon lành.
Mấy ngày nay Lăng Nhã Kỳ làm việc rất vất vả, đến tận tối mịt mới về nhà.
Hôm nay gặp phải sự cố kia, cộng thêm việc tối nay có cuộc họp báo, nàng mới được về sớm để nghỉ ngơi.
Lăng Nhã Kỳ ngủ một giấc đến tận 3 giờ chiều, mãi đến khi chuông điện thoại reo mới quơ tay cầm lấy, nói bằng giọng ngáy ngủ.
Ai vậy?
Giọng nói của nữ quản lý vang lên.
Nhã Kỳ, ngươi đang làm gì?
Ta đang ngủ.
Hả?
Hôm nay không phải có lịch quay phim sao?
Ta bận thảo luận với vài đối tác nên không đến được, có chuyện gì sao?
Chút việc vặt mà thôi, ngươi gọi cho ta có chuyện gì không?
Ta muốn nhắc nhở ngươi về buổi họp báo tối nay, nhất định phải đến đúng giờ.
Được rồi, ta tắt máy đây.
Nhờ giữ gìn sức khỏe, ăn uống.
Đầu dây bên kia vang lên một tràng tút tút tút, nữ quản lý lắc đầu cười khổ.
Khi đang ngủ, Lăng Nhã Kỳ vẫn thường hay làm vậy a.
Chương 287, thăm dò.
Bị nữ quản lý phá giấc ngủ, Lăng Nhã Kỳ ném điện thoại qua một bên, đứng dậy che miệng ngáp dài.
Nàng còn đang nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo thì bụng đã phát ra vài tiếng ọt.
Chợt nhớ ra mình còn chưa có ăn trưa, Lăng Nhã Kỳ đầu tóc bù xù, mở cửa phòng đi thẳng về phía nhà bếp.
Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn, Lăng Nhã Kỳ ngẩn ra trong vài giây rồi ngồi vào.
Thức ăn để đã lâu nhưng vẫn còn nóng hổi, món ăn phong phú.
Lăng Nhã Kỳ lần lượt ném thử mỗi món một ít.
Do số lượng món ăn quá nhiều, xếp kín cả bàn ăn.
Đến khi nàng chạm đũa vào món cuối cùng mới phát hiện mình đã rất no rồi.
Đậy thức ăn thừa lại cẩn thận, Lăng Nhã Kỳ bước ra chỗ phòng khách.
Dương Thiên lúc này đang mở máy tính chơi game.
Tâm trạng của hắn khá tốt. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã liên thắng 2 trận, chỉ cần thêm 1 trận nữa sẽ thành công lên hạng.
Lăng Nhã Kỳ cũng không làm phiền hắn, lấy một chai nước trong tủ lạnh gần đó, yên lặng ngồi kế bên xem.
Có mỹ nữ bên cạnh, không khí trong nhà mát mẻ thoải mái, kỹ thuật xử lý cao.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, Dương Thiên thành công chiến thắng game 3.
Hắn gấp máy tính lại, quay sang nhìn Lăng Nhã Kỳ.
Bữa trưa có ngon không?
Lăng Nhã Kỳ gật đầu.
Ngươi mua ở nhà hàng cuối dãy phố đúng không?
Ta cũng đã từng ăn thử ở đó vài lần, mùi vị rất tốt.
Ăn ngon là được rồi.
Cũng sắp đến giờ, ngươi chuẩn bị đi.
Lăng Nhã Kỳ hơi ngạc nhiên.
Chuẩn bị cái gì?
Đương nhiên là chuẩn bị cho buổi họp báo, còn có cuộc đấu giá do tên Kim Tinh Đại Sư gì đó tổ chức.
Dương Thiên, ngươi nghe lén ta nói chuyện.
Dương Thiên vẻ mặt vô tội.
Ta không cố ý à, khi đó ta đang ngồi trong xe. Ngươi và mặt trắng kia lại nói chuyện rất to. ai là tên mặt trắng, ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Dương Thiên hừ lạnh. Nhìn sơ qua cũng biết hắn có ý đồ với ngươi. Nói không chừng tối nay sẽ động thủ. Lăng Nhã Kỳ im lặng, chuyện về Tiêu Viễn nàng đã nghe vài người kể qua, không mấy tốt đẹp. Nữ diễn viên qua tay hắn chắc chắn không dưới 10 người. Chỉ là Lăng Nhã Kỳ tin vào năng lực của mình, chắc chắn sẽ không để tên kia có cơ hội dở trò. Ta biết, tối nay ra sẽ cẩn thận hơn. Không cần. Hả? Dương Thiên nhắc lại. Ta nói người không cần bận tâm chuyện đó. Tối nay ta sẽ đi theo làm hộ vệ cho ngươi. Miễn phí, tất nhiên nếu ngươi muốn trả công ta cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Lăng Nhã Kỳ dở khóc dở cười. Ai thèm mời ngươi làm hộ vệ? Ngươi nói vậy là sai rồi. Trên thế giới này, rất nhiều người bỏ ra bảo vật vô giá mời ta làm hộ vệ còn không được. Lăng Nhã Kỳ bĩu môi, hai chữ không tin hiện rõ trên mặt. Dương Thiên trong lòng than thở, tại sao lúc hắn nói thật lại không có bất kỳ ai tin tưởng. Không nói đâu xa, khi hắn còn ở tại Hỗn Độn Tiên Giới, một vị hoàn vũ cảnh đại năng đã dùng vị diện châu mời hắn làm hộ vệ trong vòng 100 năm. Đương nhiên bị Dương Thiên từ chối thẳng thừng. Để tạo lên một viên vị diện châu, cần tìm một vị diện thích hợp, hao tổn rất nhiều thời gian và tâm huyết luyện hóa mà thành. Pháp bảo này là loại sử dụng một lần, uy lực tùy theo loại vị diện dùng làm nguyên liệu. Yếu nhất cũng đủ giết chết độ kiếp kỳ, mạnh nhất khiến cho hoàn vũ cảnh tạm tránh phong mang. Vị diện châu tuy chân quý, nhưng so với 100 năm thời gian thì thật không đáng nhắc đến. Lăng Nhã Kỳ ngoài miệng nói cứng, trong lòng lại lén thở ra một hơi. Sự lợi hại của hắn Lăng Nhã Kỳ đã từng chứng kiến, vài chục tên không thành vấn đề. Có Dương Thiên làm hộ vệ, an toàn của nàng có thể được đảm bảo, không cần lo lắng tên Tiêu Viễn kia dở trò. Buổi đấu giá này đến xem chỉ là phụ, chủ yếu là tìm cơ hội tạo dựng mối quan hệ với những người tham gia, giúp cho công việc của nàng sau này. Ta đi chuẩn bị, ngươi cũng nên tắm rửa, thay một bộ đồ lịch sự. Lăng Nhã Kỳ nói xong liền đứng lên, trở lại phòng của mình. Dương Thiên nhìn lại mình từ trên xuống dưới, quần ngắn qua đầu gối, áo thun trắng. Tuy đều là đồ hiệu nhưng nhìn qua rất giống hàng vỉa hè, chẳng trách Lăng Nhã Kỳ bảo hắn phải ăn mặc lịch sự. Lúc đi mua đồ ăn, những nhân viên trong nhà hàng cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt rất lạ. Mãi cho đến khi hắn dùng thẻ thanh toán, thái độ của bọn họ lập tức xoay chuyển 180 độ, thì ra là vì bộ đồ này. Dương Thiên dùng tốc độ nhanh nhất, trong vài giây liền trở về nhà, mang theo toàn bộ tủ quần áo đến đây. Nhà của Lăng Nhã Kỳ khá rộng rãi tiện nghi, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Dương Thiên tắm rửa sạch sẽ, lựa một bộ đồ hắn ưng ý nhất, sau đó quay lại phòng khác ngồi đợi. Chờ đợi một nữ nhân chuẩn bị là việc nhàm chán nhất. Tuy đã sớm có sự chuẩn bị, Dương Thiên vẫn cảm thấy ngán ngẩm. Lăng Nhã Kỳ đi vào phòng từ lúc 4 giờ, đến tận 6 giờ còn chưa xong. Mãi đến 6 giờ 20 phút, khi Dương Thiên định đi gọi nàng, Lăng Nhã Kỳ mới từ trong phòng bước ra. Nàng mặc trên người một bộ váy dài xẻ ngang hở vai màu đỏ, cổ đeo dây chuyền vàng, trông rất sang trọng, quý phái. Dương Thiên nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Lăng Nhã Kỳ không nhịn được hỏi. Thế nào, ta có đẹp không? Cái này không trả lời có được hay không? Không được, mau trả lời cho ta. Dương Thiên suy nghĩ rồi nói. Nếu để mình ta ngắm thì rất đẹp, để cho đam sắc lang ngoài kia ngắm thì không còn đẹp nữa. Ta chỉ nghe thấy nửa câu đầu. À, vậy để ta nhắc lại lần nữa. Không cần, chúng ta mau đến nơi tổ chức buổi họp báo. Ta còn vài việc phải chuẩn bị. Lăng Nhã Kỳ đi thẳng ra ngoài, không cho Dương Thiên cơ hội phản bác. Đến cuộc họp báo, Lăng Nhã Kỳ sắp xếp cho Dương Thiên một chỗ ngồi dự rồi đi vào trong, bàn bạc với đoàn làm phim. Nhìn đám phóng viên kéo tới, bàn tán xôn xao, Dương Thiên chẳng mấy bận tâm, nhắm mắt tịnh dưỡng. Ngươi muốn bình yên nhưng phiền phức lại cứ tìm ngươi mà đến. Hắn nhắm mắt chưa được mấy phút, bên cạnh đã có âm thanh vang lên. Vị tiên sinh này, ta có thể ngồi ở đây được không? Dương Thiên vẫn không mở mắt ra. Tùy ý. Người kia ngồi xuống, chưa được bao lâu hắn lại lên tiếng. Ta thấy hình như ngươi không phải phóng viên, tại sao lại đến nơi này? Dương Thiên có hơi khó chịu. Phải là phóng viên mới được đến đây. Ta không phải có ý đó. Nhưng đây là cuộc họp báo để giới thiệu về bộ phim này, người ngoài không được vào a. Khoe miệng Dương Thiên hơi nhếch lên, hắn giả vờ nói 89Z85 cờ cờ. Để ta nói cho ngươi nghe một bí mật, nhất định không được tiết lộ cho người khác biết. Người kia nghe vậy vội nói. yên tâm, con người ta rất biết giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Vậy ta an tâm.
Ngươi có biết Lăng Nhã Kỳ?
Đương nhiên là biết, nghe nói nàng là một đại minh tinh ca nhạc nổi tiếng ở nước ngoài.
Tuy đây là lần đầu tham gia đóng phim, nhưng với gương mặt xinh đẹp như thiên thần, biểu cảm diễn xuất tốt, nhiều chuyên gia đánh giá nàng rất cao.
Ngươi biết nàng là được rồi.
Thật ra ta chính là bạn trai của Lăng Nhã Kỳ, hôm nay được nàng mời đến đây tham dự buổi họp báo này.
Ừm, lần đầu tiên nên cũng có chút căng thẳng, cần ta đến để cổ vũ tinh thần.
Người kia ngẩn ra vài giây, lắp bắp.
Những gì ngươi nói đều là sự thật.
Huynh đệ, ta thấy ngươi vừa gặp mà như đã quen từ lâu mới nói chuyện quan trọng này cho ngươi.
Ngươi cũng biết, Nhã Kỳ là người của công chúng, để lộ chuyện này ra sẽ có ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của nàng trong lòng fan hâm mộ.
Bất quá, hai bên gia đình đã định sẵn, sau khi quay xong bộ phim này hai chúng ta sẽ làm đám cưới.
Chuyện này sớm muộn cũng không còn là bí mật nữa.
Lời nói và biểu cảm của Dương Thiên rất chân thật, cộng thêm một ít thủ đoạn điều khiển tâm trí, tên kia lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ.
Hắn vội vã đứng dậy nói có việc gấp rồi bỏ đi.
Dương Thiên nhìn theo, khinh bỉ nói.
Muốn cùng ta chơi thủ đoạn, các ngươi còn kém nhiều lắm.
Chương 288, đùa giỡn Tiêu Viễn.
Tiêu Viễn đang ở trong phòng họp bàn về những vấn đề lát nữa sẽ trả lời với phóng viên thì điện thoại hắn rung nhẹ một cái.
Hắn đọc tin nhắn xong, xin phép phó đạo diễn một tiếng rồi đi ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh, người nói chuyện với Dương Thiên khi nay đang đợi sẵn hắn.
Tiêu Viễn rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi dài, thở ra khói trắng.
Báo cáo đi.
Người kia đã chuẩn bị sẵn, lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện được nghe từ Dương Thiên.
Sắc mặt Tiêu Viễn ngày càng tệ, hắn trầm giọng nói.
Ngươi chắc chắn.
Đúng vậy, dựa theo kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của ta, những gì tên kia nói đều là sự thật.
Nói vậy, nam nhân đó thực sự là bạn trai của Lăng Nhã Kỳ.
Tại sao lần trước khi ta hỏi đến, nàng lại nói mình vẫn còn độc thân?
Có lẽ nàng e ngại nếu tiết lộ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Phải biết trong mắt các fan hâm mộ nam, khi nghe tin thần tượng của mình có bạn trai, 9 phần 10 sẽ chuyển sang yêu thích người khác.
Tiêu Viễn gật đầu tán thưởng.
Không sai, ngươi chỉ là một tên đội trưởng đội bảo vệ, hiểu biết lại rất khá.
Đội trưởng đội bảo vệ khiêm tốn cảm ơn.
Chuyện này hắn cũng không rõ, chẳng biết vì sao trong đầu lại hiện lên những thông tin này khiến hắn buộc miệng nói ra.
Đây là do ảnh hưởng của thủ đoạn Dương Thiên thi triển khi nãy, trực tiếp ghi đè lên một đoạn ký ức, điều khiển tâm trí tên này.
Dù cho Tiêu Viễn không hỏi đến, hắn cũng sẽ nói ra tất cả để khiến Tiêu Viễn tin tưởng.
Quả nhiên, khi mọi suy đoán đã được chắn chắc, hai mắt Tiêu Viễn hiện lên sự kiên định, như vừa quyết tâm làm một chuyện gì đó.
Ngươi làm rất tốt, ta sẽ báo với ông chủ tăng lương cho ngươi.
Còn chức đội trưởng đội bảo vệ này, ngươi cứ yên tâm mà làm.
Đội trưởng đội bảo vệ, cảm ơn rối rít.
Cảm tạ Tiêu Viễn tiên sinh.
Tiêu Viễn không muốn có nhiều người biết về thân phận của mình.
Trong mắt đại đa số người làm việc ở đây, hắn được biết đến là một kẻ có quan hệ khá tốt với ông chủ của trường quay.
Quyền lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xem như đủ xài.
Chờ đội trưởng đội bảo vệ rời đi, Tiêu Viễn cầm điện thoại gọi cho thuộc hạ.
Kế hoạch có chút thay đổi, chúng ta sẽ thực hiện phương án E, các ngươi chuẩn bị đi.
Phương án E? Có vấn đề gì sao?
Không có, nhưng ta cảm thấy những phương án trước đều rất tốt, bất kỳ một nữ nhân nào cũng sẽ bị ngươi cưa đổ, cần gì phải dùng biện pháp khả dĩ này?
Ngươi hỏi quá nhiều.
Xin lỗi Tiêu Viễn tiên sinh, ta sẽ lập tức sai người thực hiện ngay.
Tiêu Viễn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để cưa cẩm Lăng Nhã Kỳ, lần này vì sự xuất hiện của Dương Thiên khiến tất cả đổ bể.
Chuyện này xem như bỏ qua, nếu Dương Thiên còn tiếp tục phá đám hắn, Tiêu Viễn cũng không ngại ra tay trừ khử người này.
Dù sao loại chuyện giết người đoạt mỹ, Tiêu Viễn cũng đã làm không ít lần.
Có Tiêu Bắc làm chỗ dựa, giết vài tên vô danh tiểu tốt có đáng là gì?
Khi Tiêu Viễn đang thầm hạ quyết tâm, Dương Thiên vẫn không để chuyện đó trong lòng.
Những kẻ dám tính kế với hắn, hiện tại mộ đều đã xanh cỏ.
Không đúng, phải nói là thi cốt vô tổn.
Cuộc họp báo diễn ra ngay sau đó, Lăng Nhã Kỳ dường như đã chuẩn bị rất tốt, trả lời câu hỏi trôi chảy.
Nửa kín nửa hở khiến người ta càng thêm tò mò về bộ phim khiến nhiều người ngồi xem đánh giá cao và tài năng của nàng.
Cuộc họp báo kết thúc, cả đoàn làm phim đứng dậy chào phóng viên rồi đi vào phòng chuẩn bị ở phía sau trong tiếng vỗ tay.
Đoàn làm phim còn ở lại bàn bạc thêm vài điều, mãi đến hơn 20 phút sau, khi phóng viên đã rời đi gần hết, từng thành viên mới lần lượt ra về. Lăng Nhã Kỳ cùng Tiêu Viễn ở lại một lúc lâu, chờ mọi người về hết mới dùng mắt kính, nón chụp che mặt cẩn thận bước ra từ cửa phụ. Hai người bọn họ đều có danh tiếng không nhỏ, một người là diễn viên tiềm năng, người còn lại thành danh đã lâu. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ tạo thành một vụ sờ căng đan khá lớn. Ra đến bãi gửi xe phía dưới, Dương Thiên đã đứng đợi sẵn, hướng Lăng Nhã Kỳ vây tay. Nhã Kỳ, ta ở đây. Lăng Nhã Kỳ nở nụ cười, không để ý đến gương mặt khó coi của Tiêu Viễn, bước nhanh về phía Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi đợi ta có lâu không? Ta sẽ đợi ngươi cả đời, chút thời gian có đáng là gì? Lèo mép. Lăng Nhã Kỳ miệng thì nói vậy nhưng nụ cười rạng rỡ đã bán đứng nàng. Điều này nói rõ nàng rất thích nghe những gì Dương Thiên vừa nói, dù biết đó chỉ là lời nói dối. Tiêu Viễn kiềm nén tức giận, gỡ bỏ mắt kính và mũ, bước đến trước mặt Dương Thiên, đưa tay ra cười nói. Xin chào, ta là Tiêu Viễn, bạn diễn của Nhã Kỳ. Ngươi là? Dương Thiên rất thoải mái bắt lấy tay hắn. Ta gọi là Dương Thiên, bạn đặc biệt của Nhã Kỳ. Ta đã nghe nàng nhắc nhiều về ngươi, hình như quan hệ của hai người rất tốt. Lăng Nhã Kỳ im lặng không nói, cái gì mà bạn đặc biệt, đây rõ ràng là cố ý chọc tức Tiêu Viễn. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Tiêu Viễn cứng lại. Lúc đội trưởng đội bảo vệ nói hắn vẫn còn hơi nghi ngờ, hiện tại Lăng Nhã Kỳ không mở miệng phản bác, xem ra tất cả đều là sự thật. Đã như vậy, Nhã Kỳ, ngươi cũng đừng trách ta. Tiêu Viễn giả vờ khiêm tôn đáp. Nhã Kỳ mới vào nghề diễn viên không lâu, ta với tư cách là đàn anh đi trước, tất nhiên sẽ dùng hết sức chỉ bảo cho nàng. Dương Thiên ngắt lời. Quan hệ giữa các ngươi thực sự rất tốt. Có thể nói. Tiêu Viễn chưa nói hết câu đã bị khí thế của Dương Thiên uy hiếp khiến hắn run rẩy. Quá hoảng hốt, lời ra đến miệng liền thay đổi. Cũng không thân thiết lắm. Không thân thiết thì đừng gọi nàng là Nhã Kỳ. Nhớ kỹ, hai chữ Nhã Kỳ là để một mình ta gọi. Đã biết. Lăng Nhã Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội bước lên chắn chính giữa hai người, xoay mặt về phía Dương Thiên. Cũng sắp đến giờ tổ chức buổi đấu giá, chúng ta mau đến đó thôi. Dương Thiên thoải mái nói. Được. Tiêu Viễn, ta đi cùng xe với Nhã Kỳ, ngươi ngồi xe riêng của mình. Lời nói của Dương Thiên giống như mệnh lệnh, Tiêu Viễn không dám mở miệng phản bác, ngoan ngoan đi về phía xe của mình. Chờ Tiêu Viễn đi được một đoạn xa, Lăng Nhã Kỳ mới tức giận hỏi. Dương Thiên, ngươi nói chúng ta là bạn đặc biệt là có ý gì? Còn nữa, ai là Nhã Kỳ của một mình ngươi? Ừ, tên kia rõ ràng có ý đồ với ngươi. Những kẻ ngoại hình vừa xấu, nhân cách lại kém như hắn cần phải cách xa một chút. Hắn là diễn viên có tiếng, ngoại hình cũng khá ổn. Ngươi vừa mới gặp hắn lần, dựa vào đâu nói nhân cách của hắn không được. Nhã Kỳ, giờ ta có nói ra ngươi cũng không tin. Lát nữa khi một chuyện sáng tỏ, ngươi sẽ biết rõ nỗi khổ tâm của ta. Đến lúc đó không chừng sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp. Dương Thiên, gần đây ngươi có xem phim kiếm hiệp hay không? Lăng Nhã Kỳ đột nhiên hỏi một câu không liên quan khiến Dương Thiên hơi bất ngờ, theo quán tính trả lời. Có xem một vài bộ. Những bộ phim đó khiến ngươi ảo tưởng nặng rồi a. Lăng Nhã Kỳ dứt lời liền lách người qua một bên, tiến lại chỗ xe của mình. Dương Thiên đi theo, lén thở dài ra một hơi, bị mỹ nữ chê cười, quá thất bại. Tiêu Viễn lên xe liền lấy điện thoại ra. Các ngươi chờ sẵn bên ngoài nơi tổ chức đấu giá, 8S4Y7G vở bất cứ khi nào có cơ hội lập tức giết chết Dương Thiên cho ta. Dương Thiên? Là kẻ nào? Hắn đi cùng với Lăng Nhã Kỳ, lát nữa các ngươi tự khắc sẽ biết. Đừng hỏi nhiều nữa, mọi hậu quả sẽ do ta gánh vác. Tiêu Viễn tiên sinh yên tâm, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Tắt máy, Tiêu Viễn đưa cánh tay vẫn còn đang run rẩy lên trước mặt, hai mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Tên Dương Thiên kia rốt cuộc đã sử dụng tà thuật gì lên người ta? Khốn kiếp, không giết được ngươi, ta cũng sẽ không mang họ Tiêu nữa. Chương 289, vé vào cửa. Thông tin về nơi tổ chức buổi đấu giá cũng được giữ bí mật rất tốt. Lăng Nhã Kỳ không biết nên đành để Tiêu Viễn đi trước dẫn đường. Tên kia cố ý câu giờ, nói cái gì mà xe có vấn đề, thời gian hãy còn sớm, hơn 30 phút sau mới bắt đầu rời khỏi nhà xe. Dương Thiên thừa biết hắn làm vậy là để đám thuộc hạ kia có thời gian chuẩn bị kế hoạch. Tên này đã có lòng, Dương Thiên cũng không ngại xem hắn biểu diễn. Lăng Nhã Kỳ từ đầu đến cuối không biết gì, cho rằng xe của Tiêu Viễn thực sự gặp vấn đề. Từ giờ đến khi tổ chức buổi đấu giá vẫn còn một khoảng thời gian, Lăng Nhã Kỳ cũng không cần quá vội vã. Theo sau xe Tiêu Viễn, Lăng Nhã Kỳ mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, liền quay lại hỏi Dương Thiên. Buổi đấu giá này rất đặc biệt, cần có vé mới vào được. Vậy ngươi? Dương Thiên bình thản nói. Một chiếc vé mà thôi, ngươi đừng quá để ý, lát nữa ta tự khắc sẽ có cách đi vào. Ngươi rất tự tin. Trên trái đất này, không có việc gì có thể làm khó ta. Lăng Nhã Kỳ bĩu môi. Vừa mới khen ngươi một câu ngươi đã vội tự mãn. Dương Thiên, ta biết ngươi rất tài giỏi, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Có đôi khi cần phải học cách khiêm tốn, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân ngươi. Ta cảm thấy mình rất khiêm tốn. Không nói chuyện với ngươi nữa. Lăng Nhã Kỳ có hơi tức giận, tập trung lái xe. Nàng có ý tốt khuyên bảo mà hắn lại không lĩnh tình, đến khi chịu thua thiệt đừng trách nàng không nhắc nhở từ trước. Dương Thiên thì không cho là như vậy, hắn dùng từ trái đất là đã rất khiêm tốn rồi. Đừng nói nơi này mạnh nhất là Nguyên Anh, cho dù là phân thần hay hợp thể cũng chẳng đáng là gì. Vũ khí nóng của phàm nhân. Dương Thiên còn chưa để những thứ này trong lòng. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi thẳng ra ngoại ô thành phố, đến một bãi đất rộng lớn được bao bọc bằng một bức tường cao. Lăng Nhã Kỳ thất thanh hô lên. Lại là nơi này. Dương Thiên có điểm tò mò. Nơi này thì có gì đặc biệt? Lăng Nhã Kỳ trợn mắt nhìn hắn. Ngươi vừa mới đến nên không biết. Đây chính là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của đất nước này, trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại bậc nhất, được xây dựng bên ngoài thành phố. Ta cũng chỉ mới nghe nói qua chứ chưa lần nào đặt chân đến đây. Nơi này có an ninh vô cùng nghiêm ngặt, người bình thường tuyệt đối không được xuất hiện trong phạm vi 300 mét. Không nghĩ đến buổi lễ đấu giá lại được tổ chức ở đây. Chắc hẳn đám nhà giàu kia đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn cho chính phủ để thay bọn hắn đảm bảo an ninh. À! Dương Thiên hời hợt đáp lại một tiếng khiến Lăng Nhã Kỳ cột hứng, ít nhất ngươi cũng nên tỏ vẻ kinh ngạc một chút mới đúng. Á, Dương Thiên từng đi đến tổng bộ của ám tổ và khai quang, xét riêng về công nghệ kỹ thuật, căn cứ này còn kém nhiều lắm. Đến trước một cái cổng cao, Tiêu Viễn dừng xe, lấy ra một tấm vé nói với tên lính cánh cửa. Tên kia cầm thẻ quẹt lên máy kiểm tra, cánh cổng kêu lên vài tiếng tỉnh tỉnh rồi mở ra. Tiêu Viễn quay lại, ngoắc tay ra hiệu cho hai người xuống xe. Chờ Dương Thiên và Lăng Nhã Kỳ đi lại gần hắn liền nói. Chúng ta để lại xe ở bên ngoài, đi qua cửa kiểm tra. Sau đó sẽ có xe quân đội đưa vào nơi tổ chức. Nhớ kỹ, mọi thiết bị làm bằng kim loại đều phải bỏ lại bên ngoài, bằng không sẽ bị giữ lại. Khi nói lời này, Tiêu Viễn đánh mắt về phía Dương Thiên, ý ám chỉ hắn. Dương Thiên rất thoải mái lấy từ trong người ra một chiếc điện thoại di động, phe phẩy trước mặt Tiêu Viễn để trêu tức hắn. Tên kia tức giận hừ lạnh rồi bước vào trong. Bỏ lại vài vật dụng trên bàn giữ đồ, ba người thuận lợi qua cửa. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe quân đội chuyên dụng được điều đến đưa ba người vào sâu bên trong. Lăng Nhã Kỳ lúc này mới hỏi. Tiêu Viễn, ngươi có thể nói cho bọn ta biết sơ qua về buổi đấu giá lần này được không? Có cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nữ, Tiêu Viễn tất nhiên sẽ nắm bắt, hắn tỏ vẻ am hiểu. Buổi đấu giá lần này tập trung rất nhiều món bảo vật hàng đầu thế giới do Kim Tinh Đại Sư đích thân sưu tầm và thẩm định nên giá trị 8 hư phệ rất cao, thu hút được nhiều vị đại gia tầm cỡ thế giới. Vì vậy vấn đề an ninh cần phải được đảm bảo. Để chắc chắn, Kim Tinh Đại Sư đã bỏ một khoản tiền lớn, thuê một phần căn cứ này để tổ chức buổi đấu giá. Căn cứ quân sự cũng có thể thuê được sao? Thế giới này, kẻ có tiền là kẻ có quyền. Chỉ cần ngươi có đủ tiền, không có việc gì là không thể làm được. Cũng như để có được vé tham dự cần phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Phải rồi, Dương Thiên, ngươi đã có vé vào cửa hay chưa? Tiêu Viễn giả vờ vô tình hỏi đến vấn đề này, mục đích là để Dương Thiên mất mặt. Chuyện này hắn đã sớm để ý, nhưng đợi đến khi ba người vào trong hắn mới nói ra khiến Dương Thiên muốn vào không được, muốn ra cũng không xong. Tiêu Viễn tin rằng, một kẻ không có tiếng tăm gì như Dương Thiên, con lâu mới có được vé vào cửa. Vé? Một người bạn của ta đang ở bên trong, thứ đó hắn có rất nhiều. Dương Thiên, ngươi đừng nói khoác. Loại vé đặc biệt này chỉ có hơn 1.000 chiếc, tất cả đều dùng để mời những vị đại gia hoặc có quyền lực lớn. Dương Thiên chẳng buồn tranh cãi với tên dở hơi này, hắn che miệng áp. Nhiều lời làm gì, vào trong xe biết. Nói xong liền dựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại. Trước mặt Lăng Nhã Kỳ, Tiêu Viễn cố gắng kiềm chế. Ta rất hy vọng được gặp mặt người bạn kia của ngươi. Không khí trong xe trở nên căng thẳng, Lăng Nhã Kỳ định nói gì rồi lại thôi. Dương Thiên không ưa Tiêu Viễn, ngược lại cũng vậy. Hai người này về sau hạn chế gặp nhau thì tốt hơn. Căn cứ này được xây dựng trên mảnh đất rất rộng lớn. Xe đi gần 15 phút mới đến nơi, còn cách thời gian bắt đầu khoảng chừng 30 phút. Ba người theo hướng dẫn đi thẳng vào phòng riêng, mỗi người được phát cho một chiếc mặt nạ. Thứ này là được chuẩn bị đặc biệt cho những vị khách không thích lộ diện. Đeo mặt nạ lên, Dương Thiên thầm đánh giá. Vật này so với mặt nạ có tác dụng ngăn cách thần thức tại tu chân giới thì còn kém xa, nhưng xét về mặt nghệ thuật thì lại rất tốt, thiết kế kiểu dáng không tệ a. Đi đến đại sảnh, rất nhiều người cũng đeo mặt nạ đang uống rượu trò chuyện với nhau. Dương Thiên nói với Lăng Nhã Kỳ. Ngươi đợi một lát, ta đi lấy vài chiếc vé vào cửa. Lăng Nhã Kỳ e ngại kéo hắn qua một bên. Dương Thiên, có phải ngươi định đi trộm vé? Đừng làm vậy, ta biết thân thủ của ngươi rất lợi hại, nhưng tại đây có gắn máy quay, lại có lính gác hóa trang lẫn vào. Làm không tốt sẽ bị bắt giữ. Cùng lắm ta ở ngoài cho ngươi vào trong là được. Dương Thiên biết Lăng Nhã Kỳ quan tâm đến mình, trong lòng có hơi cảm động. Nhã Kỳ, ngươi có chút lòng tin với ta đã được hay không? Ta đã nói là sẽ đi mượn một người bạn. Yên tâm đi, với địa vị của tên kia, không có vài chục tấm vé thì rất mất mặt. A, ngươi thực sự có một người bạn lợi hại như vậy sao? Dương Thiên bất mãn. Có gì lợi hại? Hắn cầu xin ta giúp đỡ hết chuyện này đến chuyện khác, lần này xem như là chút lợi tức. Đối với việc Dương Thiên khoác lác, Lăng Nhã Kỳ đã thấy mãi thành quen. Bất quá, hắn đã nói chắc, nàng cũng sẽ tin tưởng hắn. Không vì lý do gì cả, chỉ là trực giác của nữ nhân mà thôi. Vậy ngươi đi đi. Tốt. Dương Thiên rời đi, Tiêu Viễn đứng gần đó tâm thần bất định. Hắn không tin Dương Thiên quên biết đại nhân vật nào ở đây, nhưng thái độ tự tin kia vẫn khiến hắn lo lắng. Lỡ như Dương Thiên thực sự quen biết vị đại gia nào đó còn dư vé, người mất mặt sẽ là hắn. Luồn qua những đám người đang tụ tập nói chuyện, Dương Thiên đi thẳng về hướng cầu thang. Chưa kịp bước lên đã bị vài bóng người chặn lại. Đây là khu vực dành cho khách VIP, ngươi cần có giấy mời đặc biệt. Dương Thiên cau mày. Chỉ là vài tờ giấy, có cần phiền phức như vậy không? Chương 290, Trứng Hoa Thạch. Âm thanh trở nên lạnh lùng hơn. Vậy mời người rời đi, đừng để bọn ta phải sử dụng biện pháp mạnh. Dương Thiên bình thản nói. Đừng vội, phía trên sẽ có người đến đón ta. Không đến 3 giây, trên lầu vang lên âm thanh đầy giận dữ. Đây là khách quý của ta, các ngươi còn không mau tránh ra. Một vị lão giả mặc áo trắng, vẻ mặt nghiêm trọng từ trên bước xuống. Nhận ra người đến là ai, những tên kia lập tức tránh ra hai bên, bộ dáng sợ sệt. Tại sao lại kinh động đến vị đại nhân này a? Lão giả bước đến trước mặt Dương Thiên, thái độ liền thay đổi, thanh âm mang theo vào phần cung kính. Dương Thiên, ngươi làm sao lại có mặt ở đây? Đi du lịch mà thôi. Trên kia còn vài cố khí tức quen thuộc, chúng ta lên trên hẳn nói. Được, mời. Lão giả làm tư thế xin mời, đợi Dương Thiên đi trước mới theo sát phía sau. Những tên kia trợn mắt nhìn nhau, vị lão giả này địa vị cao đến cỡ nào bọn hắn không có tư cách biết. Nhưng nhìn cách thủ trưởng cung kính đối đãi cũng đủ để bọn hắn hiểu được phần nào. Vậy mà lão giả lúc này lại tôn kính thanh niên kia. Xem ra Kim Tinh Đại Sư thật sự rất nổi tiếng. Đến đại nhân vật bậc này cũng có thể mời đến được. Bọn họ không biết rằng, Dương Thiên chẳng qua đến đây là vì Lăng Nhã Kỳ, còn Kim Tinh Đại Sư và đống bảo vật gì đó còn chưa đáng để hắn quan tâm. Lão giả dẫn Dương Thiên đến một cái bàn gỗ màu tím, đã có 3 người ngồi đợi săn ở đó. Xung quanh có vài chậu kiểng cao qua đầu người. Nơi này nằm trong góc, khá vắng vẻ, dường như được cách ly với những người khác, chiếc bàn gần nhất cũng cách chỗ này hơn 50 mét. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, thần thức của 3 người lập tức quét đến, ý định xem rõ mặt của hắn. Thần thức còn chưa kịp chạm đến, 3 người đồng thời rên nhẹ, ánh mắt kinh hãi. Ngươi đã cắt đứt thần thức của bọn ta. Dương Thiên ngồi xuống, tháo mặt nạ đặt lên bàn, lắc đầu. Tùy tiện dùng thần thức quan sát người khác là đại kỵ tại tu chân giới, lẽ nào các ngươi không biết? Hai trong số 3 người thất thanh kêu lên. Dương Thiên, là ngươi. Thảo nào ta thấy bóng người này rất quen. Vị lão giả còn lại chờ hai người kia mới nói. Ta ta là Long Ẩn, đảo chủ Ẩn Long đảo.
Hân hạnh gặp mặt.
Dương Thiên gật đầu, hắn lướt qua bốn người, có hơi khó hiểu.
Nghe nói đại chiến sắp đến, bốn người các người là người đứng đầu. Tại sao lại có thời gian đến nơi này tham dự cuộc vui?
Bốn người này lần lượt là Bạch Dạ hội trưởng ám tổ, Âu Phong nguyên trưởng môn Thiên Sơn Thánh Phong, cha của Nam Cung Băng Vân gia chủ Nam Cung gia cùng Long Ẩn đảo chủ Ẩn Long đảo như hắn vừa tự giới thiệu.
Người đứng đầu bốn đại thế lực không lo cho trận chiến mà chạy đến đây, chắc chắn có vấn đề.
Bạch Dạ nghe Dương Thiên nói bọn họ đến đây vui chơi, lắc đầu cười khổ.
Bọn ta nào có thời gian vui chơi.
Bất quá lần này vật phẩm đấu giá có điểm đặc biệt, bọn ta nhất định phải đến.
Dương Thiên nổi lên hứng thú, là vật gì lại khiến tứ đại thế lực bọn họ động tâm?
Là thứ gì?
Bạch Dạ sớm biết Dương Thiên sẽ hỏi như vậy, hắn lấy ra một cuốn sách, cả tạ lọc gơ, phía trên ghi lại tên các món bảo vật sẽ được bày bán, hình ảnh minh họa kèm theo lời giới thiệu.
Dương Thiên bỏ qua tất cả những thứ phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm vào món cuối cùng.
Giới thiệu về thứ này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Tên 3. Niên đại 3. Nguồn gốc, công dụng 3.
Kim Tinh Đại Sư khẳng định đây là bảo vật quý giá nhất hắn từng được chứng kiến.
Đính kèm theo đó là bức ảnh hình một hòn đá hình tròn khá lớn, đường kính khoảng 2 mét.
Trừ việc tròn trịa và lớn hơn những hòn đá bình thường thì không có điểm nào đặc biệt.
Dương Thiên đặt quyển sách xuống bàn, cười nhạt.
Các ngươi đến đây là vì nó.
Bốn người gật đầu.
Viên đá này do một đám công nhân thợ mỏ đào được trong quá trình khai thác.
Bọn ta đã đích thân kiểm tra, thứ này không giống một hòn đá bình thường.
Cứ cách một khoảng thời gian lại tràn ra một chút linh lực, uy lực ngày càng mạnh.
Lần gần đây nhất đã trực tiếp đánh trọng thương 3 tên trúc cơ hậu kỳ.
Tên Kim Tinh Đại Sư kia tu vị không được, nhưng đôi mắt quả thực hơn người.
Bọn ta đưa viên đá đến đây để hắn kiểm tra, cuối cùng nhận được một câu như ngươi đã đọc trên sách.
Khi nhìn thấy bản mệnh pháp bảo của Âu Phong, tên Kim Tinh Đại Sư kia cũng chưa từng nói câu đó, chứng tỏ đây chắc chắn là một món bảo vật tuyệt thế.
Cuối cùng bọn ta quyết định đem thứ này ra bán đấu giá, muốn nhân cơ hội thu thập thông tin về nó.
Nếu còn không được, vậy phải xem trong bốn thế lực ai mới là kẻ có tiềm lực tài chính lớn nhất, bỏ ra một cái mua thứ này về từ từ nghiên cứu.
Dương Thiên có chút khinh thường.
Dựa vào các ngươi cũng muốn mua được nó sao?
Bốn người ngẩn ra. Âu Phong phản ứng nhanh nhất, hai mắt sáng rực.
Dương Thiên, lẽ nào ngươi biết tảng đá này là vật gì?
Dương Thiên lắc đầu.
Chỉ với một bức ảnh chụp sơ sài, làm sao ta biết được?
Câu trả lời của Dương Thiên khiến bốn người ngán ngẫm, đến nguyên anh kỳ đại tu sĩ như hắn còn không biết, bọn họ muốn nghiên cứu ra được gì quả thực rất khó.
Dương Thiên thấy bốn người chán nản liền nói tiếp.
Tuy không chắc chắn, nhưng dựa vào những gì các ngươi nói, ta có thể đoán ra được phần nào.
Thứ này là một quả trứng.
Quả trứng?
Trứng của loài nào lại có khả năng phát ra linh lực, lẽ nào là một loại yêu thú nào đó?
Linh lực mạnh như vậy, lẽ nào là của một con đại yêu?
Không thể nào, yêu thú đã sớm tuyệt diệt vài trăm năm nay.
Làm sao có khả năng?
Dương Thiên cắt ngang lời nói của bọn họ.
Lát nữa khi buổi đấu giá bắt đầu, ta sẽ đích thân kiểm tra.
Nếu như suy đoán của ta không sai. Thứ này so với tưởng tượng của các ngươi còn khủng bố hơn rất nhiều.
Lời vừa nói ra, bốn người lập tức chấn kinh.
Đến Dương Thiên cũng phải dùng từ khủng bố, thứ này.
Dương Thiên bắt đắc dĩ.
Ta nói khủng bố là so với các ngươi, đừng suy nghĩ nhiều.
Đúng rồi, các ngươi còn vé vào tham dự buổi đấu giá hay không, đưa cho ta vài cái loại tốt nhất.
Còn, đương nhiên là còn.
Bạch Dạ, ngươi mau lấy vé ra cho Dương Thiên.
Bọn họ mới là người đứng sau tổ chức buổi đấu giá này, tất nhiên sẽ không thiếu vé VIP.
Bạch Dạ lấy ra hơn 10 cái vé làm bằng vàng dòng nguyên chất, phía trên có một chữ VIP đính bằng kim cương, dưới góc còn có một dãy số đã được mã hóa.
Dương Thiên hài lòng gật đầu.
Lát nữa có chỗ tốt sẽ để lại cho các ngươi một phần.
Chỗ tốt.
Lát nữa các ngươi tự khắc sẽ biết.
Dương Thiên 8Z1NGZV đút đứng dậy, tiêu sái rời đi. Để lại bốn người vẻ mặt khó hiểu.
Âu Phong suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.
Dương Thiên trước giờ ra tay rất hào phóng.
Hắn đã nói có chỗ tốt, chúng ta nhất định sẽ không bị thiệt thòi.
Bạch Dạ gật đầu.
Không sai.
Gia chủ Nam Cung gia và đảo chủ Ẩn Long đảo tò mò.
Hai người các ngươi đã từng nhận được thứ gì từ chỗ hắn sao?
Bí mật.
Long Ẩn thở dài.
Hai lão già các ngươi,
ra rồi vẫn còn cái tính trẻ con đó. Nam Cung gia chủ âm thầm làm ra quyết định, khi trở về phải tìm cách đưa Nam Cung Băng Vân đến chỗ Dương Thiên để tìm kiếm chỗ tốt. Nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng cảm thấy rất đau đầu. Từ sau khi chia tay Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân lựa chọn một tòa biệt viện, nói là muốn bế quan, đến giờ còn chưa đi ra. Tu sĩ bế quan không kể năm tháng, ai biết nàng còn định ở trong đó đến bao giờ. Phe phẩy 10 tấm thẻ vàng trong tay trắng trê, Dương Thiên đem chúng cất vào người, chậm rãi đi xuống dưới lầu. Hai mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, thầm nói. Huyết đồng, nếu suy đoán của ta không sai, lý do năm đó người bị kẻ thù truy sát hẳn chính là vì quả trứng này. Chương 291, vé VIP vs vé hạng sang. Đi xuống dưới lầu, mặt nạ một lần nữa được đeo lên mặt Dương Thiên. Lăng Nhã Kỳ lúc này đang vui vẻ trò chuyện với vài người khác. Dù sao mục đích ban đầu của nàng chính là đến đây tạo dựng quan hệ mới. Còn về những thứ kim tinh đại sư đấu giá, nàng có muốn cũng không mua nổi, Lăng gia còn chưa giàu có đến mức đó. Dương Thiên từ phía sau bước đến, vòng tay qua eo Lăng Nhã Kỳ rồi kéo nàng vào ngực. Ta vừa mới đi có một lát, ngươi đã quen được kha khá bạn mới a. Bất ngờ bị Dương Thiên ôm lấy, Lăng Nhã Kỳ suýt chút nữa đã hô lên. Nàng tức giận nhìn hắn. Dương Thiên, ngươi đang làm trò gì vậy, mau thả ta ra. Dương Thiên giả vờ không nghe thấy gì, tay phải vẫn ôm chặt Lăng Nhã Kỳ, nhìn đám người kia. Xin chào, ta là bạn trai của nàng, còn các ngươi là... Những người này đều là kẻ có tiền, bọn họ chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn một chút. Thấy Dương Thiên đứng ra tự nhận bạn trai, hứng thú nhanh chóng biến mất, nói vài câu xã giao qua loa rồi đi mất. Đợi đám nhà giàu rời đi, Dương Thiên mới buông Lăng Nhã Kỳ ra. Lăng Nhã Kỳ hai mắt phún ra lửa, đè nén âm thanh. Dương Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta và ngươi chỉ là bạn bè, không hơn không kém, xin ngươi đừng can dự vào chuyện của ta. Dương Thiên đã sớm đoán được phản ứng của Lăng Nhã Kỳ. Hắn lăng lộn trên tình trường hơn nửa năm, mỹ nữ gặp qua cũng nhiều, không phải là nịu bi mới vào nữa. Dương Thiên làm vẻ mặt nghiêm túc. Nhã Kỳ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta có chuyện rất quan trọng nên mới cố ý đuổi đám người kia đi. Lăng Nhã Kỳ hiếm khi thấy Dương Thiên dùng bộ mặt này, trong lòng đã có hơi tin tưởng, tức giận cũng lắng xuống. Nàng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai ở gần mới nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì? Dương Thiên đứng sát vào Lăng Nhã Kỳ, lấy 10 tấm thẻ VIP làm bằng vàng rồng ra. Thẻ vàng Lăng Nhã Kỳ đã thấy nhiều, nhưng thứ này so với những tấm thẻ kia. Chỉ cần nhìn chữ VIP do Kim Cương đính lên sẽ hiểu. Đây là... Dương Thiên đắc ý. Thẻ VIP dùng để tham dự buổi đấu giá, người bạn kia của ta nói hắn chỉ còn chừng này. Ta cũng đành vui vẻ nhận lấy. Ngươi nghĩ xem, nếu khi nay ta để đám người kia nhìn thấy, bọn hắn sẽ có phản ứng thế nào? Lăng Nhã Kỳ đưa tay vuốt ngực, may mà có Dương Thiên suy nghĩ chu toàn. Bất cứ buổi đấu giá nào cũng sẽ có loại thẻ VIP dành riêng cho những vị khách đặc biệt. Những người được Kim Tinh Đại Sư mời đến đây tham dự ai mà không phải người có danh tiếng cực lớn, là khách nhân VIP. Có được tấm thẻ này, có thể xem là VIP trong VIP, hơn nữa còn tiện tay đưa 10 tấm, người bạn kia của Dương Thiên phải kinh khủng đến mức nào. Chấn kinh qua đi, Lăng Nhã Kỳ dùng giọng điệu cầu xin. Dương Thiên, ngươi có thể giới thiệu người bạn kia cho ta hay không? Ngươi muốn gặp hắn để làm gì? Ta đương nhiên là có chuyện a, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dương Thiên nhún vai. Tùy tiện hỏi thôi. Thiên kia hết lần này đến lần khác nhờ vả ta, rất phiền phức. Hạn chế tiếp xúc với hắn thì tốt hơn. Hắn nhờ vả ngươi. Đúng vậy. Vài việc vặt vãnh, nhưng cũng tiêu tốn không ít thời gian. Lăng Nhã Kỳ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Nàng vốn cho rằng Dương Thiên và đại nhân vật kia chỉ có chút quen biết, xem ra hoàn toàn sai lầm rồi. Từ lúc mới quen biết Dương Thiên, Lăng Nhã Kỳ đoán hắn là một tên công tử nhà giàu, thân thủ khá, thế lực khá lớn. Nhưng đó là giới hạn ở trong Thanh Lâm quận, Bắc Danh Thành hoặc cao nhất là ba tỉnh phía Nam mà thôi. Vốn tưởng rằng tên này ưa nói khoác, không ngờ hắn thực sự rất lợi hại. Nếu như ta và hắn nghĩ đến đây, Lăng Nhã Kỳ vội lắc đầu, Dương Thiên có rất nhiều mỹ nữ bên cạnh. Thêm nàng vào cũng chỉ là để đủ số. Loại hoa hoa công tử này không thể gửi gắm cả cuộc đời được. Dương Thiên thấy Lăng Nhã Kỳ đứng ngây người liền lấy tay quơ vài cái trước mặt nàng. Lăng Nhã Kỳ bừng tĩnh, sán giọng: Ngươi đang làm gì vậy? Đã có vé, chúng ta không cần đứng ngoài này nữa, mau vào trong đi. Ta còn muốn. có việc gì cứ nói với ta, đám nhà giàu kia vốn không có gì tốt đẹp, hạn chế tiếp xúc thì hơn. Dương Thiên Miệng nói, tay kéo Lăng Nhã Kỳ đi về nơi tổ chức đấu giá. Gần đến cửa, Lăng Nhã Kỳ sực nhớ đến Tiêu Viễn, vội nhắc. Khoan đã, khi nãy Tiêu Viễn nói có việc phải đi gặp vài người bạn, chúng ta đợi hắn một chút ta. Dương Thiên khó chịu nói. Đã có vé VIP, cần gì phải đợi hắn. Nhưng hắn đã đưa chúng ta đến đây, cần phải. Lăng Nhã Kỳ đột nhiên dừng lại, nàng trông thấy Tiêu Viễn đang từ đằng xa đi lại, vẻ mặt hồ hởi. Hắn nhìn Dương Thiên, cao ngạo nói. Dương Thiên, ngươi đã tìm được vé hay chưa? Dương Thiên khiêm tốn. Đủ dùng. Tiêu Viễn chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, mục đích chính của hắn là muốn khoe khoang trước mặt Lăng Nhã Kỳ. Tiêu Viễn lấy từ trong người ra ba tấm vé màu bạch kim. Đây là vé dành cho khách hạng sang. Một người bạn của ta may mắn còn dư lại vừa đúng ba cái để cho chúng ta. Vừa nói, hắn vừa đắc ý nhìn sang Dương Thiên như muốn nói thế nào, bạn của ta lợi hại hơn bạn của ngươi có đúng không? Lúc này, thái độ tự tin của Dương Thiên khiến Tiêu Viễn có hơi lo lắng. Dương Thiên không biết từ đâu xuất hiện, trong thời gian quá ngắn, Tiêu Viễn không có cách nào điều tra thân phận của hắn. Lỡ như tên này cũng là công tử của một gia đình giàu có nào đó, có khả năng quen biết với vài người ở đây. Tuy vậy, Tiêu Viễn vẫn không quá xem trọng Dương Thiên. Nếu hắn thực sự lợi hại, Lăng Nhã Kỳ đã không cần tạo dựng mối quan hệ để phát triển sự nghiệp. Quan trọng hơn, từ khi có Tiêu Bắc làm chỗ dựa, hai mắt của Tiêu Viễn luôn đặt ở trên đỉnh đầu, có rất ít người đáng để hắn xem trọng. Để gây ấn tượng với Lăng Nhã Kỳ, hạ uy phong của Dương Thiên. Tiêu Bắc đã lén tìm đến Tiêu Viễn xin ba vé. Hắn xin ba chứ không phải hai để chứng tỏ mình là một người rộng lượng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng Lăng Nhã Kỳ. Tốn không ít nước bọn, cuối cùng Tiêu Bắc cũng chịu nhượng bộ, lấy ra cho hắn ba GBS3OMZ chiếc vé hạng sang. Nhìn Tiêu Viễn đắc ý không khác gì một tên hề đang làm trò, Dương Thiên cố nhịn cười. Cái này thì không cần, ta đã tìm được vài vé, đủ để chúng ta vào trong. Tiêu Viễn cho là Dương Thiên còn chưa hiểu vé hạng sang đại biểu cho điều gì, hắn kiên nhẫn giải thích. Dương Thiên, vé hạng sang có rất nhiều quyền lợi đặc biệt. Người sở hữu loại vé này sẽ được tự chọn ghế tại những vị trí tốt nhất, dễ dàng nhìn ngắm các món bảo vật được bày bán. Khi ra giá sẽ được ưu tiên hơn, thanh toán còn được giảm giá 8%. Những món bảo vật kia rẻ nhất cũng hơn 100 triệu đô, ngươi có hiểu 8% lớn đến mức nào không? Hình như rất lớn a. Tiêu Viễn có một loại cảm giác như đang đánh vào một miếng bông. Dùng sức rất mạnh nhưng lại chẳng thu được gì. Hắn rút ra một chân lý, nói chuyện với bọn ngu ngốc thật phí thời gian. Vào trong ngươi sẽ hiểu sự khác biệt. Hành động là cách chứng minh tốt nhất. Tiêu Viễn bước lên trước, đi về phía cửa đưa vé cho nữ tiếp viên. Hai mắt cô nàng kia lập tức sáng lên, cung kính nói. Mời tiên sinh đi theo ta. Ngài có quyền lựa chọn một chỗ ngồi ưng ý cho mình tại hàng ghế hạng sang. Tiêu Viễn quay lại phía sau, ngoắc tay. Mau lại đây. Dương Thiên đánh mắt với Lăng Nhã Kỳ, ý bảo chờ xem. Lăng Nhã Kỳ có chút thương hại nhìn Tiêu Viễn, tên này cũng không tệ, nhưng so sánh với Dương Thiên còn kém nhiều lắm. Vé bình thường, vé hạng sang, vé VIP khác nhau như thế nào nàng không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ từ chất liệu cũng có thể đoán ra được. Rõ ràng là không cùng đẳng cấp A. Dương Thiên bước tới trước mặt nữ tiếp viên. 10 tấm vé bằng vàng dòng đính kim cương sáng chói xếp theo hình rẻ quạt, hắn tiếp tục giả vờ khiêm tốn. Ta chỉ có vài tấm vé loại này, có thể tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình hay không? Chương 292, tiến triển. Đây là... Nữ tiếp viên lắp bắp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Đây chính là thẻ VIP A, loại đại nhân vật bậc này nàng vốn không có cơ hội tiếp xúc. Những người có thẻ VIP đều được kim tinh đại sư đích thân đón tiếp. Theo một lối khác đi vào. Khi nãy Bạch Dạ mãi suy nghĩ về món bảo vật kia nên không nhắc nhở Dương Thiên về điểm này. 10 tấm thẻ sáng loáng vô cùng bắt mắt, khi những người chung quanh nhìn thấy nó, trên mặt hiện lên đủ loại biểu cảm. Có ngạc nhiên, có ham muốn thèm khát, có phấn khích, nhưng tiểu chung lại đều là kinh hãi. Tiêu Viễn khỏe mắt như muôn nước ra, hắn không biết Dương Thiên từ đâu có được thứ này. Người khác không hiểu, nhưng Tiêu Viễn thì hiểu rõ hơn ai hết. Tiêu Bắc đã nhắc nhở hắn rất kỹ, câu nói đó luôn được ghi nhớ ở trong đầu hắn. Phía trên thẻ hạng sang còn có một loại gọi là thẻ VIP, làm bằng vàng ròng, bên trên là một chữ VIP do kim cương đính lại mà thành. Loại thẻ này chỉ có 30 chiếc, được phát cho những người quyền lực bậc nhất thế giới, khủng bố đến một trình độ ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đắc tội với người có tấm thẻ này. Nếu không, ta cũng không giữ được ngươi. Tiêu Bắc biết rõ tính cách của Tiêu Viễn, lo sợ hắn gây chuyện khắp nơi nên đã dặn dò kỹ càng từ trước. Tiêu Viễn tuy hành sự có điểm ngông cuồng, nhưng vẫn luôn nghe lời Tiêu Bắc, ghi nhớ lời hắn dặn dò. Cẩn thận đến mấy cũng có sơ hở, ai mà biết được Dương Thiên lại chính là người có thẻ VIP, lại có đến 10 cái. Mặc kệ Dương Thiên làm sao có được, hắn không phải là người mà Tiêu Viễn có thể đọc vào. Tiêu Viễn đang định nói gì đó, Dương Thiên đã lên tiếng. Ta có thể vào trong hay chưa? Nữ tiếp viên bội nói. Xin ngài đợi một lát, quản lý của ta sẽ đích thân đón tiếp ngài. Dương Thiên phẩy tay. Cần gì phiền phức như vậy, ngươi đưa ta vào trong là được rồi. Ta. Đúng vậy, ngươi có biết chỗ hay không? Biết, đương nhiên là biết. Mời các ngài đi theo ta. Người mang thẻ VIP nàng không được tiếp xúc, nhưng vẫn được huấn luyện qua, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Người có thẻ VIP sẽ có một phòng riêng. Trên mỗi thẻ VIP có một đoạn mã nhỏ ở dưới, thứ này không chỉ dùng để phân biệt với đồ giả mà còn ghi lại số phòng. Nữ tiếp viên xem qua 10 cái thẻ VIP, nói với Dương Thiên. Số phòng lần lượt là 3, 6, 7, 9, 13, 15, 18. Ngài muốn chọn phòng nào? Ừm, lấy cho ta và vị tiểu thư này phòng số 9, cho vị này phòng số 13. Còn giữ lại ngươi cứ giữ lấy đi. Cho ta. Nữ tiếp viên hoảng hốt. Không được, thứ này quá quý giá, ta không dám nhận. Ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngươi đem bán cho đám người đang thèm khát ngoài kia cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Nữ tiếp viên mừng rõ như điên, liên tục cúi đầu cảm tạ Dương Thiên. Sau khi đưa ba người đến phòng riêng, nàng vội và bỏ đi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này nàng đương nhiên hiểu được. Nếu xử lý không tốt, đến mạng có thể cũng sẽ mất. Ra Dương Thiên thì không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua mấy thứ vô dụng khiến hắn cảm thấy vương hữu, tùy tiện vứt đi mà thôi. Bên trong phòng VIP thiết kế đầy đủ tiện nghi, ghế tựa trải lông thú, có điều khiển tự động, ngồi trên đó chỉ cần cử động ngón tay liền di chuyển khắp mọi nơi. Trái cây, rượu vang đều là hảo hạng. Trên phòng có gắn một tấm kính lớn, loại trong suốt, nhìn qua tấm kính có thể thấy toàn bộ quanh cảnh phòng đấu giá. Bên dưới được trang bị nút điều khiển góc độ, bất kể ngươi muốn nhìn chỗ nào đều được. Bước vào trong phòng, Lăng Nhã Kỳ hừ lạnh, ném túi sách qua một bên, quay lưng về phía Dương Thiên. Thái độ rõ ràng là đang tức giận. Dương Thiên mặt ngốc trệ, hắn còn chưa hiểu Lăng Nhã Kỳ tức giận chuyện gì. Nhã Kỳ, ngươi làm sao vậy? Không cần ngươi bận tâm. À, có phải tới tháng nên trong người cảm thấy khó chịu? Yên tâm đi, có ta ở đây. Chỉ cần xoa bóp một lát sẽ khỏi. Lăng Nhã Kỳ quay lại, hai mắt tóe lửa. Người mới tới tháng. Dương Thiên đưa tay lên trán Lăng Nhã Kỳ, ra vẻ suy nghĩ. Cũng không có bị sốt, tại sao tư duy lại lộn xộn như vậy? Người nói cái gì? Ta là nam nhân, đương nhiên sẽ không tới tháng. Vừa rồi ngươi lại nói vậy, ta cho rằng đầu óc của ngươi không còn được tỉnh táo, dẫn đến lời nói. Lăng Nhã Kỳ gần như hét lên. Người câm miệng cho ta. Dương Thiên cố nhịn cười. Được rồi, không đùa nữa. Ta hình như không có làm gì đắc tội với ngươi a. Lăng Nhã Kỳ làm mặt lạnh. Ai thèm tức giận. Nếu ngươi thích cô nàng tiếp viên kia thì đi tìm nàng ta đi, không cần phải ở lại đây với ta. Cô nàng tiếp viên kia. Lăng Nhã Kỳ tóm được cơ hội, tuôn ra một tràng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vừa gặp nhau một lúc ngươi đã cho người ta 8 tấm thẻ VIP, mỗi tấm đều có giá trị khổng lồ. Đây rõ ràng là có ý đồ xấu. Mau nói đi, hai người các ngươi có ZO8G51C phải đã lén lút trao đổi, hẹn họ sau buổi đấu giá phải không? Nàng ta nhìn cũng không tệ, vóc dáng lại tốt, trước sau lồi lõm, có phải ngươi định? Dương Thiên trợn mắt, nhất thời không nói nên lời. Đây là thể loại lý luận gì? Nữ tiếp viên kia tuy rằng có chút xinh đẹp nhưng còn xa mới bằng Lăng Nhã Kỳ. Trừ phi nào hắn vào nước. Bằng không nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Suy nghĩ của Dương Thiên xoay chuyển. Nhã Kỳ, có phải là ngươi đang ghen hay không? Lăng Nhã Kỳ đang nói liền cực lại, mặt có hơi đỏ lên, nghiêng đầu qua một bên. Ai thèm ghen với nàng, ta và ngươi chỉ là bạn bè bình thường. Chẳng qua bản tính đào hoa, ưa thích chơi đùa với nữ nhân của ngươi làm ta chán ghét mà thôi. Dương Thiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay cầm lấy vai Lăng Nhã Kỳ, giữ cho nàng nhìn về phía mình. Nhã Kỳ, ta tuy phong lưu nhưng đối với mỗi một nữ nhân đều là thật lòng, không có ý định chơi đùa với bất kỳ ai. Ngươi nhất định phải tin ta. Vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiên khiến Lăng Nhã Kỳ hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng vùng vằng gỡ tay hắn ra, quay người che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi nghiêm túc hay không liên quan gì đến ta? Nhã Kỳ, mấy tấm vé kia ta giữ lại cũng vô dụng nên mới cho nàng. Nếu ngươi không thích, ta lập tức sẽ đi đòi lại. Dương Thiên nói xong liền đứng dậy, ý đồ đi ra ngoài. Hắn vừa bước được vài bước, Lăng Nhã Kỳ đã vội nắm tay hắn, giữ lại nói. Đồ đã cho người ta rồi, ngươi còn muốn đòi lại sao? Nhưng ngươi, ta tin tưởng ngươi là được chứ gì? Mau về chỗ ngồi đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Dương Thiên quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại rất vui vẻ. Lời nói của Lăng Nhã Kỳ giống như đã gián tiếp chấp nhận hắn. Tuy không quá rõ ràng nhưng chỉ cần thêm một thời gian nữa, nàng chắc chắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Thiên thư chương thứ 3, lòng tin. Sau khi gây ấn tượng bằng những phương pháp ở chương 2, qua chương 3 ngươi cần phải học cách tạo dựng lòng tin. Nam nhân có thể vô sỉ, có thể xấu xa, nhưng lúc nữ nhân cần đến, ngươi phải chứng minh mình là một chỗ dựa vững chãi, khiến các nàng tin tưởng vào ngươi. Việc này nói dễ không dễ, nói khó không khó, trong chương 3 là một số hướng dẫn chung, khi vào tình huống cụ thể ngươi cần phải tùy cơ ứng biến. Phía trên là nội dung giới thiệu về chương 3, không quá thâm ảo nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Ít nhất, Lăng Nhã Kỳ đã không giận dỗi hắn nữa. Trong lúc Dương Thiên đang vui vẻ vì có tiến triển tốt, Tiêu Viễn mở cửa phòng VIP số 13 ra, nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Từ khi Dương Thiên xuất ra thẻ VIP, Tiêu Viễn đã hoàn toàn dập tắt ý định trả thù, hắn ngoan ngoãn làm theo những gì Dương Thiên nói. Sau khi vào phòng, Tiêu Viễn lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ, yêu cầu bọn hắn hủy kế hoạch. Không biết tại sao điện thoại lại không gọi được, hắn đành đích thân đi tìm bọn chúng. Tiêu Viễn vừa ra khỏi phòng, khoe miệng Dương Thiên liền vẽ lên một nụ cười. Đã muốn hành động rồi sao? Chương 293, Tam Nhãn Tộc. Thần thức của Dương Thiên nhanh chóng khóa chặt Tiêu Viễn. Không biết mình đã bị người khác theo dõi, Tiêu Viễn rời khỏi phòng đấu giá, đi đến một căn phòng nằm ở góc khuất tại khu nhà kế bên đó. Hắn gõ cửa vài cái, từ trên cửa tách ra một khe hở, một người bên trong nhìn ra, xác định là người mình liền mở cửa ra. Cùng lúc này, Dương Thiên đứng dậy, nói với Lăng Nhã Kỳ. Ta đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay. Lăng Nhã Kỳ tùy ý đáp lại. Đi nhanh về nhanh, còn 5 phút nữa là đến giờ bắt đầu rồi. 5 phút là quá nhiều. Lăng Nhã Kỳ không hiểu ẩn ý trong câu nói của Dương Thiên, tiếp tục thưởng thức rượu vang. Tiêu Viễn vừa ngồi xuống, một người đã lên tiếng. Tiêu Viễn tiên sinh, bọn ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần tên Dương Thiên kia rời khỏi căn cứ, hắn chỉ còn một con đường chết. Bọn ta sẽ giàn dựng thành cảnh cướp của giết người. Tiêu Viễn bội nói. Không phải, ta đến đây là để thông báo với các ngươi kế hoạch đã bị hủy bỏ. Đám người ngạc nhiên. Hủy bỏ? Tại sao? Tiêu Viễn lấy từ trong người ra một tấm thẻ, mặt cười khó coi hơn khóc. Khi này hắn lấy ra một sấp giày, còn đưa cho ta một cái. Các ngươi hiểu rồi chứ? Cả đám người trợn to mắt nhìn vào chữ VIP bên trên. Đây là thẻ VIP. Hơn nữa còn là một sấp giày. Thẻ VIP, chẳng phải loại thẻ được thiết kế đặc biệt dành cho những nhân vật quyền lực bậc nhất hay sao? Tiêu Viễn, tên khốn kiếp, ngươi lại dám đắc tội với đại nhân vật bậc này, muốn đưa bọn ta cùng chết sao? Không ổn, lỡ như vị đó ghi hận Tiêu Viễn, muốn trả thù hắn và những người liên quan. Vậy chẳng phải sẽ làm liên lụy đến bọn ta sao? Hàng loạt lời chửi mắng, xỉ vả nhằm vào Tiêu Viễn khiến hắn chỉ biết im lặng gánh chịu. Những người này đều lính đánh thuê, vệ sĩ cực kỳ lợi hại do đích thân Tiêu Bắc tuyển chọn, mang về làm thuộc hạ. Tổng cộng có hơn 100 người, Tiêu Bắc để lại cho Tiêu Viễn 2 người làm vệ sĩ ngầm. Hai tên này đã giúp Tiêu Viễn thực hiện không ít vụ giết người, cưỡng gian thiếu nữ. Lần này bọn hắn có mặt ở đây 80 người, theo lệnh đến để canh gác những vật phẩm đấu giá. Tiêu Viễn dùng một khoản tiền lớn, cộng thêm bề ngoài quan hệ thân thiết với Tiêu Bắc để mua chuộc vài người trong số bọn họ. Tuy nói bọn hắn nhận tiền của Tiêu Viễn để làm việc cho hắn, nhưng nếu tính mạng bị uy hiếp, trở mặt là chuyện bình thường. Chửi mắng chưa đủ, một tên trong đó nhịn không nổi, cầm lấy một ống sắt,
hướng về phía Tiêu Viễn. Hắn một tay nắm cổ áo, miệng chửi to. Ta đánh chết ngươi. Hắn đưa gậy sắt lên cao, lập tức vung mạnh xuống khiến những người kia không kịp phản ứng. Tiêu Viễn hoảng sợ nhắm chặt mắt, hô to. Đừng. Tiêu Viễn nhắm mắt thật lâu, gần một phút vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, hắn mới từ từ mở mắt ra. Những người kia đang giữ nguyên tư thế, giống như thời gian bất động, chỉ có mình Tiêu Viễn là còn cử động được. Cảm nhận được một cơn nóng rát ngay giữa trán vừa xuất hiện lan dần ra hai mắt, Tiêu Viễn kêu gào thảm thiết, ngã ra khỏi ghế, hai tay ôm lấy mắt mình, từng giọt máu tươi từ trên mắt hắn nhỏ xuống đất. Theo tiếng gào của Tiêu Viễn, không gian chung quanh bình thường trở lại, gậy sắt thuận thế đập xuống, chiếc ghế vỡ vụn thành từng mảnh. Dựa vào lực đạo này, đủ thấy hắn thực sự muốn giết Tiêu Viễn. Một đòn đánh hụt, tên kia càng thêm điên cuồng, hắn đưa tay lên định đập xuống thêm một nhát nữa thì đã bị những tên chung quanh ngăn lại. Mau dừng tay, hắn cùng Kim Tinh Đại Sư qua hệ rất tốt. Nếu ngươi giết chết hắn, bọn ta cũng sẽ không sống tốt. Hừ, đắc tội với vị đại nhân kia, các ngươi cho rằng chúng ta sẽ sống tốt V-S4KNM sao? Kim Tinh Đại Sư đã từng nói, so với những người giữ vé VIP, hắn một quạng lông cũng không bằng. Đại nhân vật như vậy sẽ không thèm để ý đến loại tiểu nhân như chúng ta, ngươi đừng quá lo lắng. Hơn nữa, kế hoạch này vẫn chưa lộ ra ngoài, hắn cũng sẽ không biết để trả thù. Thiên kia nghe đến đây cũng đã bình tĩnh lại. Đúng vậy, kế hoạch còn chưa bắt đầu, người kia không biết đến bọn hắn, vốn không cần lo sợ bị trả thù a. Đúng lúc này, Tiêu Viễn dường như phát điên, hắn ngẩng đầu lên, nói bằng giọng cuồng loạn. Muốn giết ta, các ngươi cùng nhay xuống địa ngục đi. Hai mắt Tiêu Viễn bị máu tươi phủ kín khiến cả đám người hoảng sợ, bọn hắn chưa kịp phản ứng lại đã phát hiện cơ thể không thể cử động được. Cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt, cố gắng hết sức cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ dùng sức ôm lấy cổ họng, lực bóp lại càng mạnh hơn. Từng tiếng rắc do cổ họng bị bóp vỡ vang lên. Không đầy một phút sau, tất cả những người xung quanh đều đã ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt trợn to, bên trong tràn đầy sự khủng hoảng, nhìn qua rất đáng sợ. Tiêu Viễn hai mắt đỏ ngầu, sát khí không giảm chút nào. Đau đớn, phẫn nộ đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến hắn mất đi lý trí. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Viễn. Hắn không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được, liền hét lên hai chữ. Chết đi. Dương Thiên không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lấy tay sờ cằm, ra vẻ nghiền ngẫm. Tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc, một trong những chủng tộc cường đại bậc nhất trên thế giới. Trước khi thức tỉnh con mắt thứ ba, bọn hắn vốn không khác gì người bình thường. Sau khi thức tỉnh, tùy theo loại mắt sẽ đạt được những năng lực khác nhau, đồng thời tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường khá nhiều. Hơn nữa, thông qua quá trình tu luyện, con mắt thứ ba này còn có thể tiến cấp, năng lực cũ được cải thiện, phát sinh thêm nhiều năng lực mới. Tạo hóa rất công bằng, để bù lại cho sự mạnh mẽ của chủng tộc này, xác suất thức tỉnh thành công thấp đến đáng thương, so với việc có linh căn còn thấp hơn nhiều. Số lượng tộc nhân của tam nhãn tộc không hề thua kém nhân loại bình thường. Bọn hắn sống lẫn trong thế giới loại người, chờ ngày thức tỉnh. Mỗi loại mắt khác nhau có cách thức tỉnh khác nhau, trước khi thức tỉnh, ngươi sẽ không biết được mình sở hữu loại mắt nào. Vũ hóa thành tiên hay mãi mãi là phàm nhân đều ở một bước này. Theo thời gian dài dằng dặc, tộc nhân của tam nhãn tộc ngày càng nhiều, phân bố khắp nơi trong nhân gian. Thậm chí có rất nhiều người còn không biết về nguồn gốc của mình. Tiêu Viễn chính là ví dụ minh họa cụ thể nhất cho trường hợp này. Tam nhãn tộc dù thức tỉnh thành công cũng phân ra mạnh yếu khác nhau. Những loại yếu kém năng lực có hạn, chỉ phụ trợ tu luyện nhanh hơn hoặc công kích bình thường. Loại mạnh uy lực kinh nhân, có năng lực vượt cấp khiêu chiến, dù là loại phụ trợ cũng có năng lực nghịch thiên. Còn về loại mạnh nhất Dương Thiên từng chứng kiến qua, gọi là tử cực thần đạo nhãn, mạnh đến không hợp lẽ thường. Loại siêu cấp thần nhãn này là của một trong 9 tên bán tiên đã từng vây công Dương Thiên trước kia. Nhờ nó, tên này đã giữ được một mạng trước diệt thế kiếm của Dương Thiên, dù vậy hắn cũng bị trọng thương, không có vài vạn năm đừng mơ tưởng khôi phục trở lại. Tên Tiêu Viễn trước mắt này, được tính vào thức tỉnh thất bại. Tình huống này thực sự rất đáng thương, hắn sẽ đạt được sức mạnh rất lớn trong phút chốc, sau đó bị con mắt thứ ba hút hết sinh mệnh, chết đi trong đau đớn. Tiêu Viễn thấy bóng người kia vẫn hiện diện trước mặt, hắn lại càng thêm điên cuồng, dùng sức huy động đệ tam nhãn để giết chết Dương Thiên. Bị thúc ép quá mức, hai con mắt còn lại của hắn không chịu nổi áp lực, lập tức nổ tung ra. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Dương Thiên người vẫn sạch sẽ, không có bất kỳ giọt máu nào chạm được vào người hắn.
Ai, xem như đã từng quen biết, để ta giúp ngươi giải thoát.
Rất nhiều đốm lửa từ trong không trung hiện ra. Mỗi một đốm đều rất nhỏ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ sẽ bị thổi tắt. Từng đốm lửa nhỏ rơi vào những cổ thi đang nắm la liệt trên mặt đất. Không một tiếng động, không có khung cảnh hoành tráng nào, tất cả lặng im trở thành tro tàn. Tiêu Viễn dường như cảm nhận được tử vong đang đến gần, hắn bất chấp đau đớn, dập đầu van xin.
Tha mạng cho ta. Ta sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa.
Thứ nay về sau sẽ ăn chay niệm Phật, cắt tóc đi tu.
Không có về sau.
Chương 294, Phỉ Thúy Thần Long. Theo tiếng nói của Dương Thiên, đốm lửa cuối cùng chạm vào người Tiêu Viễn. Trong thoáng chốc, nét mặt hắn giãn ra, dường như đã được giải thoát. Vẫn như cũ, không có bất kỳ âm thanh nào, Tiêu Viễn yên lặng biến thành một đám tro tàn, bị Dương Thiên phẩy tay phủi đi. Vốn định giải quyết bọn chúng, không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Thế sự vô thường a, Dương Thiên cảm thán trong vài giây liền rời khỏi, trở về phong VIP số 9. Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên trở về liền lên tiếng trách móc.
Dương Thiên, ngươi đi vệ sinh ở sao hỏa hay sao?
Có chút chuyện ngoài ý muốn, không phải là vẫn chưa bắt đầu sao? Kim Tinh Đại Sư đang đứng ngay chính giữa sàn đấu giá phát biểu. Hắn là một người cao gầy, gương mặt bình thường, đáng chú ý là hai mắt lộ ra tinh quang, thu hút ánh nhìn của người khác. Dương Thiên đánh giá người này trong chốc lát rồi lẩm bẩm.
Sơ bộ thức tỉnh, tên này cũng tính là may mắn a.
Sơ bộ thức tỉnh hay còn gọi là bán thức, đó là trường hợp tộc nhân tam nhãn tộc đánh thức được một phần đệ tam nhãn, khai phá một chút năng lực từ đó. Nếu là tại tam nhãn tộc, những người sơ bộ thức tỉnh được xem là xui xẻo. Sau khi sơ bộ thức tỉnh, khả năng hoàn toàn thức tỉnh của họ gần như là con số 0. Trừ phi có kỳ chân dị bảo hỗ trợ, bằng không cả đời cũng chỉ có thể làm người bình thường. Dương Thiên nói Kim Tinh Đại Sư may mắn là vì hắn chỉ mới sơ bộ thức tỉnh. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh, chắc chắn sẽ giống như Tiêu Viễn, chết trong đau đớn. Tộc nhân tam nhãn tộc mỗi khi thức tỉnh đều cần có trưởng bối bên cạnh hộ pháp, phối hợp với vài loại linh dược đặc biệt mới mong thành công. Dựa theo danh tiếng về Kim Tinh Đại Sư, tên này hẳn đã sơ bộ thức tỉnh một loại phụ trợ thần nhãn. Nhờ đó có được năng lực giám định siêu việt phàm nhân. Hiểu rõ một chuyện, Dương Thiên lười biếng ngã ra ghế, cầm lấy ly rượu đặt bên cạnh, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Sau phần giới thiệu về những khó khăn trong quá trình tìm kiếm bảo vật cùng quảng bá thương hiệu, cuối cùng cũng đến phần mà mọi người chờ mong nhất, đấu giá. Kim Tinh Đại Sư lùi lại vài bước, trên sân khấu lập tức mở ra một cái hố lớn. Từ bên dưới, một chiếc hộp lớn được trang trí rực rỡ chậm rồi trồi lên. Kim Tinh Đại Sư phất tay, chiếc hộp tự động mở ra thành từng mảnh, để lộ một con rồng màu xanh tím được điêu khắc bằng ngọc rất đẹp. Phỉ Thúy Thần Long được làm từ một khối cực phẩm tử phỉ thúy rất lớn. Để tạo nên tác phẩm này, hơn 30 vị nghệ nhân hàng đầu thế giới đã tiêu tốn gần một năm trời mới hoàn thành. Trên giá đỡ có chữ ký của từng người do đích thân bọn họ khắc lên. Phỉ Thúy Thần Long, dài 1,8m, cao 0,7m, nặng 613kg, dùng kính phóng to vẫn không phát hiện bất kỳ tì vết nhỏ nhặt nào. Hoàn toàn từ một khối cực phẩm ngọc tử phỉ thúy nguyên vẹn tạo thành. Được chính ta tự mình kiểm chứng. Giá khởi điểm 500 triệu đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu đô la Mỹ, mời mọi người bắt đầu ra giá. Toàn trường lập tức sôi lên, tử phỉ thúy, loại cực phẩm ngọc này vô cùng hiếm có, tương truyền mang lại may mắn cho chủ sở hữu. Một viên nhỏ bằng bàn tay đã có giá trị khổng lồ. Đằng này lại là một khối lớn, lại do những vị nghệ nhân hàng đầu điêu khắc, Kim Tinh Đại Sư tự mình kiểm định. Dùng giá 500 triệu đô la Mỹ quả thực vẫn còn thấp. Bất quá mọi người ở đây đều hiểu được, đây chỉ là giá khởi điểm, giá bán ra sẽ vượt qua con số này nhiều lần. Từng âm thanh hưng phấn thét giá. 530 triệu. 550 triệu. 600 triệu. Dương Thiên ở trên phòng VIP, há miệng ngáp dài. Thứ này cũng tính là quý hiếm. Chỉ cần vào trong phi linh chu của hắn, tùy tiện chọn một món bảo vật bài trí. Giá trị cũng sẽ vượt qua con phi thúy thần lòng kia hàng ngàn lần. Không nói đâu xa, chiếc vòng mà Hạo Ca dùng để tặng ái hê nạ, theo Dương Thiên định giá, ít nhất cũng vài chục tỷ USD. Dương Thiên không hứng thú không có nghĩa là Lăng Nhã Kỳ cũng vậy. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào bức tượng rồng phía dưới, tràn đầy vẻ thích thú khiến Dương Thiên không nhịn được hỏi.
Người muốn nó?
Lăng Nhã Kỳ đang mải mê ngắm nhìn, trả lời theo quán tính.
Đúng vậy.
Cha ta rất ưa thích những bức tượng làm từ ngọc, đặc biệt là loại tử phỉ thúy này. Ta cũng bị ảnh hưởng từ sở thích của hắn.
Đáng tiếc, loại ngọc này quá đắt, cha ta chỉ có một viên nhỏ đính trên chiếc nhẫn của hắn. Ta đã hỏi mượn nhiều lần nhưng hắn nhất quyết không cho.
À, chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Lăng Nhã Kỳ vội ngậm miệng lại.
Dương Thiên có hơi bất mãn.
Chiếc vòng tay lần trước ta tặng cho ngươi không phải cũng được làm từ ngọc quý sao?
Lăng Nhã Kỳ có chút e ngại.
Ta đã đưa chiếc vòng đó cho cha ta xem. Hắn cùng một vị đại sư chuyên về ngọc tốn cả một ngày, cuối cùng đưa ra một kết luận, không xác định.
Cha ta cho rằng thứ này chỉ là loại mặt hàng bán ở vỉa hè, vốn không phải ngọc quý gì, nhất quyết không cho ta đeo, sợ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng. Vì vậy ta đánh mang theo nó bên người.
Vừa nói, Lăng Nhã Kỳ vừa lấy từ trong người ra chiếc vòng tay Dương Thiên đã tặng nàng.
Gương mặt Dương Thiên so với đáy nổi còn đen hơn.
Ngọc giả.
Hàng vỉa hè.
Đây chính là siêu cấp pháp bảo A so với nó, cái gì tử phỉ thúy, thần long đều là rác rưởi.
Dương Thiên cố giữ bình tĩnh.
Nhã Kỳ, ngươi nói xem.
Ta tốt xấu gì cũng tính là kẻ có tiền, chẳng lẽ lại mua tặng ngươi hàng vỉa hè.
Lăng Nhã Kỳ rất tin tưởng cha mình, nàng dùng ánh mắt thông cảm nhìn Dương Thiên.
Ta biết, ngươi đừng nghĩ nhiều, thật ra hàng vỉa hè cũng có thứ tốt.
Lời an ủi của Lăng Nhã Kỳ càng khiến Dương Thiên khó chịu hơn.
Hắn trầm giọng nói.
Nhã Kỳ, so với chiếc vòng tay này, con phỉ thúy thần long kia rác rưởi cũng không phải.
Về phần tại sao cha ngươi không xác định được chất liệu của nó, đơn giản là vì hắn chưa đủ hiểu biết mà thôi.
Dương Thiên dùng từ chưa đủ hiểu biết thay cho chưa đủ trình độ, dù sao đây cũng là cha của Lăng Nhã Kỳ, cần phải cho hắn chút mặt mũi.
Lăng Nhã Kỳ lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ tập trung vào ý chính trong câu nói của Dương Thiên.
Những gì ngươi vừa ni ạ không nói đều là thật.
Chiếc vòng này thực sự rất quý.
Ngươi thử nghĩ xem, đến những chiếc thẻ VIP kia ta còn chướng mắt vứt đi.
Chiếc vòng tay này lại khiến ta xem trọng, ngươi nói xem nó có quý hay không.
Câu nói của Dương Thiên khiến Lăng Nhã Kỳ bừng tỉnh.
Đúng vậy a, dựa vào địa vị của Dương Thiên, chắc chắn sẽ không sử dụng loại hàng rẻ tiền kia.
Để minh chứng cho sự tin tưởng của mình, Lăng Nhã Kỳ liền đeo vòng ngọc lên tay. Hướng Dương Thiên cười một cái.
Tâm trạng Dương Thiên khá hơn một chút, hắn nhìn về bức tượng phỉ thúy thần long kia, nhàn nhạt nói.
Ngươi có muốn bức tượng kia hay không?
Không muốn.
Lăng Nhã Kỳ dứt khoát từ chối, nàng rất sợ Dương Thiên nghĩ mình là loại nữ nhân hám tiền.
Dương Thiên bật cười.
Ánh mắt của ngươi đã bán đứng chính mình a, thích thì cứ nói ra, chỉ là một bức tượng bằng ngọc, ta cũng không thiếu tiền a.
Lúc này... Giá của phỉ thúy thần long đã bị đám nhà giàu kia đẩy đến hơn 1 tỷ USD, đủ thấy được sức hút mãnh liệt của loại tử phỉ thúy này.
Dương Thiên đưa miệng lại gần chiếc mịt rô được gắn trên ghế.
1,5 tỷ.
Âm thanh vừa phát ra lập tức vang vọng khắp cả phòng đấu giá, toàn trường im lặng.
Bọn hắn rất nhanh nhận ra được âm thanh này là từ phòng VIP phát ra.
Người trong phòng VIP đã ra giá, ai dám cùng hắn tranh?
Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt thoái lui, không tiếp tục ra giá.
Kim Tinh Đại Sư ngẩn ra trong giây lát rồi nở nụ cười khổ.
Mức giá này thấp hơn nhiều so với dự kiến của hắn, nhưng nếu một vị đại nhân đã có lời, chịu lỗ một chút thì có làm sao?
Chỉ cần tạo được thiện cảm với người này, đáng giá a.
Mang theo suy nghĩ này, Kim Tinh Đại Sư trực tiếp bỏ qua thủ tục, thông báo.
Pho tượng phỉ thúy thần long này thuộc về vị khách ở phòng VIP số 9.
Không cần hô to 3 lần, không một ai lên tiếng phản đối.
Đây chính là đặc quyền của phòng VIP, cũng là lý do mà rất nhiều người muốn dùng mọi giá để có được chiếc vé này.
Chương 295, ta muốn nó.
Dễ dàng mua được phỉ thúy thần long, Dương Thiên cũng không quá để ý đến chuyện này.
Lăng Nhã Kỳ lại không nghĩ như vậy.
Đây là 1,5 tỷ USD, là 1,5 tỷ chứ không phải 1,5 vạn hay 1,5 triệu.
Số tiền lớn cỡ này, nàng có làm cả đời cũng chưa chắc kiếm ra được.
Dương Thiên, ta.
Chỉ cần ngươi vui vẻ, chút tiền bình này có đáng là gì?
Đừng lo, ta có rất nhiều tiền, lại càng có nhiều kẻ muốn đem tiền đến cho ta sử dụng.
Lăng Nhã Kỳ không hiểu lắm.
Đem tiền cho ngươi xài.
Đúng vậy, một đám người phiền phức.
Sau này ta sẽ nói rõ hơn, trước tiên cứ thưởng thức buổi đấu giá đã.
Ngươi thích thứ gì cứ nói, ta sẽ thay ngươi đoạt về.
Dương Thiên khiến Lăng Nhã Kỳ ngẩn ngơ một hồi lâu, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào tâm kính, đầu óc lại mải mê suy nghĩ được mất. Lăng Nhã Kỳ không xem, Dương Thiên lại càng không có hứng thú. Hai mắt hắn khép hở, thỉnh thoảng mở ra nhìn ngắm rồi lại thôi. Từng món bảo vật được đưa lên, đám đông hào hứng ra giá. Thỉnh thoảng có một vị ở phòng VIP lên tiếng, tất cả như đã có ước định từ trước, yên lặng rút lui nhường cho người đó. Các vị khách tại phòng VIP dường như cũng muốn tránh xung đột với nhau, khi có một người ra giá, những người còn lại cũng sẽ không ra tay tranh giành. Ở địa vị của bọn hắn, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, hòa khí mới là thứ đáng quý nhất. Nhưng điều đó chỉ đúng với những món bảo vật bình thường, cho đến khi Kim Tinh Đại Sư đổi giọng nghiêm túc. Các vị, buổi đấu giá sắp kết thúc. Sau đây là món bảo vật cuối cùng, cũng chính là thứ quý giá nhất từ trước đến nay mà Kim Tinh ta từng được thấy. Phòng đấu giá gần như bạo động, lời nói của Kim Tinh Đại Sư đơn giản mà trực tiếp đã thành công kích thích trí tò mò và ham muốn của bọn họ. Bảo vật quý giá nhất mà Kim Tinh Đại Sư từng thấy, đây rốt cuộc là thứ gì? Vài người tỏ vẻ chẳng bận tâm, bảo vật bậc này, bọn hắn có mơ cũng không được, đến đây chỉ để chiêm ngưỡng mà thôi. Thấy phòng đấu giá sôi động lên, Kim Tinh Đại Sư gật đầu hài lòng, hắn ra hiệu cho mọi người yên lặng, tiếp tục nói. Chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò đây là thứ gì. Vậy chúng ta hãy cùng thưởng thức món tuyệt thế bảo vật này đi. Theo Kim Tinh Đại Sư ra hiệu, một chiếc chuyên dụng rất lớn từ phía sau sân khấu, chở theo một tảng đá hình tròn màu trắng đi ra. Tốc độ của nó cực chậm, cố gắng mãi mới đi đến trước mặt Kim Tinh Đại Sư, nặng nề đặt tảng đá xuống. Tảng đá vừa đặt xuống, cả phòng đấu giá liền run nhẹ. Một cái lồng làm bằng kính chịu lực, phía trên có gắn vài món bảo cụ tạo thành trận pháp phòng ngự chậm rãi hạ xuống, bảo phủ lấy tảng đá này. Kim Tinh Đại Sư đưa tay vớt mồ hôi trên trán. Thứ này cũng thật nặng à, hắn đã sai người thiết kế rất nhiều máy chịu lực cỡ lớn ở dưới chỗ này cũng suýt nữa không chịu nổi. Bất quá hoàn hảo, vẫn thành công đưa được nó đến đây an toàn. Các vị, đây chính là món bảo vật mà ta nói đến. Lời nói của Kim Tinh Đại Sư khiến toàn trường tan vỡ, nhiều người không hề che giấu vẻ thất vọng. Rõ ràng chỉ là một tảng đá hình tròn, cái gì mà bảo vật tuyệt thế, quá mức lừa người a. Kim Tinh Đại Sư đã sớm đoán được phản ứng của mọi người ở đây, hắn vẫn điềm đạm nói. Vật phẩm đã mang ra, mời mọi người cùng ra giá. Im lặng trong vài phút, cứ tưởng sẽ không có bất kỳ ai ra giá thì một âm thanh vang lên. Một hòn đảo nhân tạo phía Nam Thái Bình Dương. Diện tích, số liệu dân số, kết cấu hạ tầng ta sẽ gửi sau, tổng trị giá ước tính hơn 15 tỷ USD. Âm thanh này, hình như là từ trong phòng VIP phát ra. Nói vậy, chẳng lẽ tảng đá này thực sự là bảo vật? Trong lúc mọi người còn chưa kịp định thần, một âm thanh từ phòng VIP khác đã truyền ra. Một mỏ vàng trữ lượng ước tính 2 tấn, hai mỏ dầu đang trong quá trình khai thác. Mọi thông số sẽ gửi sau, giá trị ước tính 20 tỷ USD. Trong phút chốc, mọi nghi vấn đều bị xóa bỏ, hai đại nhân vật đã dùng một cái giá trên trời để mua tảng đá này, chuyện này đủ để chứng tỏ hết thảy. Thế giới này là như vậy, nếu ngươi đủ mạnh, ngươi chỉ vào con mèo và nói đó là con chó, mọi người sẽ tin đó là con chó. Và từ đó, con chó sẽ được gọi là con mèo. Tất nhiên, giá trị của tảng đá hình tròn không dừng lại ở đó, nó liên tục bị đẩy cao. Trong thời gian ngắn đã đạt đến con số gần 50 tỷ USD. Mọi người đang hào hứng nhìn xem cuộc tranh đoạt này thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ta muốn nó. Kim Tinh Đại Sư vội lên tiếng. Khách nhân ở phòng VIP số 9, ngài cần phải ra giá để mua được tảng đá này a. Ta nói là, ta muốn nó. Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa. Mọi người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Không biết vị khách ở phòng VIP số 9 là ai mà lại có bá khí như vậy. Phải biết, tuy hắn ở phòng VIP nhưng hiện tại cũng có không ít những vị trong phòng VIP khác đang muốn tranh đoạt nó. Ngươi nói vậy, chẳng phải là tự cho rằng mình mạnh hơn tất cả những người ở đây, có thể tùy ý sửa đổi quy tắc đấu ra hay sao? Những phòng VIP kia vẫn chưa xác định được người ở trong phòng VIP số 9 là ai nên đồng loạt im lặng, chờ xem diễn biến. Kim Tinh Đại Sư thấy những tên kia không có ý định giúp mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chủ nhân của tảng đá này có địa vị siêu nhiên, hắn lại đáng có mặt ở đây, người kia dù mạnh đến mấy cũng không thể cướp đoạt được. Vừa lúc hắn định nói lên tiếng nhắc nhở thì bên tai vang lên một giọng quen thuộc. Để cho hắn đi. Cái gì? Nhưng hắn còn chưa ra giá. Ta nói là để cho hắn, ngươi không nghe rõ hay sao? Đại nhân bất giận, ta sẽ lập tức tuyên bố.
Kim Tinh Đại Sư tâm thần bất định, nói to.
Ta tuyên bố, tảng đá này thuộc về vị khách ở phòng VIP số 9.
Khoan đã. Rốt cuộc cũng có một vị không nhịn được, trách mắng.
Hắn còn chưa ra giá, tại sao thứ đó lại thuộc về hắn?
Ta nghe nói danh tiếng của Kim Tinh ngươi rất tốt, làm việc luôn tuân thủ quy tắc, chẳng lẽ đều là lời đồn đãi vô căn cứ?
Có người mở miệng tất sẽ có người tiếp lời, một vị khách VIP khác nói theo.
Đúng vậy, hắn là khách VIP thì sao?
Chẳng lẽ bọn ta không phải?
Kim Tinh, nếu ngươi không cho bọn ta một lời giải thích hợp lý, các chức giám định sư này, từ này về sau ngươi cũng đừng làm nữa.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Kim Tinh đại sư.
Hắn trong thời gian ngắn trở thành công địch, mỗi một kẻ trong số đó đều mạnh hơn mình vô số lần.
Giải quyết không tốt, sau này sẽ khó sống a.
Suy nghĩ kỹ càng, Kim Tinh đại sư cắn răng đưa ra quyết định.
Tuy vị đại nhân kia đã nói không được để lộ thân phận của hắn, nhưng cái này không tính là để lộ.
Các vị, không phải Kim Tinh ta làm sai quy tắc.
Chỉ là tảng đá này không thuộc sở hữu của ta.
Lập tức có những âm thanh tràn đầy kinh ngạc vang lên.
Ngươi nói gì?
Không phải của ngươi.
Ngươi từ người nào lấy được nó?
Lẽ nào có người nhờ ngươi bán nó sao?
Kim Tinh đại sư đặt tay lên lồng kính, đáp lại.
Thứ này là do một vị đại nhân nhờ ta giám định, cuối cùng không thu được kết quả như hắn mong muốn.
Người đó nhờ ta đem thứ này ra bán đấu giá.
Vừa rồi, chính vị đại nhân kia đã đích thân chỉ định để thứ này cho vị khách ở phòng VIP số 9.
Kim Tinh đại sư nói đến đây thì mọi người đều đã hiểu.
Vài vị trong phòng VIP lắc đầu chán nản.
Bọn hắn có thể nhìn ra được tảng đá này là siêu cấp bảo vật, nhưng lại không xác định được nó có công dụng gì.
Ra tay cướp đoạt sẽ trở thành công địch, khả năng thành công rất thấp.
Suy nghĩ thiệt hơn, tất cả đành chấp nhận buông bỏ.
Đấu giá kết thúc, tảng đá được xe đưa vào trong.
Những người đã ra giá được nhân viên mời đến phía sau thanh toán, nhận vật phẩm.
Còn lại theo lối cửa chính rời đi.
Dương Thiên đứng dậy, nắm lấy tay Lăng Nhã Kỳ, nói.
Nhã Kỳ, chúng ta đi lấy chiến lợi phẩm.
Chương 296, Bách Biến Thần Sư.
Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ vừa ra đến cửa đã có một nữ nhân viên đứng đợi sẵn.
Nàng túi đầu cung kính nói.
Mời tiên sinh và tiểu thư đi theo ta.
Dương Thiên gật đầu, ra hiệu cho nữ nhân viên dẫn đường.
Hai người theo nữ nhân viên đi đến trước một căn phòng lớn có cửa làm bằng thép hợp kim.
Nàng dừng lại, xoay người nói.
Thiên sinh, cho ta mượn thẻ của ngài một lát.
Dương Thiên lấy thẻ VIP đưa ra, nữ nhân viên cầm nó quẹt vào khe danh trên cửa.
Một bảng mã mở ra, nàng nhập vào đó một đoạn ký tự, sau đó liền đứng qua một bên.
Cánh cửa rung nhẹ rồi dần tách ra, Dương Thiên chờ cánh cửa mở rộng liền dắt Lăng Nhã Kỳ đi vào.
Bên trong phòng, bốn người Bạch Dạ đã đợi sẵn hắn.
Vừa thấy Dương Thiên đi vào, bốn người vội tiến lên chào hỏi.
Hình thức đã xong, Bạch Dạ mới hướng về phía Lăng Nhã Kỳ.
Vị tiểu thư này, bức tượng Phỉ Thúy Thần Long kia bọn ta đặt ở phòng kế bên.
Ta sẽ cho người dẫn ngươi qua đó.
Lăng Nhã Kỳ hiểu những người này muốn đuổi khéo nàng đi, tảng đá kia chắc chắn là bảo vật tuyệt thế, bọn họ không muốn để người ngoài tham dự.
Nghĩ là vậy, Lăng Nhã Kỳ thoải mái đáp ứng.
Tuy nàng cũng có chút tò mò, là một nữ nhân thông minh, nàng biết khi nào phải dừng lại.
Dương Thiên đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì.
Thân thức của hắn bị hạn chế tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, lại bị sức mạnh kỳ dị của tảng đá đó ảnh hưởng nên cũng không biết bên trong đó là thứ gì.
Tuy nhiên, dựa vào sức mạnh phát ra, thứ đó khi nở ra tu vị ít nhất cũng đạt đến tam cấp hậu kỳ đỉnh phong hoặc tứ cấp sơ kỳ linh thú.
Đẳng cấp phân chia linh thú từ nhất cấp đến thập cấp, tương đương từ luyện khí kỳ đến hoàn vũ kỳ, trên đó là thần thú cùng thượng cổ thần thú.
Thiên địa có thập đại thượng cổ thần thú, tương truyền là tọa kỵ của thập đại chân tiên.
Vô của Dương Thiên hay hoang của hủy diệt chân tiên chính là thượng cổ thần thú.
Khi tiên thể hợp nhất với thượng cổ thần thú, chân tiên mới phát huy ra chiến lực lớn nhất của mình.
Ở trạng thái thông thường, mỗi một con thượng cổ thần thú đều có thể sánh ngang với những bị bán tiên mạnh nhất, thậm chí còn nhỉnh hơn một phần.
Quả trứng này khi nở ra đã tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong hoặc nguyên anh sơ kỳ.
Đừng xem thường tu vị của nó, đại đa số khi mới nở ra tu vị đều rất nhỏ yếu.
Vừa hiện thế đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong đủ để chứng tỏ tiềm lực kinh người của nó.
Chờ Lăng Nhã Kỳ rời đi, bốn người liền dẫn Dương Thiên đến chỗ quả trứng đá kia.
Trên đường đi, Bạch Dạ không nhịn được hỏi.
Dương Thiên, ngươi có thể nói cho bọn ta biết đó rốt cuộc là thứ gì hay không? Không phải các ngươi đều đã sớm có suy đoán riêng rồi sao?
Đúng vậy, nó là trứng của một loại linh thú.
Sóng linh lực thoát ra là do nó vừa thức tỉnh sau một thời gian dài, đang muốn phá vỏ mà ra.
Quả nhiên,
bốn người đều đã sớm có suy đoán nhưng không ai dám khẳng định. Dù sao linh thú cũng đã sớm tuyệt tích vài trăm năm nay, hiện tại lại xuất hiện một con cực mạnh, bọn họ nhất thời không dám tin tưởng.
Âu Phong gương mặt căng thẳng.
Dương Thiên, ta cảm thấy con linh thú này rất đặc biệt, ngươi có biết đây là loại linh thú gì hay không?
Dương Thiên lắc đầu.
Nó có năng lực đặc biệt, có khả năng che giấu thần thức dò xét.
Đừng nội, lát nữa cũng sẽ biết mà thôi.
Âu Phong không nói thêm gì nữa.
Bốn người đưa Dương Thiên đến một căn phòng bốn mặt làm bằng hợp kim loại cứng nhất.
Chính giữa phòng là một cái bệ bằng sắt, quả trứng được đặt ngay trên bệ, xung quanh là lồng kính có trận pháp bảo vệ.
Bạch Dạ giải thích.
Quả trứng này đã làm bị thương nhiều thuộc hạ của ta, cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Khi nó nở ra, trận pháp này không đủ dùng.
Cái gì?
Lời nói của Dương Thiên khiến bốn người kinh ngạc cực độ.
Trận pháp này đủ để giam cầm kim đan kỳ tu sĩ, một con linh thú sơ sinh có thể mạnh đến mức này sao?
Dương Thiên nhún vai.
Đừng ngạc nhiên như vậy.
Thế giới rộng lớn, chuyện các ngươi không biết còn nhiều lắm.
Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau mở trận pháp cho ta tiến vào.
Bốn người đã sớm có chuẩn bị, bọn họ mỗi người nhảy về một góc, kết nối bốn đỉnh lại với nhau.
Linh lực phóng xuất, một trận pháp dần được vẽ lên.
Trận pháp dần hạ xuống, từ trên lồng kính xuất hiện một lớp màng bảo vệ màu trắng.
Màng bảo vệ vừa chạm vào trận pháp kia liền tan vỡ, bốn món bảo cụ dựng trận bay ngược trở về trên tay bốn người.
Dương Thiên chậm rãi bước tới, ngón tay điểm nhẹ lên lồng kính.
Chiếc lồng rung lên một cái rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Bạch Dạ vội nói.
Dương Thiên.
Thứ này không có tác dụng nữa, các ngươi lùi xa một chút.
Bạch Dạ không nói gì, bốn người nhìn nhau gật đầu rồi nhảy đến gần cửa ra vào.
Dựa vào tu vị của Dương Thiên, hắn bảo bọn họ lui ra tất có đạo lý, nói không chừng sẽ có nguy hiểm bất ngờ.
Dương Thiên đứng trước mặt quả trứng, đánh giá vài giây rồi nói.
Còn thiếu một ít nữa, để ta giúp ngươi.
Nói xong, hắn cong tay búng ta một giọt nước màu xanh lá nhạt.
Giọt nước vừa chạm liền chìm sâu vào bên trong quả trứng.
Trong khoảnh khắc, uy áp cực mạnh từ bên trong quả trứng phát ra khiến Dương Thiên hài lòng.
Không tệ, vừa xuất thế đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Tương lai ít nhất có thể đạt đến cửu cấp, thậm chí thấp cấp.
Ai, hy vọng vẻ bề ngoài của ngươi đẹp mắt một chút, đừng như tên vô kia.
Dương Thiên lắc đầu ngao ngán, vô tuy mạnh nhưng hình dạng lại quá xấu xí, không tốt để sử dụng a.
Bốn người kia thì không nghĩ nhiều như vậy, uy áp vừa phát ra, bọn họ lập tức dùng toàn lực phóng ra ngoài cửa.
Sống đến từng tuổi này, giữ mạng mới là quan trọng nhất.
Uy áp kéo dài gần 10 phút thì một tiếng rắc nhỏ vang lên, trên quả trứng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu, vết nứt dần lan rộng ra khắp bề mặt quả trứng.
Từng tiếng ầm ầm vang lên, vỏ trứng vỡ nát, theo sau đó là tiếng kêu dài.
Một bóng ảnh linh thú hiện ra, con thú này hình như sư tử, sau lưng là bốn cái cánh rất lớn, giữa trán là một viên ngọc đủ loại màu sắc.
Nhìn rõ linh thú này là loại gì, Dương Thiên thất thanh hô lên.
Bách biến thần sư.
Lại là nó.
Khó trách một kẻ từng trải như Dương Thiên cũng bị chấn kinh.
Bách biến thần sư, đây chính là một trong những chủng tộc thần thú hùng mạnh nhất trên thế giới này.
Thêm vào đó, điều kiện sinh sản của bách biến thần sư cực kỳ hà khắc.
Dương Thiên cũng không rõ nó khó khăn đến mức nào, chỉ biết trong toàn bộ thế giới này, số lượng bách biến thần sư không vượt quá 10 con.
Trong đó con mạnh nhất đã đạt đến bán tiên đỉnh cấp, trở thành chúa tể xứng bá một góc tiên giới.
Bách biến thần sư trong hàng ngũ thần thú có danh tiếng rất lớn.
Dựa theo thần thú bảng phân chia, nó được xếp thứ 23.
Xếp hạng này đã là rất cao, những loại phía trên cơ hồ đã tuyệt tích, muốn gặp cũng đã là rất khó chứ đừng nói đến chuyện thu phục.
Không biết huyết đồng từ chỗ nào đạt được quả trứng này.
Rất có thể năm xưa hắn chính là vì nó mới bị đại tu sĩ của thần sư nhất tộc truy sát.
Bách biến thần sư chính là thần sư nhất tộc vương giả.
Ngươi bắt đi vương của bọn hắn, không bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt mới là chuyện lạ.
Nhưng nghĩ theo một hướng khác, nếu là Dương Thiên thì cũng sẽ có hành động tương tự.
Một con linh thú mang trong mình tiềm lực cực lớn, đáng giá để mạo hiểm a.
Bóng ảnh thần sư kêu gào một hồi rồi tan biến, để lại một con sư tử nhỏ dài hơn 20cm, bốn cánh trên lưng xếp gọn, nhìn qua rất đáng yêu. Dương Thiên hào hứng nghĩ thầm. Rất bắt mắt, tin rằng những mỹ nữ kia sẽ ưa thích nó. Tiểu thần sư không biết Dương Thiên nghĩ gì, nó nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, giống như chỉ cần một cử động không tốt sẽ lập tức động thủ. Dương Thiên bày ra bộ mặt gian thương như Lý Bản thường dùng, giọng nói nhẹ nhàng như đang cố dụ dỗ một đứa bé bị lạc mất mẹ. Tiểu sư, đi theo ta sẽ được ăn ngon mỗi ngày, có muốn hay không? Chương 297, Thu phục Bách Biến Thần Sư. Bách Biến Thần Sư vừa sinh đã có linh trí nhất định, nó không hề bị Dương Thiên dụ dỗ mà gầm gừ dọa nạt. Trực giác nói cho nó biết, người trước mặt này mạnh hơn nó. Dương Thiên lấy từ trong người ra một bình linh tửu. Nắp bình vừa mở, mùi thơm liền tràn ra, linh khí nồng đậm. Cảm nhận được điều này, hai mắt Bách Biến Thần Sư sáng lên, tham lam nhìn vào bình rượu trên tay Dương Thiên. Thần thú khác với linh thú bình thường ở điểm nào? Chính là kỹ năng thiên phú và khả năng luyện hóa, hấp thu linh lực siêu đẳng. Chỉ cần là thứ có linh khí thuần khiết sẽ hấp dẫn được nó. Tiểu sư tử trước mặt thì Dương Thiên không biết, nhưng nghe nói con Bách Biến Thần Sư ở tiên giới kia ưa thích nhất chính là trộm rượu. Chỉ cần là cao cấp linh tửu, thậm chí tiên tửu, hắn sẽ cố gắng có được bằng mọi giá. Rất nhiều vị đại năng khác đối với tên này không vừa lòng, nhưng vì vài bình rượu mà đắc tội với một tên cường địch thì không đáng. Linh tửu của huyết thần còn kém xa những loại rượu kia, bất quá muốn dụ dỗ một con tiểu thần sư mới sinh thì đã đủ rồi. Dương Thiên dự đoán vẫn luôn chính xác, tiểu thần sư rất nhanh nhịn không nổi. Nó gầm to một tiếng, viên ngọc trên trán chuyển sang màu vàng. Bộ lông cũng theo đó biến thành một màu vàng vừa rực rỡ lại vừa sắc bén, khiến người nhìn vào cảm thấy đau mắt. Từng sợi lông va vào nhau phát ra âm thanh như kim thiết va chạm. Kim biến, IT-34 ở dụng một trong những kỹ năng thiên phú nổi tiếng của Bách Biến Thân Sư. Chuyển hóa toàn bộ linh lực bản thân thành kim linh lực, đạt được công kích cực mạnh. Tiểu thần sư cong chân, cả người hóa thành một mũi tên, lóe lên một cái liền xuất hiện ngay trước bình linh tửu. Thần thú trời sinh có linh cảm với những nguy hiểm. Tiểu thần sư biết mình không phải đối thủ của kẻ trước mặt, chỉ muốn cướp rượu bỏ chạy. Dương Thiên nhếch miệng. Muốn cướp đồ từ trong tay ta, ngươi còn kém nhiều lắm. Đối với tốc độ cực nhân của tiểu thần sư, Dương Thiên chẳng mấy bận tâm. Hắn tùy tiện đưa tay liền chụp được cổ nó, nhấc lên cao như một con mèo nhà. Tay còn lại vẫn cầm bình linh tửu, trêu chọc. Muốn có nó thì phải đồng ý đi theo ta. Tiểu thần sư gào thét, kim linh lực trên người bạo phát, căn phòng làm bằng hợp kim siêu cứng xuất hiện hàng ngàn vết chém lớn nhỏ khác nhau. Cửa phòng trực tiếp vỡ vụn, bốn người Bạch Dạ hoảng hốt lùi thật xa. Long ẩn không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là loại linh thú nào mà lại khủng bố đến mức này? Bạch Dạ gắt nhẹ. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Công kích vừa rồi không có ai trong chúng ta chịu nổi, may mắn gặp được Dương Thiên ở đây, bằng không. Bốn người trầm mặc. Từ khi Dương Thiên xuất hiện, kéo theo một đám đại năng phía sau, bọn hắn cảm thấy mình quá nhỏ yếu. Cảm giác bất lực này thật sự khó chịu a. Điên cuồng qua đi, tiểu thần sư hai mắt trừng to, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Dương Thiên vẫn hoàn hảo vô khuyết, đến quần áo cũng không dính chút bụi nào, mỉm cười nhìn nó. Chơi đủ chưa? Tiểu thần sư im lặng một lúc, từ trong miệng phát ra giọng nói non nớt. Thả ta ra, thứ đó ta không cần nữa. Dương Thiên lắc đầu. Không phải ngươi nói là được. Nhìn xem, căn phòng này đã bị ngươi phá hủy, bồi thường thiệt hại phải đến hàng trăm triệu cực phẩm linh thạch. Ngươi bồi nổi sao? Chỉ bằng đi theo ta, khoản nợ này sẽ được xóa bỏ. Dương Thiên rất vô sỉ tăng giá trị của căn phòng này lên vô số lần để chèn ép. Tiểu thần sư mới sinh, truyền thừa ký ức còn chưa tiếp nhận trọn vẹn, ngây thơ hỏi. Hàng trăm triệu, hình như rất nhiều. Dương Thiên ném ra một viên đá màu trắng về phía nó. Đây là một viên cực phẩm linh thạch. Hàng trăm triệu viên như vậy, ngươi nói có nhiều hay không? Tiểu thần sư không nói lời nào, há miệng nuốt trọn. Vẻ mặt thèm thuồng nói. Nếu ngươi có hàng trăm triệu viên thế này, ta đồng ý đi theo ngươi. Dương Thiên trợn mắt, tức giận mắng. Ngươi cho rằng cực phẩm linh thạch là rau cải ở chợ sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, một viên đó đủ để ngươi tiêu hóa trong 10 ngày. Tiểu thần sư ngại ngùng cười. Ta cũng không rõ a được rồi, chỉ cần ngươi hứa với ta, khi nào ta cần phải cung cấp đầy đủ loại cực phẩm linh thạch kia, ta đồng ý đi theo ngươi. Dương Thiên giả vờ suy nghĩ một lúc, cắn răng gật đầu. Thành giao. do chịu ảnh hưởng bởi thiên địa pháp tắc, thần thú không thể bị thu phục. Tuy rằng Dương Thiên có thể mạnh mẽ cưỡng chế bắt nó thuần phục, nhưng lại vậy sẽ khiến tiểu thần sư bị tổn thương, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của nó. Dương Thiên vừa thả tay ra, tiểu thần sư liền bay đến chụp lấy bình linh tiểu từ trên tay hắn, một hơi uống sạch. Dương Thiên có điểm bất mãn nói. Ngươi không biết thưởng thức hảo tiểu chút nào sao? Tiểu thần sư cười ngây ngô. Ta chỉ cảm thấy nó rất ngon, không kiềm lòng được một hơi uống cạn. Cái này về sau sẽ từ từ dạy ngươi. Trước tiên thu hồi biến thân cùng bốn cái cánh kia lại đi. Tiểu thần sư gật đầu, viên ngọc trên trán trở nên vô sắc, bộ lông trở lại mềm mại như cũ. Bốn cánh trên lưng lóe sáng rồi biến mất. Trông tiểu thần sư lúc này giống như một con mèo nhà. Dương Thiên hài lòng vuốt nhẹ đầu nó. Tốt lắm, từ nay về sau giữ lấy hình dạng này, đừng tùy tiện hiển lộ chân thân. Tiểu thần sư khó hiểu. Tại sao? Trong truyền thừa ký ức, ta được gọi là Bách Biến Thần Sư. Bộ tộc ta vẫn luôn kiêu hãnh về hình dạng của mình. Hơn nữa, chỉ khi sử dụng chân thân, ta mới phát huy được chiến lược mạnh nhất. Dương Thiên kiên nhẫn giải thích. Thế giới này không phải là nơi ngươi được sinh ra, ở đây ngươi không được sử dụng bản thể, tránh ảnh hưởng đến những người khác. Sinh vật của thế giới này rất nhỏ yếu, ngươi vốn không cần sử dụng chân thân để đánh bại họ. Trừ khi là tình huống khẩn cấp, tuyệt đối đừng sử dụng sức mạnh của mình. Tiểu thần sư càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Tại sao? Chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ hiểu. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là tiểu sư. Đúng rồi, ngươi vừa thức tỉnh, đã tiếp nhận toàn bộ truyền thừa ký ức hay chưa? Các loại linh thú cấp cao đều lưu lại một đoạn truyền thừa ký ức vào thiên địa. Bất cứ khi nào dòng dõi của chúng xuất thế sẽ tiếp nhận truyền thừa. Bên trong truyền thừa là thông tin về chủng tộc, đặc tính, công pháp tu luyện. Tùy theo chủng tộc, truyền thừa sẽ phân tốt xấu khác nhau. Truyền thừa của Bách Biến Thần Sư tất nhiên là loại đỉnh cấp, tiếp nhận tốn khá nhiều thời gian nên Dương Thiên mới hỏi câu này. Tiểu sư trả lời. Chỉ mới được một phần nhỏ, ta cần một chỗ yên tĩnh, ngủ một giấc để tiêu hóa phần còn lại. Dương Thiên gật đầu, cong tay búng một cái, phi linh chu liền hiện ra, biến lớn khoảng 3 mét. Ngươi vào trong đó, ta đã đặt sẵn vài trăm viên cực phẩm linh thạch để hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận truyền thừa xong ta sẽ cảm nhận được. Tiếp nhận truyền thừa sẽ lâm vào ngủ say, trong lúc đó hấp thu luyện hóa linh thạch để tăng tiến tu vị cũng là lựa chọn tốt. Dương Thiên đã vì nó chuẩn bị kỹ càng. Tiểu sư ngoan ngoãn nghe theo, cả người biến mất bên trong phi linh chu. Thu hồi pháp bảo, Dương Thiên nhìn qua khung cảnh đổ nát một lần rồi truyền âm cho bốn người kia. Đã xong, các ngươi có thể vào. Nghe được thông báo của Dương Thiên, bốn người chỉ tốn vài phút để xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bạch Dạ nhanh miệng hỏi. Dương Thiên. Dương Thiên phất tay. Nơi này không thích hợp, tìm một chỗ sạch sẽ hẳn nói. Ba người nhìn qua căn phòng, trong lòng cũng thầm than. Tất cả một nơi, đâu đâu cũng có những vết chém thật sâu. Phải biết đây là loại hợp kim cứng nhất, bọn họ dùng toàn lực cũng đâm sâu không quá một mét ta. Bốn người không phản đối, Bạch Dạ liền dẫn tất cả đến một phòng khác. Nơi này nhìn qua khá sang trọng, Dương Thiên đoán là nơi nghỉ ngơi của những quan chức cấp cao. Vừa ngồi xuống, Bạch Dạ lập tức vào đề. Dương Thiên, quả trứng kia đến cùng đã nở ra loại quái vật kinh khủng gì? Chương 298, Huyết Mạch Phong Ấn Thuật. Dương Thiên rót một ly trà, nhàn nhạt nói. Bách Biến Thần Sư, đã từng nghe qua hay chưa? Bốn người nhìn nhau lắc đầu, đều có chung một đáp án. Trầm tư trong giây lát, Âu Phong lên tiếng. Kiến thức về tu chân qua hơn ngàn năm đã bị mai một rất nhiều. Pháp thuật, cách gạ tổ chín luyện chế pháp bảo rất hạn chế. Thông tin về các loại linh thú còn hiếm hơn nữa, bọn chúng hầu như đã tuyệt tích vài trăm năm nay. Dương Thiên, ngươi có thể thuyết giảng một chút về con Bách Biến Thần Sư kia được không? Dường như rất lợi hại a. Dương Thiên bật cười. Đâu chỉ là lợi hại. Chắc các ngươi ai cũng đã biết về sự hình thành của ẩn thế đại lục. Tuy không hiểu Dương Thiên vì sao đột nhiên lại chuyển hướng qua vấn đề này, bốn người vẫn gật đầu. Bạch Dạ nói. Ta nghe nói là do một vị đại năng dùng kém chém đứt một mảnh tu chân giới rồi đem nó hợp nhất với trái đất. Còn tên huyết ma kia chính là phân thân của hắn để lại với mục đích thôn tính địa cầu. Vậy các ngươi có biết tên kia vì sao lại bị địch nhân truy sát, tại sao hắn không một mình bỏ trốn mà phải mang theo một mảnh vị diện lớn như vậy theo bên mình? Rất khó hiểu đúng không? Dương Thiên đã nói đến điểm chính. Theo lý thuyết, một khi bị địch nhân truy sát, tên đại năng kia phải vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết để chạy trốn. Đằng này hắn lại mang theo vả một mảnh vị diện. Phải biết, một mảnh vị diện bình thường có thể không tính là gì đối với hắn, nhưng trong tình huống trọng thương, nó lại là một áp lực rất lớn, khiến tốc độ của tên kia chậm đi khá nhiều. Trong bốn người, đầu óc của Âu Phong là nhanh nhẹ nhất. Hắn biết Dương Thiên sẽ không bắn tên mà không có đích đến, lập tức nắm được dụng ý. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến quả trứng kia? Dương Thiên nhìn Âu Phong, có chút tán thưởng. Tên này tu vị còn kém, nhưng đầu óc lại nhạy bén, tâm tính không tệ, làm sư phụ cho Tâu Nguyệt Nhi cũng tính là hợp cách. Không sai. Theo suy đoán của ta, tên kia chính là vì quả trứng này mới bị những cường giả khác truy sát, cũng chính vì nó mà phải mang theo một mảnh tu chân giới bỏ trốn. Gia chủ Nam Cung gia nhịn không được, giọng nói hơi lớn. Dương Thiên, ngươi có thể nói rõ một chút được không? Quả trứng kia có điểm nào lợi hại lại có thể khiến cho một vị đại năng bậc này không tiếc hết thể cướp đi nó? Người khác càng gấp, hắn càng bình tĩnh. Dương Thiên uống một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức xong mới nói tiếp. Không phải ta đã nói rồi sao, quả trứng kia là một con bách biến thần sư. Câu trả lời vô thưởng vô phạt khiến gia chủ Nam Cung gia muốn nổi điên, hắn cố kiềm chế. Điểm này bọn ta đều biết. Bất quá bách biến thần sư là loại linh thú gì? Nóng vội không chiếm được phần ngon, điểm này ngươi hiểu chứ? Bạch Dạ biết Dương Thiên bất mãn với thái độ của gia chủ Nam Cung gia, liền đứng ra nói. Dương Thiên, bọn ta cảm thấy chuyện này ẩn chứa một bí mật rất lớn, mong ngươi giải đáp. Dương Thiên khinh thường nói. Chút việc vặt, không có gì đáng kể. Bốn người câm nín, một vị đại năng dùng một kiếm chém đứt tu chân giới, một con siêu cấp linh thú, vừa nở ra đã mạnh hơn bọn họ nhiều lớn. Những việc này còn gọi là việc vặt thì cái nào mới gọi là việc lớn. Nghĩ là vậy nhưng bốn người vẫn không nói thêm lời nào, tránh cho Dương Thiên Phật ý thưởng thức trà xong, Dương Thiên mới tiếp tục nói. Theo suy đoán của ta, để tránh cho những cường giả kia lần theo ấn ký để lại trên quả trứng tìm đến, hắn đã thi triển một loại phong ấn thuật cao cấp. Phong ấn toàn bộ khí tức lẫn sinh mạng của quả trứng này lại. Trong quá trình giao chiến, tên kia bị đánh trọng thương, quả trứng rơi vào tu chân giới. Do khí tức đã bị phong ấn, kẻ địch truy sát phía sau, hắn vốn không có thời gian tìm lại nó nên đánh dự đoán vị trí rơi xuống, trực tiếp mang theo mảnh vị diện này bên mình. Sau khi hồi phục một phần thương thế, do quả trứng đã bị phong ấn, tên kia dùng một khoảng thời gian nhưng vẫn không tìm thấy được. Ta đoán hắn có việc gì đó bắt buộc phải rời đi nên chỉ còn cách để lại một đạo phân thân tiếp tục tìm kiếm. Còn về lý do yêu thú dần tuyệt tích, ta đoán là do phong ấn được giải khai. Bách biến thần sư cần có năng lượng để hoàn thành quá trình ấp trứng nên những con linh thú kia đã bị nó sử dụng là nguyên liệu. Đẳng cấp bên trong linh thú phân chia rất rõ ràng, trừ khi đã có tu vị và linh trí cực cao, bằng không sẽ chịu sự sai khiến, hiến dâng sinh mạng. Ta nghĩ nếu các ngươi chịu bỏ chút thời gian khai quật xung quanh nơi trứng của bách biến thần sư được tìm thấy, tin rằng sẽ tìm được rất nhiều xương cốt của các loại linh thú khác. Tất cả những thứ này đều là suy đoán của Dương Thiên. Trên thực tế cũng không sai lệch là mấy, chỉ là nhiệm vụ của huyết thần cũng không có đơn giản như vậy. Tìm trứng là một phần, dù huyết thần không tìm thấy, tên kia xong việc cũng sẽ quay lại đây. Phía sau còn có nhiệm vụ đặc biệt hơn. Những chuyện này đều là bí mật. Dương Thiên không thể đoán ra được. Nghe được trọn vẹn câu chuyện, bốn người đều bị hù dọa không nhẹ. Mãi một lúc sau Âu Phong mới sự tỉnh, trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi đến cực độ. Nói như vậy, bây giờ trứng của bách biến thần sư đã nở ra. Chẳng phải vị đại năng kia sẽ sớm tìm đến đây sao? Một lời nói của Âu Phong đánh thức ba người còn lại. Nếu vị đại nhân kia tìm đến, đừng nói là bọn hắn, cả trái đất này cũng không đủ cho hắn chơi. Dương Thiên nhìn bốn người sợ hãi đến run rẩy cả người, cười nhạt nói. Các ngươi dù sao cũng là những kẻ đứng đầu thế giới này, tại sao chỉ mới nghe đến tên kẻ địch đã hoảng sợ đến mức này? Tố chất tâm lý thực sự quá kém a. Tính mạnh bị đe dọa, gia chủ Nam Cung gia không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn gào to. Tố chất tâm lý cái ba. Mạnh nhất trái đất thì sao chứ, so với hắn không đủ nhét kẻ răng. Ta. Hắn còn chưa nói hết câu. Ngực đã lõm vào một lỗ lớn, máu tươi từ miệng trào ra, hai chân đứng không vững nữa mà khuỵu xuống. Dương Thiên giọng nói lạnh lùng mang theo chút sát ý khiến những người ở đây không tự chủ được cảm thấy lạnh sống lưng. Ngươi nên biết, nếu như người không phải cha của Băng Vân, hiện tại ngươi chỉ còn là một xác chết. Gia chủ Nam Cung gia không ngừng phun ra từng ngụm máu, bên trong ẩn chứa các mảnh nội tạng bị vỡ nát. Hắn không tức giận, vì hắn vốn không có quyền để tức giận. Những gì Dương Thiên nói đều là sự thật, nếu hắn không hạ thủ lưu tình, gia chủ Nam Cung gia lúc này chỉ còn là một xác chết. Ba người còn lại nhìn tên đang khom người dưới đất, ánh mắt có chút thương cảm. Nếu ngươi còn không biết tự kiềm chế, trước khi vị đại năng kia chưa đến, mộ ngươi đã sớm xanh cỏ rồi. Dương Thiên tựa đầu vào lưng ghế, giọng nói bình thường trở lại. Yên tâm đi, tên kia sẽ không tìm đến đây. Các ngươi cũng không cần lo lắng bị hắn giết chết. Tin vui bất ngờ khiến bọn họ không kịp tiếp nhận, Bạch Dạ gấp gáp hỏi. Dương Thiên, ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ con bách biến thần sư này có vấn đề, vị kia không cần đến nó nữa? Nói nhảm, đương nhiên không phải. Lúc nãy khi kiểm tra vỏ trứng, ta phát hiện phong ấn tên kia lưu lại đã tự hủy trước khi thời gian hiệu lực kết thúc. Bốn người vẫn chưa hiểu lắm, phong ấn thuật là một môn rất cao siêu. Đừng nói tại trái đất nghèo nàn này, tại tu chân giới cũng rất ít người tinh thông nó. Dương Thiên kiên nhẫn giải thích. Tên kia sử dụng một loại phong ấn gọi là huyết mạch phong ấn thuật. Dùng máu huyết của mình làm dẫn, phong ấn toàn bộ khí tức cũng như ấn ký lưu lại trên trứng, chỉ mình hắn mới có thể tìm ra. Đáng tiếc bách biến thần sư trời sinh có năng lực tự ẩn giấu khí tức, nó dùng năng lực ra chỉ lên tầng phong ấn kia khiến chính tên kia cũng không tìm ra được. Loại huyết mạch phong ấn thuật này rất đặc biệt. Thời gian tồn tại khá dài, tùy theo tu vị của người sử dụng. Theo tính toán của ta hẳn là gần 1.000 năm. Dựa theo dấu vết lưu lại trên vỏ trứng, phong ấn đã biến mất cách đây gần 600 năm, bách biến thần sư từ đó bắt đầu hấp thu linh lực, đến hiện tại mới thành công nở ra. Việc nó sớm tự hủy trước thời hạn chỉ có một nguyên nhân duy nhất, tên kia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Chương 299, ngăn đón. Chết rồi. Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy. Trước giờ ta đã từng nói sai chuyện gì hay chưa? Nghe Dương Thiên khẳng định, bốn người vừa mừng vừa sợ, vui mừng vì tính mạng của mình vẫn được an toàn, sợ hãi vì nghe được cái chết của vị đại năng kia. Long ẩn nói. Dương Thiên. Vị đại năng kia thực sự đã chết sao? Một kẻ mạnh như hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường nói. Rất mạnh. Kẻ mạnh hơn hắn ngoài kia còn nhiều lắm. Không nói đâu xa, nếu hắn thực sự mạnh đã không bị truy sát đến mức phải chạy đến nơi hẻo lánh này. Dương Thiên dùng từ hẻo lánh để nói đến trái đất không phải vì dân cư ở đây ít ỏi mà là vì nó nằm cách trung tâm vũ trụ khá xa. Từ nơi này đi đến một cái hạ vị diện tu chân giới gần nhất cũng mất không ít thời gian. Việc này cũng có lý do riêng của nó, trái đất vốn thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật vị diện, nếu đặt ở chỗ kia, nói không chừng đã bị đám ngoại vực xâm chiếm. Còn về cái chết của huyết đồng, chính Dương Thiên là người đã tận tay giết hắn, dùng u hỏa luyện hồn trăm ngày, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa, không có cơ hội tiến nhập luân hồi. Huyết đồng đã chết không sai. Nhưng việc đó không có nghĩa là nguy hiểm hoàn toàn biến mất. Dương Thiên tin chắc rằng, dựa vào sự cố chấp của đám thần sư nhất tộc kia, ngàn năm trôi qua bọn hắn vẫn không ngừng tìm kiếm vương giả của bọn chúng. Một con bách biến thần sư, tương lai có thể đạt đến hoàn vũ cảnh, thậm chí bán tiên, tiềm năng vô hạn. Chỉ cần thành công, nó sẽ dẫn dắt thần sư tộc tiến lên, xương bá tại tiên giới. Nếu những gì Dương Thiên suy nghĩ là đúng, khoảng khắc bách biến thần sư cất tiếng gầm chào đời. Đám tộc nhân của thần sư nhất tộc đã cảm ứng được. Có năng lực đuổi giết huyết đồng, tu vị chắc chắn phải từ thánh thể cảnh trở lên, thậm chí không phải một người. Những chuyện này Dương Thiên sẽ không nói ra, vì có nói cũng vô dụng, chỉ làm cho bốn tên trước mắt càng thêm hoảng sợ mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, Nguyên Anh đã là cao không thể chạm đến, nói gì đến những cảnh giới vốn chỉ tồn tại ở tiên giới kia. Trong bốn người, Âu Phong luôn là kẻ suy nghĩ thấu đáo nhất. Hắn nhìn ra trong câu nói của Dương Thiên có điểm kỳ lạ. Dương Thiên, dường như ngươi đối với những thứ bên ngoài kia cũng có hiểu biết nhất định. Dương Thiên bình thản nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tốt rồi, mọi chuyện đã xong, ta cũng nên trở về. Bốn người tuy còn nhiều nghi vấn nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Bạch Dạ nhân cơ hội thể hiện sự hiếu khách. Hiếm khi nào mới có dịp, nơi này có rất nhiều địa danh du lịch nổi tiếng, ta. Không cần. Các ngươi đi đến đâu chỉ mang theo phiền phức đến đó. Hơn nữa, không phải trận chiến với Ma Môn đang ngày càng đến gần rồi sao? Bạch Dạ thở dài. Gần đây Ma Môn có những động thái rất lạ, ta cũng không biết là tốt hay xấu. Lạ? Phải. Ma môn đột nhiên thu nhỏ phạm vi hoạt động, thậm chí còn vứt bỏ quản lý ở một số quốc gia cỡ nhỏ. Giống như bọn hắn đang yếu thế phải có cụm phòng thủ. Việc này rất kỳ lạ, bốn người bọn ta có mặt ở đây cũng một phần là vì bàn bạc chuyện này. Âu Phong tiếp lời. Chuyện này ta cũng đã bẩm báo lên cho Từ Sư Thúc. Hắn nói ma môn chắc chắn đang bí mật thực hiện một kế hoạch nào đó nên muốn đích thân đến đây một chuyến. Dương Thiên phẩy tay. Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, các ngươi không cần phải nói hết ra. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến ta. Dương! Dừng, đừng làm những việc vô ích. Từ đầu ta đã nói, ta sẽ không nhún tay vào vũng nước đục này. Còn có, các ngươi mau đưa hắn đi chữa trị đi. Dương Thiên nhìn về phía gia chủ Nam Cung gia nói một câu sau đó liền đi ra cửa. Bốn người nhìn nhau lắc đầu, xem ra muốn mượn sức của Dương Thiên là chuyện không thể nào. Ra khỏi phòng, Dương Thiên rất nhanh tìm đến chỗ Lăng Nhã Kỳ. Lúc này, Lăng Nhã Kỳ đã ngồi sẵn trong một chiếc xe hơi rất sang trọng có biển số màu xanh. Thấy Dương Thiên xuất hiện, nàng liền vẫy tay. Dương Thiên, ở chỗ này. Đi lại gần chiếc xe, Dương Thiên có điểm tò mò hỏi. Chiếc xe này ở đâu ra? Mỗi vị khách tham gia buổi đấu giá đều sẽ được tặng một chiếc xe. Chúng ta có vé VIP, đương nhiên có đãi ngộ cao hơn. Theo như thông tin trên bảng giới thiệu, chiếc xe này trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ a. Dương Thiên nhún vai. Tặng phẩm đính kèm mà thôi. Bức tượng bằng ngọc kia đâu? Ta đã để lại địa chỉ, nó sẽ được nhân viên tổ chức đấu giá chuyển đến tận nơi. Ê, đừng nói nhiều nữa, những người khác đã về hết. Chúng ta cũng mau đi thôi. Được. Dương Thiên lên xe, ngồi ngay vị trí tay lái phụ. Chờ hắn ổn định chỗ ngồi xong, Lăng Nhã Kỳ liền bấm cái nút màu đỏ gần tay lái. Lập tức, một đoàn xe quân sự gần đó đi ra, trước sau trái phải bao vây hai người vào giữa. Dương Thiên nhíu mặt. Có cần phải chuẩn bị kỹ càng như vậy không? Lăng Nhã Kỳ đã sớm biết trước, rất thoải mái nói. Đây cũng là đặc quyền riêng của VIP. Theo đoàn xe quân sự hộ tống, hai người rời khỏi căn cứ quân sự. Mãi đến khi gần vào đến khu vực nội thành, tất cả mới rời đi. Lăng Nhã Kỳ từ đó tiếp tục lái xe về nhà. Vừa vào đến phòng khách, nàng liền không nhịn được hỏi. Dương Thiên, tảng đá kia đến cùng là thứ gì, tại sao đám người kia không tiếc mọi giá cũng phải có được nó? Còn có, tại sao chủ nhân của nó lại đồng ý bán nó cho ngươi? Còn... Bị một loại các câu hỏi tại sao của Lăng Nhã Kỳ bao vây, Dương Thiên bất đắc dĩ nói. Nhã Kỳ, ZZVZZ cờ chuyện này kể ra rất dài dòng. Lăng Nhã Kỳ trả lời. Ta có rất nhiều thời gian. Dương Thiên vội kiếm một cái cớ để lấp liếm. Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, có gì để mai hẳn nói. Yên tâm đi, ta còn ở lại đây một thời gian dài, người cần gì phải vội vã. Lăng Nhã Kỳ nhìn đồng hồ. Suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy để mai hẳn nói. À tảng đá đó thật khiến người ta tò mò a. Ngươi nên ngủ sớm đi. Ta nghe nói nữ nhân thức khuya sẽ có nếp nhăn. Lăng Nhã Kỳ trợn mặt. Ngươi chê ta xấu xí. Nữ nhân là một sinh vật kỳ lạ, luôn thích suy diễn rồi giận dỗi vô cớ. Dương Thiên đã sớm có chuẩn bị đối với những tình huống như thế này. Ách, nào có. Nhã Kỳ của ta lúc nào cũng xinh đẹp tha kẻ nào dám nói ngươi xấu, ta sẽ một đao giết chết hắn. Hừ, ngươi lúc nào cũng chỉ biết đòi chém giết người khác. Đúng rồi, khi nãy ngươi có gặp Tiêu Viễn hay không? Ta đã hỏi vài người nhưng không có ai nhìn thấy hắn. Dương Thiên nhún vai. Ta cho hắn một tấm vé VIP, ai biết hắn đã tận dụng những quyền lợi đó như thế nào. Mặt của Lăng Nhã Kỳ có hơi đỏ lên. Ý của ngươi là loại phục vụ đặc biệt kia. Dương Thiên giả vờ ngây thơ. Phục vụ đặc biệt là gì? Ngươi có thể giải thích cho ta hiểu rõ được không? Mặt Lăng Nhã Kỳ đỏ bừng, đây là Dương Thiên cố ý trêu chọc nàng. Một thiếu nữ như nàng làm sao có thể nói ra loại chuyện đó được? Không để ý đến ngươi nữa. Lăng Nhã Kỳ thẹn quá hóa giận, quay người đi thẳng vào phòng, hoàn toàn quên mất chuyện về Tiêu Viễn. Dương Thiên thầm thở ra một hơi, hắn đã cho Tiêu Viễn tan biến khỏi thế giới này. Một ngôi sao nổi tiếng mất tích vài ngày tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của giới báo chí, Lăng Nhã Kỳ chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn. Bất quá đó là chuyện của vài ngày sau, lúc đó Dương Thiên thà chết không nhận, Lăng Nhã Kỳ cũng không có cách nào hỏi tội hắn. Chờ Lăng Nhã Kỳ vào phòng, Dương Thiên mới lặng lẽ đi ra ngoài. Con người hắn không thích phiền phức, nhưng nếu có thì phải giải quyết dứt điểm trong thời gian nhanh nhất. Nếu đám người của thần sư nhất tộc kia sớm muộn cũng tìm đến, thay vì ngồi một chỗ đợi, chi bằng cứ đến gặp bọn hắn một lần cho xong. Rời khỏi nhà của Lăng Nhã Kỳ, thân hình Dương Thiên lập tức biến mất, xuất hiện bên ngoài trái đất. Trên tay Dương Thiên là một chấm máu rất nhỏ, lúc nắm lấy tiểu sư hắn đã âm thầm lấy đi. Chấm máu dưới sự điều khiển của Dương Thiên dần to ra, cuối cùng biến thành một con sư tử bé bằng lòng bàn tay. Tiểu sư tử ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng rồi hướng về phía hư không vô tận phóng đi. Chương 300, Kim Ngư Thần Sư, Độc Hoạt Xà Thần Sư. Dẫn huyết thuật, lấy máu huyết làm dẫn, tìm kiếm những người thuộc cùng một gia tộc. Bách biến thần sư dù sao cũng thuộc về thần sư nhất tộc, máu huyết của nó và những loại thần sư huyết mạch khác sẽ có điểm tương đồng. Cho nên sử dụng bí thuật của này để tìm ra những tên kia là hợp lý nhất. Dương Thiên theo sát phía sau tiểu sử tử làm bằng máu kia. Nó dùng tốc độ cực cao xuyên qua vô tận hư không. Mãi cho đến một cái vị diện nhỏ, tiểu sư tử mới cất tiếng gầm to rồi biến mất. Dương Thiên đưa mắt nhìn về phía đằng xa, ở đó có hai người trẻ tuổi mặc y phục cổ xưa, một xanh một vàng, phía trên khắc họa hình thù kỳ quái, cũng đang chăm chú nhìn hắn. Người áo vàng lên tiếng. Là ngươi dùng dẫn huyết thuật truy tìm bọn ta. Giọt máu kia khiến cho ta cảm thấy một tia huyết mạch đáp ức, chẳng lẽ là máu của bách biến thần sư? Nói vậy, ngươi chính là cướp đi vương của bọn ta. Giọng nói tưởng chừng nhẹ nhàng lại mang theo sát khí nồng nặc khiến cho những sinh mạng bên trong tiểu vị diện run rẩy, tất cả đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Dương Thiên trong lòng thầm than, không hổ là lao quái vật đã sống qua vô số năm tháng. Chỉ tùy tiện nhìn chút thấy chút máu huyết mà đã nói lên được toàn bộ vấn đề. Hắn cười đáp lại. Những lời ngươi nói không hoàn toàn đúng. Ta không có cướp đi bách biến thần sư, là vô tình tìm được trứng của nó, đúng lúc nó đang nở ra, cho nên. Người bên cạnh liền lên tiếng. Vậy đắc tội rồi. Nếu vương đã xuất thế, không biết ngươi có thể để bọn ta đem người trở về được không? Hai người bọn họ đều là thánh thể kỳ, vốn không cần e ngại Dương Thiên. Có điều bách biến thần sư đang ở trong tay hắn, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Dương Thiên lắc đầu. Tiểu sư đang trong giai đoạn tiếp nhận truyền thừa, ta sẽ không để các ngươi mang nó đi. Trở về thần sư tộc, có thiên vương đại nhân thay nó chủ trì nghi thức, chắc chắn có thể tiếp nhận truyền thừa một cách trọn vẹn nhất. Yên tâm đi, ở bên cạnh ta nó cũng sẽ tiếp nhận được toàn bộ truyền thừa. Nam nhân áo xanh có chút khinh thường nói. Chỉ bằng vào ngươi. Dương Thiên giang hai tay ra, bộ dạng rất tiêu sái. Có vấn đề gì sao? Nam nhân áo xanh cau mày. Nếu ngươi đã từng nghe qua về thần sư nhất tộc chắc hẳn phải biết về bách biến thần sư. Đó là thần thú hàng đầu, truyền thừa cực kỳ khổng lồ. Cho dù là thiên vương đại nhân ra tay trợ giúp luyện hóa cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Trong thần sư nhất tộc, vương giả được chia là bốn loại, vương là để chỉ những người thuộc dòng dõi bách biến thần sư. Giống như tiểu sư của Dương Thiên được gọi là vương. Đặt đến bán tiên sẽ nhận được phong hào mới, bán tiên sơ kỳ là nhân vương, bán tiên trung kỳ là địa vương, bán tiên hậu kỳ là thiên vương đại nhân. Theo như hiểu biết của Dương Thiên, thần sư nhất tộc có hai vị thiên vương đại nhân, một người đã rời khỏi thần sư tộc gần trăm vạn năm không thấy tung tích, vậy chỉ còn lại tên sư tử già ưa thích trộm rượu kia mà thôi. Dương Thiên giả vờ suy ngẫm. Thiên vương đại nhân của các ngươi. Là con sư tử già suốt ngày đi trộm tiên tiểu của người khác hay sao? Ngươi dám sỉ nhục thiên vương đại nhân, muốn chết. Nam nhân áo vàng đột nhiên nổi điên, đang định ra tay thì bị nam nhân áo xanh ngăn lại. Vẻ mặt của hắn đã không còn bình thản, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có khiến cho tên bên cạnh bất ngờ. Tên này cũng có lúc phải nghiêm túc sao? Ngươi đã biết đến thiên vương đại nhân, chắc hẳn cũng là tu sĩ đến từ hỏa tiên giới. Dương Thiên nhún vai. Không phải, bất quá ta cũng từng đến đó dạo chơi vài lần, đánh nhau với vài kẻ địch, gây ra chút thiệt hại nhỏ. Hắn dùng vài từ rất nhẹ nhàng để nói về trận đại chiến chấn động hỏa tiên giới năm xưa. Chín vị bán tiên truy sát một người, những tưởng sẽ dễ dàng bắt giết, không ngờ lại chết bốn, trọng thương năm, cuối cùng còn để tên kia chạy thoát. Sau trận đại chiến đó, vị kia đã trở thành nhân vật truyền kỳ, được xưng là bán tiên đệ nhất nhân. Ngụ ý là kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ bán tiên. Cũng có rất nhiều cường giả biết chuyện thở dài tiếc nuối, vị kia kinh tài tuyệt diễm, có một tia hy vọng đột phá chân tiên. Đáng tiếc, với thương thế nặng như vậy, chỉ còn một con đường chết. Trận đại chiến này, toàn bộ hỏa tiên giới không ai là không biết. Hai người cũng đã từng nghe nói quá. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ kia vẫn còn sống, thậm chí đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Nam nhân áo xanh nghe Dương Thiên nói vậy, sự cảnh giác lại càng tăng lên. Nếu ngươi từng đi qua hỏa tiên giới, chắc chắn đã nghe đến uy danh của Thiên Vương Đại Nhân. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra vương, chuyện ngươi xúc phạm Thiên Vương Đại Nhân vừa rồi, bọn ta có thể bỏ qua. Không được. Nam nhân áo vàng lập tức bắt bỏ, xúc phạm Thiên Vương Đại Nhân là đại kỵ. Bằng mọi giá phải tru sát, làm sao có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy được. Hừ. Nam nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra sát ý nhẹ nhẹ khiến tên kia bất giác rụt mình lại. Tên này mạnh hơn hắn, hành sự lại luôn kín kẻ, suy nghĩ kỹ càng, chuyện này để hắn làm chủ thì tốt hơn. Nghĩ vậy, nam nhân áo vàng lùi ra phía sau một bước, ngó lơ qua một bên, tựa như mọi chuyện tiếp theo không liên quan đến hắn. Dương Thiên có chút buồn cười. Các ngươi không cần phải cãi nhau. Ta sẽ không đưa tiểu sư cho các ngươi. Trở về nói với con sư tử già kia, ta sẽ thay hắn chăm sóc cho nó thật tốt. Nam nhân áo xanh trầm giọng. Ngươi chắc chắn. Chắc chắn. Là ngươi ép ta. Nam nhân áo xanh vẫn luôn hành sự thận trọng, hắn không nhìn ra được tu vị của Dương Thiên. Tên này lại dám tùy tiện gọi Thiên Vương Đại Nhân là sư tử già, không có chút tôn trọng nào, vậy thì chỉ có hai nguyên do. Thứ nhất, tên này là kẻ ngốc. Thứ hai, tu vị hoặc thế lực phía sau lưng hắn còn mạnh hơn thần sư nhất tộc một bậc. Nam nhân áo xanh nghiêng về phía nguyên nhân thứ nhì hơn, có năng lực ngao du không gian có thể là kẻ ngốc sao. Thần sư nhất tộc tuy thuộc vào hàng ngũ đại thế lực, nhưng nếu xét trong thập đại tiên giới, thế lực mạnh hơn bọn hắn cũng không ít. Trước khi đi Thiên Vương đã ra lệnh cho bọn hắn, bằng mọi giá phải tìm được vương trở về. Tình huống trước mặt đã không cho phép hắn do dự nữa. Bằng mọi giá phải đoạt được vương, bất kể là phải đắc tội với đại thế lực nào. Phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ xong, hai người đồng thời gầm to, phát ra ánh sáng sặc sỡ vô cùng chói mắt. Tiếng gầm khiến tiểu vị diện rung lên từng đợt. Dương Thiên không nỡ nhìn những sinh linh nhỏ bé kia chết oan, tay phải liền điểm nhẹ một cái. Tiểu vị diện lập tức biến mất không còn dấu vết. Ánh sáng dần tắt đi, để lại hai con sư tử khổng lồ, thân hình cực đại, nhìn không thấy điểm đầu và điểm cuối. Hai con sư tử gào thét rồi dần thu nhỏ lại, đến khi thân hình chỉ còn hơn 20 mét thì dừng lại. Lúc này mới có thể nhìn rõ hình dạng của bọn chúng, một con màu vàng, trên mình có từng mảnh như vảy cá, trên đầu có một cái sừng lớn. Con còn lại toàn thân màu xanh trơn tuột như da rắn, cái đuôi là một con rắn đang thẻ lưỡi phát ra âm thanh xì xì. Bọn chúng nhìn Dương Thiên với ánh mắt kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Một chiêu chuyển dịch không gian vừa rồi cũng đủ khiến bọn hắn kinh hãi. Để vận chuyển một vị diện cỡ đó, tu vị ít nhất phải đạt đến thánh thể hậu kỳ, đồng thời am hiểu không gian pháp tắc. Hai người bọn hắn một kẻ là thánh thể trung kỳ, một kẻ là thánh thể hậu kỳ. Đối phó với một tên thánh thể hậu kỳ am hiểu không gian pháp tắc phần thắng thực sự không lớn. Dù sao trong các cường giả cùng giai, loại đối thủ này là khó đối phó nhất. Không gian và thời gian, hai loại pháp tắc cao cấp bậc nhất. Chỉ đứng sau bản nguyên pháp tắc, nắm giữ được càng nhiều, khả năng xoay chuyển chiến cục càng cao. Dương Thiên không quan tâm đến vẻ mặt kiên kỵ của hai người, hắn đánh giá trong vài giây rồi gật đầu. Kim Ngư Thần Sư, Độc Hỏa Xà Thần Sư. Hai chủng loại thần sư khá cao cấp. Miếng da kia, đem về để trải giường, mùa đông ngủ hẳn sẽ rất ấm áp.